Trương Hạc Minh thứ một cái giải thích nói, sau đó xảy ra một chút ly kỳ sự tình, ngươi lần này có thể thiệt thòi lớn hơn rồi, cái kia cảnh tượng hoành tráng ngươi cái gì cũng không thấy. Lâm Du không ngừng gật đầu, chỉ một mình ngươi không thấy. Ai nha? Thật sự là quá đáng tiếc. Tuyệt đối suốt đời tiếc nuối tình cảnh, liền ngay cả trong thần thoại thượng cổ thần ma cuộc chiến đều có thể không có tình cảnh lớn như vậy. Cố Hích thở dài, có thể còn sống sót cũng là không tệ rồi, không thấy cũng tốt vô cùng, chúng ta khi đó cái nào không phải là bị sợ đến hồn đều rất rồi. Nói xong Thanh Dương tán nhân là nhìn từ trên xuống dưới Phương Tu, sau đó nhìn về phía tay Phương Tu, bất quá Phương Tu lại trước mở miệng hỏi, Thanh Dương, ngươi đôi mắt này là... Không thể nào. Không có việc gì, còn không có mù, chẳng qua là tạm thời không thấy được ánh sáng, không nói trước cái này, Phong Đô. Ngươi có cảm giác hay không đến, trên thân thể? Xuất hiện cái gì không giống nhau thay đổi? Thanh Dương tán nhân chỉnh sửa một chút cho lời, do dự dự hỏi. Phương Tu tại bên người của Chu Lục ngồi xuống, không có việc gì hả? Cảm giác tạm được, chính là trên tay có điểm. Phương Tu để tay tại trên bàn gỗ, lời còn chưa nói hết, lập tức nhìn thấy lấy tay trái mình làm trung tâm. Một cổ màu đen hướng về xung quanh chậm rãi lan tràn ra, nguyên bản cái bàn gỗ giống như bị ăn mòn trong nháy mắt lao hóa. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy cái bàn gỗ mục nát hơn nữa, giống như đi qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm một dạng, từng chút phong hoa thối rữa, biến thành một đoàn cặn bã rơi xuống. Mọi người lập tức từ trên ghế nhảy cỡ lên, hướng về xa xa né tránh mà đi, nhìn về phía Phương Tu quấn băng vải tay trái. Ta đi! Đây là cái quỷ gì? Phương Tu liền cái ghế cùng nhau lật tới lại nổi lên. Một cái lý ngư đã định đứng lên, nhìn về phía chỉ còn lại nửa cái bàn cùng tay trái của mình. Phương Tu mới vừa nếu như nói chỉ là giả bộ, lần này là thực sự kinh động, mới vừa không có chú ý, chẳng qua là cho là đụng bị thương rồi, không nghĩ tới thân thể của mình xuất hiện loại biến hóa này. Tại chính mình hồn phách thoát khỏi thân thể thời khắc, rốt cuộc còn chuyện gì xảy ra? Không nên hốt hoảng. Thoạt nhìn trên người mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra một chút thay đổi, chúng ta khi đó đều tại trên bong thuyền. Cái con kia côn bị trọng thương, huyết dịch bắn giải xuống dưới, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm phải rồi. Là cái kia huyết dịch của côn, thay đổi thân thể của chúng ta. Chu Lục nhìn về phía Phương Tu, đột nhiên há miệng ra, nổi lên một lúc sau, đống nhiên theo trong miệng phun ra một đạo nồng nặc nóng bỏng hỏa diễm. Hỏa diễm thoát ra mấy thước, dọc theo trần nhà vòng vo một vòng, toát ra khói đen đem trần nhà đều xông tối rồi. Phát sinh loại biến hóa này không chỉ ngươi một cái. Chu Lục nhìn về phía Phương Tu. Đây là năng lực của ta. Luyện khí sĩ Cổ Hích lập tức giải thích nói, hẳn gọi thần thông, mỗi một người bởi vì dính cái kia thượng cổ thần thú huyết dịch của côn, cho nên thức tỉnh trong truyền thuyết thần thông. Phương Tu nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng là. Lâm Du gật đầu một cái, ừ, trước mắt của ta không biết đấy là cái gì, bất quá nắm giữ cường hãn tự lành năng lực, khi đó ta bị thương nghiêm trọng nhất, hiện tại toàn bộ đều tốt, liền trên lưng ta ngày trước sẹo cũ cũng không có, mà các ngươi trên người bây giờ thương đều còn ở. Trương Hạc Minh nhìn một dạng Thanh Dương tán nhân, Thanh Dương trước mắt có thể không dùng mắt trực tiếp nhìn thấy chỉnh con thuyền bên trong cảnh tượng, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy đáy biển trở xuống, có chút tương tự với trong truyền thuyết Thiên Lý Nhãn. Mà năng lực của ta cùng nước có liên quan. Trương Hạc Minh hai tay hợp cầm, đã nhìn thấy tại trong lòng bàn tay từng chút dơ lên nổi lên dòng nước xoáy, sau đó tạo thành một viên thủy cầu. Hai người bọn họ đây chính là nước hoa cùng hỏa hoa. Cũng còn khá chúng ta chỉ có 6 cái, nếu là lại nhiều một cái. Liền có thể diễn ra một bộ hồ lô hoa cứu ra ra. Luyện khí sĩ Cổ Hích vừa mở miệng, liền đem Trương Hạc Minh cùng Chu Lục nghẹn gần chết, mặt đều đen rồi. Tiếp theo luyện khí sĩ Cổ Hích lên sàn, ta hình như là bên trong thân thể xuất hiện biến hóa, trở nên đặc năng ăn. Trương Hạc Minh lập tức nói, ừ, chính là đặc năng ăn, sau đó liền không có. Cổ Hích lập tức không hài lòng, khẳng định còn có lợi hại hơn, chẳng qua là hiện tại còn chưa phát hiện mà thôi, nói không chừng là bởi vì ăn không đủ nhiều. Cho nên mới không có thể hiện ra. Chương 73, thế giới rốt cuộc phát sinh biến hóa gì? Trời xanh mây trắng bên dưới, mọi người đứng ở trên bong thuyền, hoặc đón lấy gió biển tựa vào trên thành thuyền, hoặc nhìn ra xa mặt biển, hoặc ngồi tại trên bong. Phương Tu tay phải nhận lấy Cổ Hích khói, thuốc, tay trái thì bị băng vải dây dưa đến xích sao, không có trở lại một chút khe hở. Phương Tu mượn Cổ Hích hỏa điểm đốt thuốc lá sau hút một hơi, tiếp theo phải đánh thế nào tính? Cổ Hích thoạt nhìn hăm hở. Lần này mạo hiểm kinh lịch để cho hắn cảm giác được có loại lột sắc cùng không giống nhau cảm thụ, lần này đi ra cuối cùng không phải là không có bất kỳ thu hoạch, chúng ta rốt cuộc nắm giữ chúng ta tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng là đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Tiếp theo mọi người trước từng người về nhà lắng đọng một đoạn thời gian, chúng ta biết rõ trên người rốt cuộc phát sinh biến hóa gì, hoàn toàn nắm giữ thuộc về năng lực của tự thân, xuống một đoạn mục đích, có thể phân mấy cái phương hướng, tìm tới tu hành phương thức, tìm kiếm cửa vào tiên giới, còn có mọi người cũng muốn cùng nhau suy tính một chút tương lai của liên minh tu chân vì cản trở một chút. Cố Ích ngày thường thích đùa, bất quá nên nói chính sự thời điểm, vẫn là khiến người ta cảm thấy đáng tin cùng trầm ổn. Cái tên mập mạp này, nam nhân nhìn về phía xung quanh tất cả mọi người thấy thế nào? Sau khi trở về hy vọng mọi người như cũ giữ liên lạc, chúng ta liên minh tu chân vì cảng là một cái chung nhau đoàn thể, bất luận gặp phải tình huống gì, ta đều hy vọng mọi người có thể cộng cùng tiến lùi. Hướng về một cái mục tiêu dùng sức. Thanh Dương tán nhân thứ nhất đồng ý Cổ Ích đề nghị, không thành vấn đề. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta cái này liên minh tu chân vì cảng, tính là chân chính tạo thành. Thiên sư Trương Hạc Minh buông xuống ca mạ giặt giơ tay lên, ta khẳng định không thành vấn đề. Loại chuyện này làm sao có thể thiếu được ta rồi. Lâm Du Hoạt bát nhảy cỡ lên, cùng mỗi một người đều đánh một cái trưởng, bất quá đến phiên Phương Tu thời điểm, nàng thoáng cái ngừng lại, ôm lấy ngực, cảnh giác nói, này này. Phong đâu ngươi cũng đừng dỗi sai lầm rồi tay a. Phương Tu tức giận đưa tay phải ra cùng nàng vỗ một cái, tay trái bao lấy đây. Sau tất cả mọi người nhìn về phía Chu Lục, cái này mới nhìn qua dại gió dầm xương ngư dân, Cổ Ích chơi từ nhỏ. Chu Lục nhìn một vòng bọn họ. Ta cũng có thể gia nhập các ngươi cái kia cái gì? Cái gì liên minh sao? Có không có yêu cầu gì hoặc là hạn chế? Cố Ích lập tức hai tay hợp nhịp, ngươi đồng ý là được, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ yêu cầu gì. Nói xong hắn đi lên, ôm một hồi Chu Lục, hoan nghênh ngươi, Lục tử. Thuyền cá một đường vận chuyển, dựa theo lúc tới sau khi tuyến đường, bước lên đường về. Xanh biếc biển khơi sóng lên xuống, cùng tới thời điểm không giống nhau, trở về thời điểm, mỗi một người đều xảy ra biến hóa lớn. Phương Tu một thân một mình đứng ở lái thuyền, chậm rãi cởi ra trên tay băng vải, chỉ nhìn thấy trên tay đã kết vảy, mặc dù không bằng Lâm Du mạnh mẽ như vậy mắt trần có thể thấy, vượt qua thân thể cải tạo thuật tự lành năng lực, nhưng là cũng so với người bình thường mạnh không biết bao nhiêu. Ánh mắt của Phương Tu sáng lên màu bạc đồng hồ thay thế tròng trắng mắt cùng con ngươi, ánh mắt xuyên thấu da thịt, mạch máu, máu thịt, thâm nhập đến xương cùng trong xương thủy. Phương Tu lập tức tìm được cái gọi là thần thông khởi nguồn. Màu bạc ánh mắt không ngừng phóng đại Phương Tu huyết đục tổ chức kết cấu, nhìn thấy xương tay của chính mình biến thành màu vàng sậm. Thần thoại máu. Quả nhiên cùng Phương Tu đoán một dạng, cái kia côn thần thoại máu sáp nhập vào trong thân thể của bọn họ, cùng thân thể của bọn họ tổ chức dung hợp vào một chỗ sinh ra một ít dị biến, để cho bọn họ phân biệt kế thừa cái loại này côn bộ phần năng lực. Cái con kia côn, có thể là có thể tùy tiện xé rách toàn bộ biển khơi cùng tầng mây quái vật, thả vào trên đất bằng, quả thật là chính là hủy thiên diệt địa tồn tại. Một thành phố ở trên tay nó phỏng chừng cũng không chịu nổi loay hoay mấy cái, coi như kế thừa bộ phận yếu ớt năng lực, cũng vượt qua người bình thường tưởng tượng. Ở bên trong thế giới hiện thật, phỏng chừng sử dụng cái hai ba chục thứ hai sau, sẽ hao hết thần thoại máu sức mạnh. Phương Tu xem thấu lực lượng này khởi nguồn, cũng đồng dạng nhìn xảy ra vấn đề, địa cầu nhưng là vô ma thế giới, cái này thần thoại máu mang theo sức mạnh cũng không phải là động cơ vĩnh cửu. Dùng một chút ít một chút. Phương Tu nhìn về phía bên trong nhà đang tại cuồng hoan cùng mừng rỡ mọi người, bọn họ phỏng chừng không biết, loại năng lực này là có sử dụng số lần đi, trừ phi bọn họ tìm tới phương pháp tu luyện cùng ngưng tụ pháp lực phương thức, dùng pháp lực sẽ cung cấp loại thần thông này tiêu hao. Bằng không vừa mới bắt đầu chẳng qua là tiêu hao thần thoại máu chứa đựng sức mạnh, đến phía sau, thần thoại máu chứa đựng sức mạnh hao hết, cái này thần thoại sinh mạng huyết dịch, liền sẽ linh hồn của bọn họ làm giá tới thi triển siêu phàm lực lượng. Phương Tu hồn phách diễn sinh ra thần thức móc nối liên kết với cái tay này cốt, lập tức cảm giác được, hồn phách cùng thân thể khỏe mạnh giống như dung hợp làm một thể, tuy hai mà một. Rồi cộc. Theo đồng hồ báo thức âm thanh nhẹ vang lên, Phương Tu thần thức liền xé cái kia thần thoại máu bên trong côn ý thức, xâm nhập vào trong thay thế nó, hoàn toàn biến thành Phương Tu năng lực cùng thân thể một bộ phận. Phương Tu bàn tay trái trung tâm lập tức treo lên một đoàn màu đen vòng xoáy, vào lúc này một cái chim biển theo trên bầu trời trải qua, lập tức bị hút xuống dưới. Rơi vào trong tay của Phương Tu. Phương Tu một tay nắm chặt, đã nhìn thấy cái kia chim biển nhanh chóng bị cắn ướt, biến thành một bãi cho bụi. Máu thịt, linh hồn, toàn bộ biến mất hết sạch, mà cái kia một cổ lực lượng thì bị chứa đựng ở chính mình xương bàn tay bên trong. Loại năng lực này. Phương Tu lập tức nhíu mày, cảm giác không đúng lắm, cái này chứa đựng xuống sức mạnh khẳng định không thể dung nhập vào linh hồn của mình, nếu không mình liền trực tiếp bởi vì hồn phách trộn lẫn vào quá nhiều tạp chất điên rồi, như thế chứa đựng xuống là làm cái gì? Năng lực này là tới từ ở cái con kia côn, mà cái con kia côn là tới từ ở dị thời không tồn tại chế tạo nó thời điểm, năng lực của nó thiết lập nhất định là có tác dụng, Phương Tu cảm thấy phía sau hẳn là tốt tốt nghiên cứu một chút trước mắt tại Sơn Hải giới cái con kia côn. Tiếp theo thuyền bè lại đi hết tốc lực một ngày một đêm, mãi đến ngày thứ hai chạm vạng tối mới đã tới Vi Cảng Thị Cá Cảng. Tại trên biển khơi phiêu bạc nhiều ngày như vậy, đừng nói những người khác, liền ngay cả Phương Tu xuống thuyền đều có loại đại địa tại đi lang thang ảo giác. Mấy ngày kinh lịch, trong biển điên cuồng mạo hiểm, nhìn lấy thành phố nơi xa đèn đuốc, để cho trở lại đô thị mỗi một người đều cảm giác có chút giống như cách một đời. 12. Núi quân chỉ phụ cận bắt đầu trở nên trống rỗng, hoàn cảnh lục hóa cùng thực vật sinh trưởng, để cho phụ cận dần dần bị cải kiến chia làm khu bảo hộ thiên nhiên, công viên cùng rừng rậm, nguyên bản kiến trúc bị tháo bỏ, mới kiến trúc tại xây cất chính giữa. Thật may khu vực này nguyên bản cũng chính là khu công nghiệp, cũng không thuộc về cái gì khu vực trung tâm cùng phố xá sầm uất. Nguyên bản nhà máy, cửa tiệm cùng ngôi nhà đều toàn bộ rời khỏi tại chỗ, đem nơi này đổi thành một tòa căn cứ, liền sông ngu công một bộ phận đều bị phân chia đi vào trở thành trong đó một bộ phận. Dĩ nhiên, đối ngoại bên này không phải là cái gì căn cứ, mà là tuyên bố cái này một mảnh bị chia làm lâm nguy động vật bảo vệ khu cùng lâm nguy sinh vật sinh sôi thí nghiệm sở nghiên cứu, dùng để thành lập kho tinh trùng, nhân công sinh sản, lập pháp bảo vệ, phòng ngừa săn giết, cho nên cấm chế nhân viên xuất nhập. Về phần các ngươi có tin ta hay không mặc kệ, ngược lại ta là tin rồi. Dị thường công việc cục điều tra trụ sở chính liền thiết lập đứng ở nơi này, phụ trách trông chừng cùng thăm dò danh hiệu vì sự tồn tại của linh căn đằng bí mật, đúng là bọn họ trọng yếu nhiệm vụ một trong. Trụ sở chính bên trong giờ phút này dị thường công việc cục điều tra tất cả thành viên đều ngừng thở, quan sát gần đây phát sinh trên bầu trời vi cảng thị rung động video, còn có việc hậu hải lên sự kiện bùng nổ khu vực vô xuống hình ảnh. Một cái lớn để cho người hít thở không thông quái vật kinh khủng thật giống như kháng cự sức hút của trái đất bay lượn ở bên trong bầu trời, mà trên lưng của nó còn có một cái ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt, cùng cái kia lên cổ trong thần thoại mới tồn tại côn so với, chính là một cái nhìn qua không quá thu hút tồn tại. Nhưng là mỗi một người tại chỗ đều biết, cái thân ảnh kia so với dưới chân hắn quái vật càng đáng sợ hơn, kinh khủng hơn. Ngồi xếp bằng ở cái kia dữ dằn mà khủng bố bên trên cự côn, giống như khống chế một cái ôn thuận sủng vật. Đối mặt kịch liệt công kích và ném bom, thậm chí hỏa tiễn tập kích, từ đầu đến cuối đều đang ngồi minh tưởng, thật giống như không thấy bên ngoài hết thảy. Trường kiếm phục cùng trước đầu gối, tóc bạch kim cùng đạo bào tại trên tầng mây gió đêm thổi lất phất xuống múa may theo gió, như tranh vẽ khuôn mặt lãnh đạm thờ ơ an bình, hai mắt nhắm nghiền, tiết lộ ra một cổ yên tĩnh vui mừng mùi vị. Tại ống kính nhìn chăm chú bên dưới, tiên nhân kia cưỡi lên cổ trong thần thoại côn, vượt qua trên tầng mây. Biển mây, minh nguyệt, trời xanh hòa làm một thể. Tiên nhân cùng cự côn tại biển mây ẩn nấp bên dưới, biến mất ở trong mây mù, xông vào một cái thế giới khác, toàn bộ hình ảnh tràn đầy yên tĩnh, an bình cùng tường hòa ý. Tình cảnh này, người bình thường thấy được tuyệt đối không tin là chân thật, rung động để cho người không dám tin vào hai mắt của mình. Theo trên mặt biển chiến đấu bùng nổ khu vực có thể suy diễn ra khi đó hai người giao chiến khủng bố cảnh tượng, người trước băng phong thiên lý, người sau đốt núi nấu biển, mà trên hình ảnh trong biển chết đi sinh vật trải rộng toàn bộ mặt biển. Rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là, chết đi sinh linh một mực lan tràn đến cuối chân trời. Cái này nếu như không phải là tại trên biển hơi, mà là ở trên đất bằng, cái kia sẽ như thế nào? Sẽ chết bao nhiêu người? Tất cả nhìn thấy cái tràng diện này người, không tự chủ được liền sẽ liên tưởng tới cái vấn đề này, sau đó nhất thời cảm giác đầu óc lạnh như băng, thân thể không tự chủ được lên lạnh run. Giao chiến kết cục không cần phải nói cũng biết, tiên nhân hàng phục xông vào cái thế giới này côn. Mang theo nó lần nữa về tới cái đó thuộc về thần ma thế giới. Chu Dương tạm ngừng hình ảnh, dựa lưng vào cái kia cự côn cùng tiên nhân thân ảnh, đứng ở hình chiếu hình ảnh bên cạnh. Danh hiệu sự tồn tại của kiếm tiên lại xuất hiện lần nữa, đồng thời xuất hiện rồi, còn có mấy ngày trước đây bị chúng ta mệnh danh là danh hiệu côn siêu phàm sinh mạng, một cái chiều dài vì 128m nhân vật khủng bố, trong điện ảnh gỗ tiểu lạ cùng nó so với cũng không đủ cái, mà cái tên này không vẹn vẹn hình thể to lớn, còn nắm giữ một loạt năng lực siêu phàm. Có thể thả ra liền hỏa tiễn cũng không cách nào đánh xuyên lồng bảo hộ, có thể phi hành, có thể đóng băng biển khơi, có thể khống chế. Luồng không khí cùng với chờ chúng ta một chút hiện tại còn không rõ ràng lắm năng lực. Phía trên đã cho chúng ta ra lệnh, để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tìm được danh hiệu kiếm tiên cùng danh hiệu sự tồn tại của côn tiến vào thế giới chúng ta nguyên nhân. Bọn họ là thế nào tiến vào chúng ta cái thế giới này? Bọn họ tiến vào chúng ta cái thế giới này mục đích rốt cuộc là cái gì? Thế giới của chúng ta rốt cuộc phát sinh biến hóa gì? Liên tiếp nghiêm túc vấn đề chất vấn xuống, trên ghế ngồi mỗi một người đều tâm đều nhấc lên. Chương 74, pháp khí. Một cái nào đó diễn đàn bên trên, hai cái đều là vừa thiết lập tài khoản đang tiến hành một trận không muốn người biết giao dịch, song phương nhìn qua đều lén lén lút lút, thật giống như rất sợ người khác phát hiện. Bên mua nói xảy ra vấn đề, bao nhiêu tiền? Người bán phát ra ba cái kim nguyên bảo biểu tình, số này. Bên mua. Đi nước ngoài sổ sách có được hay không, cái nào ngân hàng đều có thể. Người bán, đều được. Không bao lâu, đã nhìn thấy đối phương tiếp thu được đến khoản nhắc nhở, sau đó đem một cái bỏ túi tài liệu phát đi qua. Bất quá phát xong sau, người bán đột nhiên hỏi, có thể hỏi các ngươi một chút muốn cái này làm gì sao? Không có linh căn mà nói, thì không cách nào tu luyện đấy. Chẳng lẽ các ngươi có đường dây làm đến linh căn quả? Làm sao có thể, cái kia tiên đằng nhưng là nghiêm phòng tử thủ, hơn nữa bây giờ còn chưa tới kết ra nhóm thứ hai linh căn quả thời điểm. Chỉ là muốn hiểu một cái chân chính tu hành là dạng gì, nói không chừng có thể mèo mù vỡ cá rán, ta không muốn linh căn quả cũng có thể tu hành đây. Ngươi vui vẻ là được rồi. Trương Hạc Minh buông xuống máy vi tính sách tay, bút ký, hướng sau lưng Thanh Dương tán nhân đánh một cái ok. Trên mặt của Trương Hạc Minh lộ ra vui sướng biểu tình, Vân Hoa kinh quan tưởng pháp tới tay. Thanh Dương tán nhân thở dài, đáng tiếc, chỉ có quan tưởng pháp, nghe nói Tam Dương quan Vân Hoa kinh, toàn bộ có đủ loại pháp thuật, phù, chi đạo, cùng với đi thông tầng thứ cao hơn lên cấp phương thức. Trương Hạc Minh lập tức nói, vậy chỉ có Tam Dương quan quan chủ Thanh Vân đạo trưởng mới có, chân chính thu được tiên nhân truyền thừa nhân vật, chúng ta làm sao có thể làm cho đến, bất quá trước mắt cũng chỉ có Tam Dương quan có chân chính tu hành phương thức. Bằng không chúng ta cũng chỉ có thể cùng Xích Diễm tiên sinh mở dạng, tiến vào một cái thế giới khác, mới có thể đạt được tu hành phương pháp. 16. Phương Tu trên tay trái bao lấy tầng tầng băng vải, bất quá cùng trước không giống nhau, lần này băng vải phía trên toàn bộ đều là máu, hơn nữa liền sắc mặt của Phương Tu đều trở nên thảm trắng đi, thật giống như mất máu quá nhiều hoặc là bị trọng thương. Hắc Sát nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động, nhìn thấy Phương Tu theo bên ghế salon trải qua, thừa lúc Phương Tu cong lấy sau lưng không nhìn thấy nàng. Lập tức lẻ lưới, khinh bị lẻ lưới một cái. Hơi. Phương Tu gõ một cái phòng ngầm dưới đất cửa, không có trả lời, Phương Tu liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Bên trong phòng ngầm dưới đất, Trần Cẩn Chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở luyện khí lò bên trên. Hiện tại luyện khí lò cùng nguyên bản phiên bản nào máy in 3D luyện khí lò so với, lần này xảy ra một chút thay đổi. Quỷ dị sợ hãi bề ngoài không có thay đổi, chẳng qua là theo nguyên bản hình vuông biến thành càng tương tự với lò hình dáng. Chính diện một cái người khủng bố mặt con ngươi hoành đến xem đi, mặc dù biết vật này không có trí tuệ cũng không có tình cảm, chẳng qua là vô ý thức quan sát bốn phía, nhưng là cũng khiến cho người ta cảm thấy đến hoảng. Chỉ cần đem tài liệu theo bên dưới nhét vào, cái này lò luyện đan liền sẽ phát huy công hiệu, đem tài liệu phân giải, sau đó dựa theo yêu cầu của ngươi tiến hành dung hợp đúc lại. Trần Cẩn ngồi xếp bằng ở luyện khí lò trước, người mặc màu xanh đối khâm nhu quần, coi là thật có vài phần tiên nhân luyện đan tu đạo bộ dáng. Bất quá bởi vì tuổi tác quá nhỏ, nhìn qua lại càng giống như là một cái trông chừng lò luyện đan đồng tử. Giờ phút này trôi lơ lửng ở luyện khí trong lò một đoàn màu trắng xương, chỉ nhìn thấy phía trên tơ máu từng chút thu liễm vào trong, cốt chất không ngừng lọc sạch, thuần xuyên thấu qua, biến thành thật giống như bên trong thấm vào kia máu cốt ngọc. Cái này xương chính là Phương Tu, năng lực này đối với Phương Tu mà nói tác dụng không lớn, hơn nữa khó khống chế, vạn nhất ngủ thiếp đi sau kích hoạt làm sao bây giờ. Sau đó Trần Cẩn vừa vận tại luyện kim thuật lên tìm kiếm tài liệu, sau đó, tay Phương Tu cốt ở nơi này luyện khí trong lò rồi. Ta cái này xương khiến cho sử dụng pháp thuật rút ra thời điểm có thể linh hồn rời thân thể, nhưng là sau có thể đau chết mất, cái này không biết đến bao nhiêu thiên tài có thể giải được. Trần Cẩn ngươi cũng đừng hố ta à. Ít nhất tay nghề này đến so với ngươi thành kia pháp khí vô sinh kiếm mạnh mẽ. Phương Tu ngồi ở ghế salon trên ghế, hung hăng đưa ra yêu cầu. Vào lúc này nắp mở ra. Một cái âm trầm cốt cầu theo nắp bên trong bay ra, rơi vào trong tay của Trần Cẩn. Trần Cẩn bưng lấy cái này cốt cầu đứng lên, nhìn lấy Phương Tu. Tốt rồi. Nó tên gì? Bạch cốt nhân ma. Cái này tên gọi là gì? Ngươi từ nơi nào lấy được linh cảm? Phương Tu cầm lên Trần Cẩn vô sinh kiếm, sau đó nhìn về phía vậy kêu là bạch cốt nhân ma pháp khí. Làm sao cảm giác giống như là cái nhân vật phản diện pháp khí? Ta như vậy vĩ quang đang hình tượng. Thanh kiếm này còn quá miễn cưỡng xứng với ta anh tư, cái này. Cùng ta phong cách không quá dự chứ. Bất quá nói xong sau Phương Tu vẫn là cầm lên, không cần tế luyện, Phương Tu thiên nhiên liền cùng pháp khí này trong lúc đó tồn tại liên hệ nào đó. Phương Tu hướng trên mặt đất ném một cái, đã nhìn thấy trên đó xương điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt bành trướng thành một cái cao cỡ nửa người bộ xương. Sâm bạch khủng bố bộ xương theo trên mặt đất đứng lên, trên người khớp xương phát ra lạch cạch âm thanh, khủng bố đầu khô lâu uốn éo. Nhìn về phía Phương Tu. Đi. Phương Tu hướng về bên ngoài nhìn lại, đã nhìn thấy khô lâu kia hóa thành một đạo tàn ảnh vọt ra khỏi phòng ngầm dưới đất, trong nháy mắt xuyên qua phòng khách, dễ dàng đụng nát cửa chống trộm, lực lượng khổng lồ đánh vào, giống như đụng nát khinh bạc giấy các tông tiến vào trong sân. Phương Tu cùng Trần Cẩn đồng thời đuổi theo, liền Hắc Sát đều từ trên ghế xả lòn nhảy xuống, chỉ nhìn thấy khô lâu kia nhảy lên một cái mười mấy mét, trực tiếp đã đứng ở nóc nhà sắt nhọn trên đỉnh. Nó khô lâu đầu đốn éo, cằm mở ra, lực lượng khổng lồ theo miệng của nó phun trào mở ra. Phương tu nhà vị trí, đều tịch cuốn lên màu đen lên gió, trong sân phổ thông hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo, biến thành một cái cột khói bị khô lâu kia nuốt xuống, lập tức nhìn thấy khô lâu kia thân thể co giò, thân thể đùng đùng nhanh chóng tăng trưởng, lập tức dương cao một mảng lớn, biến thành tiếp cận một m4 độ cao. Phương tu, ta rốt cuộc biết cái kia côn hình thể cùng lực lượng cường đại lớn như vậy từ đâu tới. Phương tu đưa tay ra, đã nhìn thấy phía trên cái kia bạch cốt nhân ma nhảy xuống, lại biến thành một cái cốt cầu, rơi vào trong tay của Phương tu. Phương tu đưa nó nhét vào trong túi, mang theo vẫn là thật phương tiện. Trần Cẩn ánh mắt bình tĩnh nói, bản thân nó mang theo sức mạnh rất cường đại. Dừng lại một chút sau lại nói tiếp, ta tại thăm dò phương pháp chế tạo chân chính linh khí, muốn thử nghiệm phía trên nó, nhưng là... thất bại. Phương tu nghi ngờ hỏi, ngươi cái đó luyện khí lò không phải là linh khí sao? Trần Cẩn vây vây đầu, chân chính linh khí chắc là đem phủ. Cùng khí linh tính hòa làm một thể, mà không phải là từng người tự mình vận chuyển. Nàng xem xong tự mình luyện chế pháp khí công hiệu sau, liền xoay người rời đi. Hắc sát vẫn như cũ đắm chìm trong mới vừa khô lâu kia uy thế bên trong. Trần Cẩn, ta cũng muốn một cái pháp khí, cùng cái này không sai biệt lắm lợi hại là được rồi, cũng phải loại tạo hình này đấy. Vào lúc này điện thoại di động của Phương Tu đột nhiên vang lên, là Thanh Dương tán nhân phát tới, đến chỗ cũ tới. Phương Tu nhìn một chút liền đại khái rõ ràng là chuyện gì, chắc là Thanh Dương tán nhân bọn họ rốt cuộc dựa theo kế hoạch, theo Tam Dương quan cho tới xem ý nghĩ. Nghĩ phải lấy được trụ cột quan tưởng pháp cũng không khó, cái này Tam Dương quan đệ tử bình thường đều có, nhân viên một bộ, chỉ phải trả giá thật lớn, muốn mua được cũng không khó, nhưng là muốn mua được toàn bộ Vân Hoa Kinh, Phương Tu đoán chừng là không quá có thể. Chương 75, Thiên Nhân Quan Tưởng Đồ. Gần nhất Vi Cảng thị trở nên náo nhiệt rất nhiều, bên trên đầu đường nhiều hơn rất nhiều đến từ cả nước các nơi du khách, thậm chí ngoại quốc lữ nhân. Vi Cảng thị coi như là một hạng hai thành phố, kinh tế coi như phát đạt. Nhưng là cho tới nay cũng không coi là du lịch gì hấp dẫn thành phố, tại núi Quân Chỉ khôi phục trước, cũng chỉ có một tòa núi Hoàng Dương cùng ba cựu nước hồ kho đáng giá đi một vòng. Bất quá bởi vì gần đây tin đồn liên quan đến Vi Cảng thị càng ngày càng ly kỳ nguyên nhân, hơn nữa có đồ có chân tướng, kinh lịch cùng tận mắt chứng kiến qua thị dân cũng không ít, dù là nhà nước một mực đang, tại, hạn chế tin tức lưu truyền cùng không ngừng cải chính tin đồn, hiệu quả cũng rất rõ rệt, nhưng là như cũng không ngăn cản được người thích tham gia náo nhiệt bấy. Người mộ danh mà đến tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều, đại đa số người tụ tập ở chung quanh núi Hoàng Dương hoặc là hướng về trên núi Tam Dương quan bên trong xông vào, từng vị mộ danh người yêu thích mạo hiểm bị dẫn độ nguy hiểm tiến vào núi Quân Chỉ khu bảo hộ thiên nhiên, liền vì chụp mấy tờ hình ảnh. Phương Tu đến được Thanh Dương tán nhân nhà thời điểm, đã là ban đêm. Cổ xưa trong trạch viện u ám mà trống trải, dọc theo hành lang đi thật xa mới tiến vào chính trong nội đường nhìn thấy tất cả mọi người. Mọi người ngồi ở trống trải trong đại sảnh xem TV. Bên ngoài trong sân phủ kín đá cuội, thiềm con ít tiếng côn trùng kêu không ngừng, giờ phút này tin tức radio đã phát ra hoàn tất, đang phát ra chính là địa phương tin tức. Phương Tu cởi giày đi vào, lập tức phát hiện thiếu một người, tiên tử đây. Nàng con chưa tới sao? Trương Hạc Minh ánh mắt chuyển mở TV nhìn về phía Phương Tu, tiên tử nói nàng bình thường một mực ở bên ngoài tỷ tỷ hôm nay trở về tới rồi, cả nhà cùng nhau ăn cơm, cho nên không qua được rồi, không có việc gì, ngày mai nàng sẽ tới một chuyến. Cố Ích vào lúc này nhìn lấy trong TV tin tức, Vi Cảng thị thay đổi càng lúc càng lớn, gần đây tra càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù không phải là điều tra chúng ta, nhưng là chúng ta một mực đợi trong thành, có phải hay không là có chút nguy hiểm à? Rất dễ dàng lộ ra chân tướng. Chu Lục đang dùng cơm, buông xuống chén nói, không có việc gì, ta một mực đều là ở trên thuyền. Trương Hạc Minh cũng gật đầu, ta vốn là ở tại ngoại ô, Thanh Dương cũng vậy, ở trong thị khu tâm cũng liền ngươi cùng Phong Đô đi. Cố Ích gật đầu một cái, nhìn về phía Phương Tu, quả thật, Phong Đô ngươi cùng ta đều hẳn là cẩn thận một chút. Tiếp lấy Cố Ích nhìn về phía Thanh Dương cùng Trương Hạc Minh, Thanh Dương, Thiên Sư, hai người các ngươi hẳn là đã thử qua tu hành xem ý nghĩ chứ. Như thế nào đây? Có tác dụng hay không? Thanh Dương dùng điều khiển từ xa tắt đi TV, bên trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh lại, hắn xoay người lại, thoạt nhìn hơi khô gầy cùng xấu xí tướng mạo lộ ra đặc biệt chính thức. Mọi người dùng mong đợi mắt chỉ nhìn hắn. Thanh Dương nghiêm túc gật đầu một cái, có thể được. Chúng ta hẳn là đã có linh căn, hoặc có lẽ là bên trong thân thể có thay thế linh căn đồ vật. Cố Ích vô cùng kích động vô bàn một cái, quá tốt rồi. Trương Hạc Minh theo dưới đáy bàn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong, in sửa sang lại thành văn quyển sách, đưa tới mỗi trước mặt một người một phần. Vân Hoa Kinh quan tưởng pháp, cũng bị xưng chi nhân tiên nhân quan tưởng đồ. Trong truyền thuyết chính thống nhất tiên nhân truyền thừa, Tam Dương quan đạo thống gốc rễ, để xem tiên nhân chi hình. Ngưng tụ bản thân chi thần hồn, bước vào cảnh giới tiên thiên. Nghe nói cảnh giới tiên thiên viên mãn, có thể thần thức phóng ra ngoài, hồn du thái hư, ngưng tụ pháp lực, chính là trước mắt tam dương quan cảnh giới của quan chủ Thanh Vân đạo trưởng. Thanh Dương tán nhân vào lúc này lột xuống chính mình một mực mang theo kính râm, lập tức nhìn thấy hốc mắt của hắn chỗ có kết vậy cùng mới dài ra ra cái loại này không giống nhau màu trắng. Bất quá mọi người càng chú ý, là giờ phút này hắn con ngươi tản ra nhàn nhạt bạch quang. Quan tưởng tiên nhân chi hình, sẽ cảm giác được một loại giống như giác quan thứ 6 tồn tại, dần dần trong thân thể sinh ra, đó chính là chúng ta hồn phách tại dựa theo tiên nhân hoàn mỹ hình thái ngưng tụ. Nhưng là trừ những thứ này ra, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được thân thể chúng ta bên trong dung nhập vào cùng cái kia thần thú huyết dịch địa phương, cùng hồn phách của chúng ta bắt đầu dung hợp nối liền cùng một chỗ, chúng ta mới có thể chân chính nắm giữ thuộc về lực lượng của chúng ta. Mọi người nghe được đặc biệt nhập thần, dù sao Thanh Dương tán nhân là trong bọn họ thứ nhất thử nghiệm người tu luyện. Trương Hạc Minh cùng Thanh Dương quan hệ khá vô cùng, tiếp theo thầy hắn nói, mọi người hoặc là mấy ngày nay đều trước ở lại chỗ này bế quan đi. Quan tưởng cũng không phải là một lần liền có thể thành công, cần thời gian, mọi người ở lại chỗ này cũng có thể lẫn nhau thảo luận trên người phát sinh tình huống, cùng tâm đắc thu hoạch. Vì vậy mọi người định xuống dưới, kế tiếp trong một tuần, mọi người đều sẽ lưu lại bế quan, mãi đến xem muốn thành công, bước vào cảnh giới tiên thiên mới thôi. Ban đêm Phương Tu bị an bài vào hành lang chỗ sâu trong một gian phòng, không thể không nói Thanh Dương tán nhân nhà thật sự là lớn, có loại đi tới liền để người lạc đường cảm giác. Phương Tu cũng quyết định lưu lại, xem bọn họ lúc tu luyện có cái gì không giống nhau địa phương. Phương Tu trước mắt cũng kẹt ở luyện khí kỳ phi thường lâu rồi, nhưng là một mực lại không có nghĩ xong đột phá bước kế tiếp con đường nên đi như thế nào. Phương Tu lấy điện thoại di động ra, phát cái tin tức cho Hát Sắt cùng Trần Cẩn, nói cho các nàng biết chính mình khả năng mấy ngày nay sẽ không trở về, ở lại bên ngoài rồi. Tiếp lấy lại móc ra trên người mình bạch cốt nhân ma, quả đấm lớn cốt cầu cổn địa liền biến thành một cái khô lâu quỷ ở trước mặt của Phương Tu. Cái này giống như Phương Tu phân thân pháp khí, đối với Phương Tu mà nói cũng có tác dụng đặc thù, làm Phương Tu không có phương tiện rời đi hoặc là bản thể không thể xuất động thời điểm, chính là nên nó ra sân thời điểm đến rồi. Bất quá hẳn là trước đi xem một cái thứ hai bụi cây sơn thần đằng rồi, vào lúc này, hẳn là đã không sai biệt lắm nên dựng dục thành hình. Bạch cốt nhân ma xoay mình liền nhảy ra cửa sổ, chui lên nóc nhà. Mấy cái chạy nhảy nhảy lên, liền nương theo lấy ánh trăng, biến mất ở dưới bầu trời. 18. Phía trên núi quân chỉ trước khi biển khơi trên vách đá, có thể nhìn thấy trên biển xây lên một đạo đập nước, kéo thật dài lưới sắt. Nguyên bản khô héo dây leo, giờ phút này lần nữa dài ra, chậm rãi phủ đầy toàn bộ vách đá thẳng đứng. Bất quá ở phía trên lại che phủ một tầng giống như lều lớn tợ lặt tịt màng, bộ xương chống lên bán trong suốt tợ lặt tịt màng, bao phủ toàn bộ vách đá, che lại tất cả theo dõi tầm mắt. Vách đá trong rạp còn xây dựng trên dưới cái thang, có thể dung người khoảng cách gần quan sát cùng nghiên cứu danh hiệu vì linh căn đằng thực vật. Ban đêm trong rạp đèn sáng, Hứa giáo sư vẫn ở chỗ cũ trên vách đá quan sát trong lúc này thực vật tại ban đêm hoạt động phản ứng. Hắn phát hiện, tại ban đêm, loại này dây leo sinh trưởng tốc độ muốn mau hơn một chút, cho tới bây giờ, hắn vẫn không có biết rõ loại thực vật này bí mật, hoặc có lẽ là lấy hắn học được kiến thức cùng đã biết tất cả sinh mệnh chính giữa, liền không có như vậy kỳ lạ sinh mạng tồn tại. Phụ tá của hắn cũng đi theo hắn một bên, hỏi tới Hứa giáo sư, ngươi nói cái này thực vật, lần kế nở hoa kết trái, sẽ là lúc nào ạ? Hiện tại chúng ta còn không có hiểu rõ sinh trưởng của nó chu kỳ. Từ giáo sư không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời nói, dựa theo sinh trưởng của nó tốc độ, hẳn là còn cần 5 đến 6 tháng đi, đến lúc đó không sai biệt lắm là sâu đông rồi, nó trưởng thành chu kỳ không là dựa theo xuân hạ thu đông tới tính toán, mùa, nhiệt độ, hoàn cảnh đối với nó tới nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trợ lý gật đầu một cái, mùa đông sao? Chương 76, người tu hành. Đúng. Hơ a a a. Bên trong sân nhà, chỉ nhìn thấy hai bóng người không ngừng xoay chuyển xê dịch, sinh ra kịch liệt vật lộn, hai người tốc độ nhanh để cho người không chớp mắt, trong lúc giở tay nhấc chân đều có thể cảm giác được cường đại lực buộc phát lượng cảm giác. Một người trong đó cao lớn rắn chắc nhìn qua vật lộn kinh nghiệm vô cùng phong phú, một người khác là dáng dấp tương đối gầy gò, ánh mắt tinh quang lóe lên, hoàn toàn là bằng vào tốc độ cùng cường hãn đến khủng bố năng lực phản ứng cùng đối phương tiến hành chiến đấu. Chu Lục điên cuồng ra quyền, nhưng là bất luận theo cái hướng kia, sử dụng động tác giả vẫn là góc chết sau lưng ra tay, đều bị Thanh Dương tán nhân dự chủ chúng. Hơn nữa Thanh Dương tán nhân đang không ngừng trong cuộc chiến, trở nên càng ngày càng linh hoạt, hơn nữa bắt chước nổi lên Chu Lục bắt thuật cận chiến, hai người liền như vậy ở trong sân đánh gần nửa giờ, cuối cùng Chu Lục mở miệng, phun ra nồng nặc hỏa diễm. Một cái hỏa long cuốn sạch mà ra, lập tức đem trong sân hoa cỏ toàn bộ đốt đốt thành cho bụi, trên đất cục đá cũng đốt đến đỏ bừng, nhất thời đã nhìn thấy Thanh Dương tán nhân bị lửa đuổi hoảng hốt chạy trốn, không được không được. ngươi cái này quá không biết xấu hổ, hoàn toàn liền là làm bừa. Nhận thua nhận thua. Chu Lục ngậm miệng, một cổ khói dày đặc bị hắn cho phun ra ngoài, trước ngươi cũng không dùng thần thông của ngươi sao. Phương Tu không ngừng vỗ tay, rất lợi hại a. Trong TV những thứ kia cao thủ võ lâm, cảm giác cũng là như vậy. Cố Ích gật đầu khen ngợi, tố chất thân thể của mỗi một người đều cường hóa rất nhiều. Trương Hạc Minh nhìn một chút Cố Ích, bất quá ngươi cái này bụng bự làm sao vẫn một chút không có rút về. Có phải hay không là ăn quá nhiều rồi hả? Ngươi gần đây cơm này lượng cũng quá dọa người rồi. Cố Ích hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức sẽ nhìn thấy một hơi theo bụng nói tới, một đạo bạch quang theo trong miệng phun ra ngoài, trực tiếp vòng quanh trong sân nhà đại thụ vòng vo một vòng, ngay lập tức sẽ nhìn thấy đại thụ trong khoảnh khắc ngã xuống. Bạch quang kia nhưng theo sau Cổ Ích hít sâu một hơi, lập tức lần nữa về tới trước mặt của Cổ Ích, bị Cổ Ích một hớp nuốt vào trong bụng. Bất quá một chiêu này sử dụng xong sau, sắc mặt của Cổ Ích liền liếc một vòng, bất quá như cố gắng gượng nói, có thấy không, đây chính là luyện khí sĩ, nội luyện một hơi. Bất quá còn không có chống nổi hai giây, Cổ Ích lập tức hô lớn, hướng về phòng bếp chạy đi, không được rồi. Đến lại ăn một bữa bổ một chút. Chút tài mọn. Lâm Du ở một bên, hai tay ôm ngực, bưng lấy một cái thanh dương tán nhân đổ xài trong nhà tới trừ tà kiếm gỗ đào, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, làm ra một bộ cao nhân hình. Ta. Lâm Du. Ta. Tựa như một sát thủ. Ta. Chớ đến cảm tình. Gần đây tới nay bế quan tu luyện, liên minh tu chân vi cảng mọi người, đều thu được không ít thu hoạch cùng tiến triển. Nói tóm lại, mỗi một người đều bước chân vào tiên thiên kỳ, có thể vận dụng thuần thục năng lực của tự thân, đồng thời có cường hãn giác quan thứ 6. Chu Lục cũng dạy mỗi một người một chút vật lộn kỹ xảo, bất quá bàn về vật lộn thi triển năng lực tới, vẫn là lấy Lâm Du mạnh nhất, nàng cái kia cường hãn thân thể cùng tự lành năng lực, vượt qua tất cả mọi người lực lượng và tốc độ, quả thật là chính là trời sinh cách đấu ra đánh mọi người không ngóc đầu lên được. Trọng yếu hơn chính là Lâm Du tính cách vốn là người được phòng, đánh nhau thì càng điên rồi, hưng phấn không thu tay lại được, nhìn một chút Trương Hạc Minh trước mắt còn bầm tím hốc mắt, cùng chói thạch cao cánh tay, liền hiểu. Mỗi một người thần thông tại năng lực chiến đấu lên có thể phân ra mạnh yếu, nhưng là đang đối mặt các loại dưới tình huống liền không nhất định, bất đồng thần thông dùng thích hợp mặt không quá giống nhau, ở dưới tình huống đặc định, liền có thể phát ra vượt qua người thường tưởng tượng sức mạnh. Phương Tu ngồi xếp bằng ở hành lang dưới cây cột mặt, một cái chân theo trên bậc thang rũ xuống, nhìn về phía Thanh Dương tán nhân, Thanh Dương. Bế quan cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta cũng không kém cần phải trở về đi. Phương Tu quan sát mấy người từng chút dung hợp thần thoại máu quá trình. Đối với liên quan với thần thoại máu cùng cơ sở thân thể cải tạo thuật vận dụng, cũng có một chút linh cảm, muốn trở về thử một chút. Thanh Dương vỗ tay một cái, không sai biệt lắm. Bất quá tại tản đi sau, mọi người chúng ta lại thảo luận một chút bước kế tiếp kế hoạch đi, mỗi một người nói một chút ý nghĩ của mình cùng đối với tương lai triển vọng, kế hoạch, mục tiêu chờ một chút. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, ngắn ngủi này một thời gian bên trong, trên người mỗi một người đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Trên người mỗi một người đều tràn đầy không giống nhau khí chất cùng hăm hở mùi vị, nắm giữ siêu phàm thoát tục sức mạnh, tâm tình cùng nguyên bản tự nhiên cũng biến thành không giống nhau. Trương Hạc Minh thứ nhất lên tiếng, trước thay đổi một cái sinh hoạt đi, ta nửa đời trước đều sợ nghèo. Cố Ích lập tức đẩy hắn một cái, đều phân thượng này ngươi còn nghĩ đi kiếm tiền. Có thể hay không có chút lý tưởng vĩ đại. Trương Hạc Minh lập tức nói, ngươi cùng Thanh Dương tán nhân hai cái đại phú hào, nơi nào biết chúng ta những người nghèo này ý tưởng. Thanh Dương lập tức nói, thiên sư ngươi không nên khinh cử vọng động, bên ngoài bây giờ trang nghiêm, mọi người thiếu tiền nói cũng đều có thể hướng ta cùng lao giả mượn, cho một con số chữ là được. Thanh Dương nói ra Cổ Ích cũng không có bất kỳ dị nghị gì, coi như Trương Hạc Minh bây giờ nhìn lại vẫn là một con quỷ nghèo, nhưng là coi như nhóm đầu tiên tu chân liên minh thành viên, chân chính người tu hành sĩ, tiêu ít tiền củng cố một cái quan hệ cùng đầu tư tương lai, quả thực là quá đáng giá. Giải quyết Trương Hạc Minh sau, Thanh Dương tán nhân lập tức lần nữa nhìn về phía Lâm Du. Không hỏi một tiếng liền nói, còn có ngươi, tiên tử, đừng nghĩ làm cái gì sụp hẹ rồi, còn có học tập cái gì chính nghĩa sát thủ, đó là điện ảnh, thế giới này không có như thế nhiều trừng phạt ác dương cao thiện sự tình chờ ngươi đi làm, đến lúc đó thứ nhất liền đem ngươi bắt lại, sau đó sẽ đem chúng ta cho hết bại lộ, ngươi chính là an phận một chút. Lâm Du ôm lấy kiếm tay để xuống, sờ sờ đầu, cười có chút nam hải tử khi nói, biết rồi, ta trước là đùa giỡn. Sau đến phiên Cổ Ích nói chuyện, chúng ta mỗi một người đều bước vào tu hành ngưỡng cửa bên trong rồi, gian nan nhất một bước đã vượt tới rồi, bất quá đối với phía sau làm như thế nào tu hành, chúng ta như cũ không tiến triển chút nào. Phương Tu ngẩng đầu hỏi, như thế ngươi có tính toán gì? Cố Ích vỗ tay một cái, trước mắt đã biết có thể đạt được bước kế tiếp tu hành phương thức chỉ có hai cái đường tắt, thứ nhất, Tam Dương Quan tiên nhân truyền thừa, thứ hai, tiến vào tiên giới. Chúng ta hẳn là theo hai cái này phương hướng tới tay, như thế nào mở ra Tam Dương Quan quan hệ, nghĩ biện pháp đạt được tiên nhân truyền thừa, thứ hai, tìm kiếm tiến vào tiên giới đầu mối. Nói xong, Cố Hích sắc mặt cũng lộ ra sầu khổ, bất quá hai loại phương pháp này cũng không dễ dàng, Tam Dương Quan tiên nhân truyền thừa, trên núi nặng nề phong tỏa, Thanh Vân đạo nhân cũng chưa bao giờ xuống núi, mà tìm kiếm tiên giới phương pháp, nhà nước trước mắt cũng không có bất kỳ đầu mối nào, chúng ta liền càng không cần phải nói. Thanh Dương Điểm tỏ vẻ đồng ý Cổ Hích cách nói, độ khó nhất định là có, chúng ta có thể từ từ đi, lão giả nói cũng chính là ý nghĩ của ta, bất quá ta lại thêm một cái, lục soát cùng tìm kiếm cái khác cùng Xích Diễm tiên sinh một dạng yêu quái, cái này tổng cộng 3 phương hướng tới làm vì phía sau chúng ta mục tiêu. Thanh Dương nhìn tiếp hướng Phương Tu, Phong Đâu ngươi thì sao? Có ý kiến gì cùng ý kiến? Phương Tu lập tức nói, ta cảm thấy ý tưởng không tệ, dựa theo các ngươi tới là được. Sau tại chỗ 6 người biểu quyết, toàn bộ phiếu thông qua đề nghị này. Chương 77, Tu chân liên minh lành nghề động. Trăng mở sao thưa, thiên âm, mưa đêm liên tục. Vũ Di Sơn là tam giáo danh sơn, bắc tiếp Tiên Hà Lĩnh, nam tiếp Cửu Liên Sơn, chính đông bắc tây nam đi hướng, kéo dài hơn 500 cây số, tự Tân Hán tới nay, liền vì Vũ Lưu Thiền nhà dừng lại chi địa, để lại không ít hành cung, đạo quán cùng am ni cô địa chỉ cũ, nơi này còn từng là nho gia học giả sướng nói giảng bài chi địa. Rừng rậm chỗ sâu, một cái ăn mặc màu xanh da trời áo mưa thân ảnh, nhanh chóng đi xuyên qua rừng rậm trong lúc đó. Chỉ nhìn thấy nó nhảy lên một cái chính là hơn 10 thước, giống như một con chim lớn ở trong rừng rậm bay lượn nhảy, ở nơi này dạng rừng rậm chỗ sâu, đã kinh biến đến mức rất hiếm vết người, nhưng lại như cũ có thể nhìn thấy quốc lộ cùng một chút cổ xưa thôn trang, thậm chí nhà ở đều cất giữ xanh hạt miếng ngói cùng thổ gạch kết cấu, chuồng bò, đồng cỏ, còn có núi lên khai thác ruộng đất. Đây là một cái ẩn núp với núi sâu hoang dã thôn, bên trong phần lớn là một chút không chịu rời đi lão nhân cùng ngừng tay hài tử, cùng với thỉnh thoảng đến hành khách du nhân. Bất quá đi về trước nữa, liền không thấy được mảy may bóng người rồi, thậm chí nguyên bản trên núi các thôn dân khai thác ra ruộng đất, trồng trọt vườn trà, giờ phút này đều bị sinh trưởng thực vật bụi cây sở che phủ, toàn bộ phía trên ngọn núi lớn, thực vật giống như điên rồi sinh trưởng. Gỗ lớn dài ra gần 100 mét, bụi cây, cỏ dại, dây leo đem nguyên bản vào núi con đường toàn bộ đều bị ngăn cản, trong không khí đều tựa như chạy xuôi một cổ sinh mạng khí tức, không khí tinh khiết giống như tiến vào nguyên thủy thời đại, đồng thời, trên núi không tới cố định thời gian, liền sẽ tràn ngập lên sương mù, giống như chân chính tiên gia động thiên chi địa. Bất quá bởi vì nằm ở rừng sâu núi thẳm bên trong, phát hiện nơi này thay đổi cũng không có nhiều người. Cái kia ăn mặc màu xanh da trời áo mưa thân ảnh, theo trong rừng cây nhảy nhảy dựng lên, nhảy một cái bay qua quốc lộ, rơi vào một nhà nông gia trạch viện sân trên tường, phát ra vang một tiếng bang âm thanh, sau đó lập tức trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Vài tên tạm ở nơi này du khách, thận trọng đánh đèn tin đi ra. Chuyện gì xảy ra? Không phải là dã thú chứ? Nghe nói trên núi có gấu cùng con cọp. Mọi người cẩn thận một chút. Đèn tin cầm tay ánh đèn rời tới thoáng qua đi, lại không phát hiện gì hết. Bọn họ đi ra cửa viện nhìn về phía bên ngoài đường đất, như cũ không có thứ gì, bởi vì mưa rơi lác đác, mọi người cũng không có nhìn nhiều. Được rồi, khả năng là vật gì rơi trên đất rồi, đừng xem trở về đi thôi. Một cô gái kéo tay của bạn trai, có chút sợ hãi nhìn lấy trong đêm tối cái bóng. Không đúng. Các ngươi nhìn cái này là vật gì lưu lại? Ta nhớ được bạch trời còn chưa có. Một tên thanh niên đèn tin chiếu vào sân trên tường, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Tường viện lấy nặng nghề bền chắc dài mảnh đá lớn lũy thế mà thành, giờ khắc này ở phía trên lại xuất hiện một đường thật dài vết quào, ném ra xa nửa mét, vết quào thâm nhập thạch trong cơ thể bộ, cái kia lực lượng cường đại đột phá thạch thể, giống như bóp nát một khối đậu hủ mở dạng, nhìn qua đáng khen mới vô cùng, giống như là mới vừa lưu lại. Tất cả mọi người đều không khỏi nuốt ngụm nước miếng, đây tuyệt đối không phải là cái gì dã thú bình thường có thể làm được. Trong bóng tối cuồng phong treo bóng cây lay động, tất cả mọi người phát ra kêu to một tiếng, chui vào bên trong căn phòng, cũng không dám ra ngoài nữa rồi. Bạch cốt nhân ma phảng phất ngửi mùi vị, cũng cảm giác được khí tức của sơn thần đằng cùng vị trí chỗ ở. Hắn xuyên qua nặng nghề núi rừng, mở ra hai tay, xông vào một mảnh biển cây chính giữa, đã đứng ở một gốc cây khổng lồ sang một bên trên, áo mưa rầm rầm văng rội. Theo hắn đứng lại sau thẳng đứng xuống dưới, nhưng là như cũ không che nổi cái kia một đôi âm trầm khủng bố cốt chảo, dưới chân bụi cây cỏ dại dây leo, dây đặc liền đặt chân thời gian rảnh rỗi cũng không có. Khô lâu ánh mắt xuyên qua ngọn núi cùng đại địa, thấy được ở bên trong địa mạch qua lại sơn thần đằng bộ rễ. Lên! Từng cây một tản ra ánh sáng nhạt dây leo theo dưới đại địa phá đổ mà ra, chậm rãi xuống lên. Trong rừng từng cây một tản ra tia sáng dây leo giống như xúc tu một dạng quơ múa, chiếu sáng chỉnh phiến thế giới, ban đêm tiểu vũ tại tia sáng khúc xạ xuống, thật giống như củ hấu kính tản ra hào quang. Bạch cốt nhân ma đưa tay ra, màu trắng xương tay cùng tản ra tia sáng dây leo tiếp xúc với nhau. 3. Linh quang như là sóng nước truyền bá tản ra tới, phạm vi khuyết tán đến tất cả sơn thần đẳng phạm vi ảnh hưởng bên trong, giống như từng vòng gợn nước, dọc theo quần sơn trong lúc đó chuyển. Toàn bộ vùng núi tại bạch cốt nhân ma thần thức thị giác chính giữa, bắt đầu rơi xuống linh chi vũ, đó là trong núi linh cảm nhận được sơn thần đẳng triệu hoán hấp dẫn, cùng lúc đó, sơn thần đẳng rốt cuộc câu thông lên dưới đại địa ý thức gài ạ, cùng sơn hải giới kết nối với nhau. Mà giờ khắc này, sơn hải giới ngồi xếp bằng ở trên côn phương tu, rốt cuộc mở mắt. Chỉ nhìn thấy trước mặt trên biển khơi, lần nữa tịch cuốn lên vòng xoáy, một vùng núi cùng đại địa hình thức ban đầu, chậm rãi từ đáy biển dâng lên. Nó sẽ cùng trước phương tu kiến tạo thứ một dãy núi nối liền cùng một chỗ. Đỉnh núi phun trào, xuân về trên đất nước, đủ loại thực vật ở trong đó nhanh chóng sinh trưởng nảy mầm, phủ kín đại địa sơn mạch. Đủ loại động vật, điểu thú sâu, đều từng cái xuất hiện. 16. Núi Hoàng Dương Tam Dương Quan. Dưới núi kéo lưới sắt, lên núi yếu đạo đều có thiết tạm cùng trạm gác ngầm, người bình thường muốn lên núi là không quá có thể, chân núi công viên đông môn cũng cho tháo bỏ. Trọng yếu hơn chính là, giờ khắc này ở đỉnh núi Tam Dương Quan phụ cận, do Tam Dương Quan quan chủ Thanh Vân tự mình bố trí mê trận. Mê trận là do Thanh Vân theo ảo thuật bên trong khai phá mà tới, kết hợp phù. Chi đạo cùng cổ tịch trong truyền thuyết ý tưởng sáng tạo, có thể nhìn thấy, tại núi Tam Dương đứng trên đỉnh núi, thấy ghép số lớn cây đào, mỗi một cái cây đào gốc cây xuống, đều chôn xuống Thanh Vân một viên phù bài, liên hợp lại, liền giống như một cái to lớn thần thức Internet. Người bình thường chỉ cần xông vào trong đó, ngay lập tức sẽ bị lạc phương hướng, cuối cùng vòng quanh vòng lại tha đi ra ngoài, chủ yếu hơn chính là Thanh Vân chỉ cần ở bên trong đạo quan, liền có thể khởi động cùng khống chế cái ảo trận này, đưa hắn người kéo vào ảo thuật bên trong, gặp phải một chút nhân vật lợi hại, Thanh Vân cũng đồng dạng có thể mượn địa lợi vây khốn đối phương. Không thể không nói, Thanh Vân tại phủ. Chi đạo bên trên vẫn còn có chút thiên phú, mượn từ sửa cũ thành mới, đây là phương tu trước sở không có nghĩ tới. Bất quá lần này phương tu vai trò không phải là Tam Dương Quan tổ sư Trùng Vân Tử tới ban cho bọn họ đạo pháp, mà là đóng vai một cái tới lấy trộm tiên nhân truyền thừa kẻ trộm nhân vật. Chính mình đem truyền thừa ban cho người khác, sau đó chính mình trở lại trộm chính mình ban thưởng pháp thuật, chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có thể làm loại chuyện như vậy chứ. Phương tu đứng ở bên ngoài công viên đông môn cột điện xuống, trên đường mấy cái máy thu hình tại cũng đã bị giải quyết rồi, tới thời điểm cũng tận lực phòng ngừa xuất hiện tại máy thu hình xuống, để tránh có người phát hiện bọn họ ở chung quanh từng xuất hiện. Mà những người khác có ngồi trên bên trong xe, có thì tại khắp nơi đi loanh quanh, thỉnh thoảng hướng về trên núi nhìn, mọi người khoảng cách đều cách đến rất xa rất phân tán. Lúc này bóng đêm nặng nề, bên đường cũng không có người nào trải qua. Căn cứ tin tức đáng tin, Tam Dương Quan Thanh Vân đạo nhân, mỗi ngày nửa đêm, đều sẽ đúng lúc đi đăng tiên thai chi thượng quan tưởng. Cho nên vào lúc này, hắn là không ở bên trong Tam Dương Quan. Lời nói của Thanh Dương Tán Nhân Trương Tán xuất hiện tại trong tai nghe. Tam Dương Quan bản vẽ cấu trúc đã đều nhớ đi, còn có núi lên trạm gác ngầm cùng di động tuần tra đường đi, ta cũng thông qua thiên lý nhãn quan sát đánh giá đi sau cho các người, mục tiêu chính là Thanh Vân đạo nhân tĩnh thất cùng thư phòng, chúng nó nối liền cùng một chỗ, vọt vào, nhìn thấy thứ gì tốt, cùng siêu phàm sức mạnh, tu hành cổ tịch, đều cho hắn tận diệt rồi, chúng ta có thể nắm giữ trong truyền thuyết pháp thuật. Hoặc là hoàn chỉnh truyền thừa, xa hơn một bước lên cấp cơ hội, thì... Nhìn một lần này, cố ích mà nói xuất hiện tại trong kênh mặt, tốt rồi, đừng nói nhảm, chứ không đều đã tổng cộng qua rồi sao. Đây không phải là sợ mọi người có nghi vấn gì cùng vấn đề, lặp lại lần nữa để cho mọi người bây giờ có thể vội vàng nói sao. Thanh Dương Tán Nhân nói tiếp, sau đó nhiệm vụ kế hoạch là như vậy. Năng lực của ta là thiên lý nhãn, cho nên ta lưu ở dưới chân núi, quan sát toàn cục, có bất kỳ gió thổi cỏ lay dị tướng. Ta lập tức nhắc nhở mọi người, đồng thời rút lui đường đi cũng là do ta thiết kế cùng dẫn dắt. Tiên tử cùng Trúc Dung, Chu Lục, năng lực chiến đấu cường đại nhất, hơn nữa tiên tử linh hoạt nhất, Trúc Dung kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhất, cho nên hai người bọn họ lần này phụ trách lẻn vào trong đó, không kinh động bất luận kẻ nào đem mấy thứ trộm ra. Thanh Dương Tán Nhân lúc nói chuyện cũng không có nói tên, kêu đều là danh hiệu mỗi một người. Phong Đô Phệ Hồn Thần Thông có chênh lệch chút ít cửa, năng lực chiến đấu cũng không yếu. Lại mới vừa tốt có thể dùng đến cách ly mê trận cảm ứng, phụ trách hộ tống hai người bọn họ xuyên qua Tam Dương Quan vòng ngoài mê trận, sau đó ở bên ngoài Tam Dương Quan trở, xuất hiện bất kỳ trở ra cũng có thể phụ một tay. Thiên sư cùng luyện khí sĩ phụ trách ở dưới chân núi tiếp ứng, mọi người hiểu được rồi sao? Còn có vấn đề gì hay không? Đều biết. Băng Tần Chi bên trong lập tức truyền đến âm thanh của tất cả mọi người. Vậy liền bắt đầu. Nói xong, lập tức nhìn thấy tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Phương Tu mang lên mặt nạ, nhẹ nhàng giẫm lên một cái, liền nhảy lên đầu tường, cao su bao tay lại bắt được lưới sắt hất một cái, liền lộn vòng vào bên trong. Chương 78, Thu chân liên minh cùng ba cựu xem va chạm. Bên dưới núi Hoàng Dương mấy người mặc thoi cái bóng, đan chéo đi trước chạy thật nhanh, rốt cuộc tại chủ phong dưới chân núi đụng đầu. Mấy người dựa theo trước đường đi, dưới chân núi quốc lộ cùng mấy cái giao lộ toàn bộ vòng qua, liền mấy cái ẩn nút theo dõi cùng thiết bị báo động đều bị tránh. Mấy người ánh mắt đảo qua, năm người toàn bộ ăn mặc che phủ nghiêm nghiêm thật thật quần áo thể thao, liền mũ y cái mũ bị kéo lên, trên mặt mang theo đồng nhất khoản hồ ly mặt nạ. Phương Tu ra dấu tay, bốn người khác lập tức gật đầu. Một mập một gầy hai người lập tức nhảy một cái nhảy lên trên cây, giấu vào nhánh cây lá xanh bên trong, trong đó người mập mạp kia nhìn qua cực kỳ linh hoạt, quả thật là cùng hắn hình thể không phối hợp. Ba người còn lại gật đầu một cái, trực tiếp hướng về trên núi phong tới. Tại đường núi loại này khó trèo địa hình, ba người tốc độ nhanh khó mà nhận ra, đêm tối che giấu hành tích của bọn hắn, bước chân giẫm đạp trên mặt đất khinh linh giống như một cái tuyết địa phi hồ, dù là vòng quanh đỉnh núi xoay một vòng lớn, nhưng là lại không có hoa phí thời gian bao lâu, liền từ dưới chân núi chạy đến sườn núi trở lên. Chu Lục vào lúc này giơ tay lên, ba người lập tức ngừng lại, đồng thời xoay mình một cái lý ngư đà đĩnh, trực tiếp nằm úp sấp sông lên trên cây treo ở bên trên, giống như ba con rời. Gần đây sông tới lên người tới thật giống như cũng thiếu rất nhiều, không giống trước rồi, ngày ngày đều có một đám đông người lật đi vào. Còn nhớ ba người kia người ngoại quốc sao? Ông trời của ta, theo ba cựu đáy hồ bơi vào tới, sau đó từ phía sau cái kia vách đá dựng đứng leo lên, những người này đều không muốn sống nữa, liền muốn nhìn lên núi nhìn một cái, có gì để nhìn? Ta ngày ngày đều nhìn. Gần đây trên mạng nhiệt độ hạ thấp rất nhiều a. Người liền thiếu rất nhiều, bất quá ngày hôm qua cái bị mang đi có phải hay không là gián điệp. Còn có mấy cái kia mang đi người của bọn hắn, nhìn qua cũng không phải là phổ thông bộ môn. Không phải đàm luận cái này, không nên nói đừng nói. Lập tức nhìn thấy một cái tuần tra tiểu đội từ phía dưới đi ngang qua, những thứ này đều là công ty an ninh bảo an, đèn tin lay động mà qua, còn kèm theo nói chuyện trời đất âm thanh. Chờ đợi bọn hắn đi qua sau, ba người rơi xuống, dựa theo những thứ này nhân viên tuần tra xuống đường đi xuống tới. Đến nơi này, liền cơ hồ không có cái gì theo dõi cùng nhân viên an ninh rồi. Một cái màu xanh thềm đá trực tiếp đi thông trên đỉnh núi, quanh co, kết nối hướng Tam Dương Quan Sơn Môn. Nhưng là ba người lại đều dừng bước, mỗi một người đều có thể cảm giác được cái này một mảnh bên trong cổ quái. Đến nơi này, luôn miệng thanh âm đều biến mất, một cổ lực lượng kỳ lạ cùng chấn động thật giống như không ngừng hướng bọn họ trong đầu chui vào. Mê trận. Ảo thuật. Vào lúc này, Phương Tu xông vào phía trước nhất, tay phải trước người. Ba người tụ tập ở chung một chỗ, đã nhìn thấy màu đen vòng xoáy theo trên bàn tay của hắn sáng lên, ném ra một cái giống như tường gió màu đen vòng xoáy bao phủ tại ba cái quanh người. Ba người nhanh chóng xuyên qua mảnh này rừng đào, có thể nhìn thấy không ít bên trên cây đào đều treo vẽ rậm rạp chẳng chịt phù văn bảng hiệu, dùng màu đỏ sợi dây chói, theo gió đêm lay động, nhưng là lại không nghe được mảy may âm thanh, đây là ảo thuật sức mạnh áp chế bọn họ ngũ quan cảm giác. Vào lúc này, Lâm Du đeo mặt nạ mặt đột nhiên nhìn về phía trong đó một cây đào. Theo vậy được mảnh phù bài đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy, trong nháy mắt đã nhìn thấy chạy thật nhanh động tác chậm lại. Ở trong mắt của nàng, lập tức nhìn thấy bầu trời thoáng cái sáng lên. Nhân gian tháng tư mùi thơm tận, sơn tự hoa đào mới nở rộ. Mạn sơn biến ra cây đào trong phút chốc nở hoa, kết ra say đỏ hoa đào bay xuống bay tán loạn, giống như một cơn say xinh đẹp hoa vũ hạ xuống thế gian. Ánh mắt của Lâm Du thoáng cái đờ đẫn rồi. Nàng thật giống như thấy được thế gian xinh đẹp nhất cảnh tượng. Xinh đẹp để cho người quên thế gian mọi phiền não, quên đi tất cả ký ức cùng thống khổ. Mà lúc này đây, Phương Tu đưa tay ra lôi kéo Lâm Du một cái, lôi kéo nàng bay về phía trước chạy. Đừng mù nhìn. Tinh thần lực tập trung. Bị trúng thuật đấy. Giờ phút này đã vọt ra khỏi rừng hoa đảo. Đã thấy được Tam Dương Quan. Đến rồi. Lâm Du cùng Chu Lục hai người nhảy lên tường viện, chỉ lộ ra một cái đầu, thận trọng quan sát tình cảnh bên trong, phát hiện bên trong đèn cơ bản đã tắt. Chỉ còn lại đại điện đèn đuốc vẫn sáng, lập tức lật vào trong. Mà Phương Tu là tựa vào xem bên ngoài vách tường xó xỉnh xuống, ngồi xếp bằng, hai tay gối sau, nhìn lên bầu trời sao. Chuyện còn lại liền không có quan hệ gì với hắn rồi, nhàn nhã tại xem phóng ra ngoài lên tiêu tới, Phương Tu thậm chí đưa tay sờ về phía trong túi, bất quá tham tiến vào mới nhớ, lần này trên người mọi người trừ nhất định muốn trang bị, không có mang cái gì cả. Buồn chán dùng bàn chân gõ mặt đất, bất quá phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì. Phương Tu đột nhiên nhìn về phía núi xa xa đỉnh, nơi nào có Tam Dương Quan mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, lên tiền đài. Trong mắt của Phương Tu màu bạc hơi lóe lên, ánh mắt vượt qua khoảng cách rất xa, thấy được đăng tiên thai chi thượng cảnh tượng. màu trắng tấm đá lát thành, đại khí nấc thang cùng rộng rãi đỉnh núi quảng trường, bốn phía có lửa cháy chậu sáng lên lửa lớn, chiếu sáng đỉnh núi, chính giữa tế đàn còn có một tòa to lớn đỉnh đồng, bên trong đỉnh hương cho đọng lại, phía trên nhuộm lấy dài hơn một thước hương. Nhưng là cũng không có nhìn đến bất kỳ người nào thân ảnh, bất luận là Thanh Vân đạo nhân, còn là đệ tử hắn. Phương Tu lập tức nhìn về phía xem bên trong, vì Lâm Du cùng Chu Lục hai người mặc niệm lên. Sinh tử có số giàu sang do trời rồi. Các ngươi. Phương Tu nhún vai, móc méo miệng. Phương Tu cũng không có gì hốt hoảng, nói thật, bại lộ Phương Tu cũng không sợ, thậm chí còn chính hợp ý của Phương Tu cùng kế hoạch ban đầu. Phương Tu gia nhập liên minh tu chân vi cảng, chính là vì cho chính mình phủ thêm một tầng thân phận tu sĩ, như vậy sau đó bại lộ, cũng chỉ là bại lộ Phương Tu là liên minh tu chân vi cảng một thành viên thân phận, mà không phải là Phương Tu những phương diện khác vấn đề. Đến lúc đó Phương Tu mới vừa dễ dàng danh chính ngôn thuận lấy tu sĩ liên minh thành viên phong đô đại đế thân phận, tiến hành hoạt động, càng không có người sẽ nghĩ tới, Phương Tu chính là hết thể hắc thủ sau màn. Lâm Du cùng Chu Lục không có lãng phí bất kỳ thời gian đi lung tung cùng tìm kiếm, trong đầu lập tức hồi tưởng lại toàn bộ Tam Dương quan bản vẽ bố cục, hai đạo nhân ảnh đạp lên tường viện, xuyên qua đình viện cửa sân, khinh linh theo trên nóc nhà bay vọt, sau đó giẫm đạp ngói vụn, giống như một con mèo một dạng hướng về sân sau tiến tới. Tam Dương quan ở trên trăm tên đệ tử, cho nên diện tích cũng không tiểu, có thể nói là một cái lớn vô cùng đạo quan, càng là gần đây còn xây rộng hơn không ít. Hai người bọn họ lập tức thấy được hậu viện bên trong phòng đèn vẫn sáng. Đèn làm sao còn sáng? Lâm Du dưới mặt nạ phát ra âm thanh thắc mắc. Chu Lục đối với Thanh Vân làm việc và nghỉ ngơi thói quen đều rõ như lòng bàn tay, đây chính là hoa giá tiền thu thập đến tin tức, dĩ nhiên. Thanh Vân đạo nhân làm xong tu luyện sau, nên trở lại nghỉ ngơi rồi. Cho nên bình thường sẽ không tắt đèn, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động. Hai người trực tiếp nhảy xuống, thận trọng ngồi ở phía dưới cửa sổ, nhìn về phía bốn phía. Chu Lục cậy ra cửa sổ, Lâm Du thoáng cái nhảy vào, lập tức thấy được bên trong tĩnh thất cảnh tượng. Bên trong tĩnh thất không có một bóng người, quả nhiên cùng Chu Lục nói tới một dạng. Lâm Du thoáng cái nhìn về phía trung ương bồ đoàn kia, bồ đoàn một bên, còn để một quyển giấy lớn, chia làm mười mấy tấm, quyển ở chung một chỗ thật dày một chồng. Lâm Du cầm lên nhìn một chút. Phát hiện lại là liên quan với mê trận bố trí phương pháp, mặt trên còn có đại lượng Thanh Vân đạo nhân liên quan với ảo thuật cùng phù. Phương diện sử dụng tâm đắc, mặc dù không có ghi lại trụ cột tu hành bộ phận, chẳng qua là liên quan với mê trận sử dụng bộ phận mới có ghi lại. Thanh Vân là một cái cứng ngắc lão đầu, sử dụng không quen hiện đại thiết bị, cho nên hết thảy đều là lấy văn tự tới ghi chép chính mình tu hành tâm đắc cùng với lãnh hội, còn viết một tay tốt chữ bút lông. Ảo thuật cùng ảo trận, còn có phù, chi đạo bộ phận. Lâm Du mặt nạ dưới đáy mặt mũi thoáng cái trở nên mặt mày hớn hở, lập tức đem gây lên, nhét vào trong túi của mình. Sau nhìn về phía bốn phía, phát hiện trừ một cái quý giá thư họa ở ngoài, liền cái gì cũng không có. Lâm Du còn nhớ ở một bên còn có Thanh Vân đạo nhân thư phòng, Lâm Du thoáng cái đẩy ra cửa hông, xông vào, tiến vào lần đầu tiên, Lâm Du ngay lập tức sẽ bị tán lạc ở bên trong bàn đọc sách một trường phủ. Cùng sách đóng buộc chỉ tịch cho hấp dẫn. Lâm Du ánh mắt sáng lên, lập tức vọt tới. Bên trái lật lại nhìn, thậm chí còn ngửi một cái kia phủ. Lên mặc hương, cái này nhưng là chân chính siêu phàm vật phẩm. Ha ha ha. Lần này phát đại tài rồi. Mà lúc này đây, nàng thật giống như đột nhiên cảm giác được cái gì, lông mày trao giật mình, trong nháy mắt nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Ai? Chỉ nhìn thấy sau lưng kệ sách cạnh, lay động rèm cửa sổ trung ương, đứng yên một cái ăn mặc đạo bào người trung niên, xúc thật dài trống râu, ánh mắt tang thương mà thâm trầm. Trên tay hắn bưng lấy một quyển sách, tay phải cầm một cái bút lông, hình như là trên việc tu luyện gặp phải cái gì nghi ngờ, chạy về tra cứu điển tịch cùng ghi xuống, lại không nghĩ tới gian phòng của mình xông vào một vị khách không mời mà đến. Thanh Vân đạo nhân để tay xuống lên sách cùng bút, nhìn về phía trước mặt cái này lén lén lút lút, mang bóng người của mặt nạ, mở miệng âm thanh có chút khàn khàn trầm thấp, nhưng là lại để cho Lâm Du trái tim đều run dường như muốn nhảy ra ngực rồi. Vị tiểu hữu này, không biết xông vào bên trong Tam Dương quan ta. Kết quả có gì muốn làm? Chương 79, luyện khí kỳ sức mạnh. Biểu tình của Lâm Du thoáng cái thử ra một chút tới, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình xông tới, đối phương đang ở bên trong chờ đợi mình, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Không phải nói không có ở trong phòng không? Không phải nói đối phương sẽ đi trên đỉnh núi tu luyện sao? Cái này là chuyện gì xảy ra? Ta nên làm cái gì? Trong đầu nghi ngờ, kinh hãi, không biết làm sao, tỉnh táo. Đủ loại tâm tình trong nháy mắt một cánh mà qua, trong nháy mắt đã nhìn thấy Lâm Du bắt đầu chuyển động, nắm lên trên bàn một quyển mở ra sách đóng buộc chỉ, đụng vỡ gỗ lim cửa sổ, trốn hướng bên ngoài. Mà Thanh Vân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, kiếm chỉ trong lúc đó kẹp lấy một tấm đổi sắc lá bửa, trong con mắt vi mang lóe lên, kiếm chỉ hất một cái, đùa chú biến thành một vệt sáng đập ra ngoài. Định. Lâm Du phá vỡ cửa sổ, giờ phút này đang nằm ở trệ không trạng thái, liền xoay người đều không thể, nhưng nhìn tia sáng kia hướng về tự thân mà tới, thân thể lại giống như mèo mở dạng, vặn eo vô căn cứ di động một thước, tránh được cái kia định thân phủ. Lâm Du mới vừa thở phào, nhưng mà lại nhìn thấy, cái kia bùa chú lại quẹo vào khúc cua, lần nữa phong tỏa Lâm Du. Lâm Du con ngươi thoáng cái phóng đại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bùa chú hướng về tới mình. Mà lúc này đây, một đạo hỏa long từ đằng xa mà tới, trong nháy mắt đốt lên bùa chú, đem đạo quan cũng cho đốt lên, cửa sổ cái kia một mảng lớn trực tiếp thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, trong nháy mắt khuếch tán. Tiếp lấy, Lâm Du trên không trung đánh mấy vòng, treo lại chu lục ném tới vũ khí, một cái rút đi ra ngoài, đã nhìn thấy một cái phủ lấy vỏ đao đường đao xuất hiện tại trong tay của Lâm Du, đối với tu sĩ mà nói, phổ thông súng ống cũng không quá thực dụng. Bọn họ cường đại giác quan thứ 6 cùng năng lực linh cảm, tại ngươi nổ súng trong nháy mắt, liền có thể tránh thoát, cho dù là góc tối bắn tỉa đều vô ích, mặt đối mặt, càng là có thể trực tiếp căn cứ ngươi giơ tay lên động tác, dự trù ngươi nổ súng quỹ đạo, mà khoảng cách gần, giữa lẫn nhau vật lộn, còn không bằng sử dụng vũ khí lạnh, dĩ nhiên, đây chỉ là chỉ phổ thông súng ống. Lâm Du nhẹ dạo dực, liền chui lên đạo quan cung điện hàng đầu, bên người Chu Lục đứng bảo vệ. Vào lúc này, hai đạo đùa chú lần nữa vọt lên thiên không, giống như hai đạo hỏa diễm xoay tròn mà lên, hướng về Lâm Du giáp công mà tới, linh động theo dõi Lâm Du mà tới. Lâm Du trường đao ra khỏi vỏ, huy động bên dưới, tại nguyệt không bên dưới, vạch ra một cái xinh đẹp tròn, xuyên thấu trong đó một đạo đùa chú, mà một đạo khác trực tiếp tránh Lâm Du lưới đao quý đạo, đụng đánh về phía Chu Lục. Đùa chú hóa thành một đạo lưới, trong nháy mắt đã nhìn thấy trên người của Chu Lục bao lên màu đen ấn ký, theo cổ của hắn chui đi xuống, thật giống như bị cổ quái gì sức mạnh ăn mòn tiến vào trong máu thịt. A! Chu Lục lập tức phát ra hét thảm một tiếng, theo nóc nhà chạy xuống, hướng về phía dưới rơi xuống, mà lúc này đây Lâm Du lập tức dọc theo ngói vụn tuột xuống, bắt lại hắn, trở tay nâng hắn lên. Chỉ nhìn thấy trên người Chu Lục màu đen sức mạnh không ngừng lưu chuyển, tốt giống một cái rắn thâm nhập vào hắn khu xác bên trong, cắn xé nội tạng của hắn, cắn nuốt huyết nhục của hắn. Vào lúc này Thanh Vân xuất hiện tại nóc nhà một góc khác, nhìn về phía mái hiên Lâm Du cùng treo ở dưới mái hiên Chu Lục, ánh mắt ẩn chứa hỏa khí, hai người này xông vào đạo của mình xem, còn thả hỏa thiêu thư phòng của mình, hai người này hoàn toàn chọc giận hắn, cái này làm cho hắn không lưu tay nữa. Hắn trung chết vũ chú, pháp thuật sức mạnh thấm ướt vào thân thể, chết chắc. Chứ ta, không có thuốc nào cứu được. Đầu hàng đi. Thanh Vân tay phải cầm một đem kiếm gỗ đào, phía trên vẽ rậm rạp chẳng chịt quỷ dị phù văn, vốn nên bằng gỗ kiếm khí, giờ phút này lại biến thành đen nhánh, ở trên tay hắn lóe lên giống như thép như sắt thép hàn mang. Mà giờ khắc này nắm Chu Lục Lâm Du thoáng cái do dự một chút tới, nhìn lấy Chu Lục, vừa liếc nhìn Thanh Vân, hai người khó quyết, thời khắc này nàng đột nhiên hiểu được, cái này cũng không phải là một cái trò chơi, không cẩn thận, là gặp người chết. Vào lúc này Tam Dương Quan bên trong các đệ tử cũng kinh động. Tất cả mọi người đều chạy ra, từ ngọn sân nhỏ bên trong ánh đèn sáng lên. Bốc cháy rồi. Bốc cháy rồi. Vội vàng cứu hỏa. Rót nước. Ống nước nhận lấy. Ống nước nhận lấy. Chu Lục nắm chặt cổ họng của mình, dùng sức trợn mắt nhìn Lâm Du, yếu ớt ngay cả lời đều không nói được, càng không cần phải nói sử dụng thần thông. Rút lui. Vội vàng. Rút lui. Bọn họ. Phía dưới. Lâm Du dưới mặt nạ đôi mi thanh tú nhíu không ngừng lay động, toàn bộ mặt đều quấn quýt ở chung một chỗ, nhưng là sau đó lập tức nắm Chu Lục, nhảy lên một cái, dọc theo sân vách tường thật nhanh hướng về bên ngoài chạy nhanh. Thanh Vân đạo nhân lập tức đuổi theo, Lâm Du sức mạnh lớn vô cùng, xách theo Chu Lục còn có thể bước đi như bay, nhưng là nơi đó bị kịp được Thanh Vân đạo nhân một người, còn không có chạy ra hai cái sân nhỏ, liền bị đuổi kịp rồi. Thanh Vân đạo nhân đạo bào bay lượn cổ động, ra tay đã nhìn thấy trên tay phủ kiếm hướng về Lâm Du chỉ đi. Lâm Du một tay trường đao quay về, tốc độ nhanh hơn, đỡ ra Thanh Vân đạo nhân phủ kiếm, hướng về Thanh Vân đạo nhân vung đi. Thanh Vân đạo nhân trường bào cơ múa, cả người lùi lại hai bộ, lập tức đuổi theo, lần này, hắn phủ kiếm bên trên bùa chú không ngừng phun trào, ánh sáng phun trào, đụng lên Lâm Du trường đao. Bằng gỗ phủ kiếm lại trực tiếp mổ ra thép dòng trường đao, kiếm mang xẹt qua, hướng về ngực của Lâm Du đâm tới. Lâm Du cùng Chu Lục vào lúc này đều cảm giác một cổ sâu đậm tuyệt vọng. Bọn họ mới biết Thanh Vân đạo nhân cùng bọn họ cô lập cái kia một cấp độ rốt cuộc lớn bao nhiêu, thần thức có thể phóng ra ngoài, đùa chú có thể phong tỏa bọn họ tùy ý động tác, pháp lực có thể tồi động chân chính năng lực siêu phàm, đối phương còn không có chân chính xuất lực, hai người bọn họ cũng đã tới gần tuyệt cảnh. Mà lúc này đây, một đạo thân ảnh theo góc tối nhảy lên, giống như một đạo tàn ảnh xẹt qua vách tường, trực tiếp đến được Thanh Vân đạo nhân cùng Lâm Du trung gian. Ai? Thanh Vân kinh giác giống giận, nhưng là trên tay lại vẫn không có chút nào dừng tay, phù kiếm như cũ hướng về Lâm Du đâm tới. Mà đối phương lại trực tiếp đưa tay ra, mang theo cái bao tay tay trực tiếp nắm Thanh Vân đạo nhân ác liệt phù kiếm. Giờ phút này Thanh Vân phù kiếm khoảng cách Lâm Du cũng chỉ còn dư lại 1 cm, chỉ kém một tia, liền đâm vào lồng ngực của Lâm Du. Nhưng mà Thanh Vân cảm giác chính mình phù kiếm giống như cùng bị kềm thép kẹp lấy, thậm chí một cổ nóng bỏng cảm giác nóng bỏng truyền tới, màu đen sức mạnh theo bàn tay của người kia truyền bá tản ra tới, dần dần xâm nhiễm phù kiếm bên trên phủ, cắn nuốt phù kiếm đào mục, kinh hãi Thanh Vân trong nháy mắt buông lỏng phù kiếm. Mà đối phương một cái tay khác chỗ sâu hai ngón tay đưa ra, Lâm Du trường đao bị chém đứt nửa đoạn lưỡi đao, rơi vào giữa ngón tay, trở tay rạch một cái. Thanh Vân giờ phút này phản ứng nhanh chóng tránh nửa bước, vừa vặn tránh được phong mang, nhưng là cũng trợn chân một cái, rơi xuống mái hiên. Rút lui. Hồ ly dưới mặt nạ phát ra một tiếng thấp giọng bịt, lãnh đạm bình tĩnh vô cùng, con ngươi xuống ánh mắt quét qua Thanh Vân, không biết tại sao, lại để cho Thanh Vân trong nháy mắt cảm thấy một tia sợ hãi. Ba thân ảnh nhanh chóng rút lui, nhảy ra Tam Dương Quan, chui vào trong rừng đảo, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thanh Vân rơi xuống nóc nhà, đã đứng ở bên trong viện, xung quanh vào lúc này đệ tử mới dám vây lại, sư phụ. Đây là thế nào? Sư phụ, ngài không có bị thương chứ? Quan chủ, người không sao chớ. Thanh Vân ánh mắt lại nhìn chính là trên đất phù kiếm, chỉ nhìn thấy phù kiếm giờ phút này hơn nửa đã biến thành than đen, phía trên phù. Toàn bộ bị hủy diệt cắn nuốt. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Còi báo động vang lên, nhất thời toàn bộ người trên núi Hoàng Dương đều bắt đầu chuyển động, chẳng qua là giờ phút này xâm nhập người trên núi, cũng sớm đã nhanh chóng rút lui. Dựa theo kế hoạch rời đi núi Hoàng Dương, trong nháy mắt đổi số nhân chiếc giao thông dụng cụ cùng quần áo, hoàn toàn rời đi đông môn khu. Chương 80, tan cuộc. A. Ê. Ách. Ha ha ha. Tiêu thê lương thảm thiết phát ra, còn kèm theo kịch liệt tiếng rẽ rủa thanh âm, Chu Lục Yếu đều không nói được, đau đớn chỉ có thể phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào, răng đều đang không ngừng run lên. Chu Lục bị mấy người gắt gao đè ở diện bao xa chỗ ngồi phía sau ghế salon, áo bị xốc lên. Thanh Dương ánh mắt gắt gao đánh giá lấy không ngừng tại trong thân thể Chu Lục qua lại chết vu nguyền rủa sức mạnh, biến thành một cái chu rắn tại da thịt của Chu Lục bên trên lên xuống. Giờ phút này Chu Lục cả người đều bạo gầy đi trông thấy, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống, con rắn này đang không ngừng cắn nuốt Chu Lục tinh lực. Tất cả mọi người đều có chút ít không biết làm sao, mỗi một người đều là xã hội hiện đại lớn lên, ngày thường thích một chút khiêu chiến mạo hiểm, mà giờ khắc này lại thật muốn người chết rồi. Chết hay là đám bọn hắn rất tinh tường người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Du nhìn lấy Chu Lục lấy cơ hồ mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng suy yếu, trở nên thoi thoát, đè xuống tay Chu Lục đều trở nên run rẩy. Đều thầy thuốc đến đây đi. Hoặc là trực tiếp đi bệnh viện. Trương Hạc Minh nhìn về phía tất cả mọi người. Sẽ như vậy liền bại lộ. Hơn nữa thời gian không còn kịp rồi. Phía trước lái xe Thanh Dương quay đầu lại. Lục Tử lại phải chết. Cái gì bại lộ không bại lộ? Cổ Hích gầm lên giận dữ, không khí lập tức yên tĩnh lại, Chu Lục là bạn học của Cổ Hích chơi từ nhỏ, hiện tại khó chịu nhất chắc là hắn. Phương Tu nhìn lấy tự do ở trên người Chu Lục chú rắn, màu đen chú rắn dọc theo ngực của Chu Lục cùng bụng đánh vòng, Chu Lục kịch liệt dãy rủa, cả người trên dưới mồ hôi đầm địa, nhìn qua khủng bố mà thấm người, trên cái thế giới này hẳn là không có người có thể so với hắn hiểu rõ hơn loại bùa này lực lượng. Nếu như nói định thân phù là căn cơ ảo thuật cùng hồn phách chế tạo ra phù, chết như vậy vô chú. Chính là căn cứ thân thể cải tạo thuật hướng ngược lại mà tới, có thể cứu nhân mạng, dĩ nhiên là có thể chết người. Phương Tu đột nhiên động thủ, hai ngón tay gắt gao bóp leo đến Chu Lục trên đầu vai chú rắn, trong nháy mắt đã nhìn thấy một cổ hắc khí theo bả vai của Chu Lục tản ra, máu thịt trong nháy mắt biến thành tối đen như mực, nhưng là cái kia chú rắn cũng bị Phương Tu một cái khấu trừ đi ra. Phương Tu gắt gao nắm chú rắn, cái kia bùa chú chi lực theo Phương Tu bóp một cái, trong nháy mắt phịch một tiếng nổ tung, tan thành mây khói. Tất cả mọi người đều nhìn lấy Phương Tu, há to miệng nhìn lấy hắn, mọi người vẫn còn đang, tại không biết làm sao thời điểm, cũng đã giải quyết rồi hả? Phệ hồn thần thông, cắn nuốt máu thịt cùng hết thể có sinh mệnh đồ vật, bao gồm linh hồn, cho nên trước thanh kia phù kiếm ta tóm được. Cái này phù chú ta có thể đối phó. Phương Tu trước mắt sử dụng phệ hồn thần thông chính xác chính là kêu phệ hồn pháp thuật, đây là Phương Tu từ trên bạch cốt nhân ma sao chép ra pháp thuật, so sánh với chân chính bạch cốt nhân ma phệ hồn thần thông. Có hại bưng cũng muốn yếu rất nhiều, hơn nữa chỉ có luyện khí kỳ có thể sử dụng. Hơn nữa số 1, nó thả ra không có có thần thông cái loại này thuận phát tính, hơn nữa tiêu hao cũng so với thần thông lớn hơn, tại trong chiến đấu chân chính, thần thông nhất định là so với pháp thuật muốn thực dụng một chút, nhưng là pháp thuật có thể học tập, thần thông loại này liên quan với thần thoại máu cùng phương diện huyết mạch truyền thừa, lại không có cách nào tùy ý nắm giữ. Không vẹn vẹn như thế, Phương Tu cũng thuận đường sẽ tại trận mỗi một người pháp thuật cũng đều sao chép xuống dưới, phong phú chính mình pháp thuật kho, trong đó bao gồm Chu Lục Khống Hỏa thuật, Trương Hạc Minh Ngự Thủy thuật, Thanh Dương Tán Nhân Thiên Lý Nhãn vân vân. Phương Tu cúi đầu nhìn lấy bả vai của Chu Lục, toàn bộ biến thành màu đen, máu thịt đều quấn quýt héo rúc vào một chỗ, nhưng là Chu Lục kịch liệt thở dốc chi, lại cảm giác từng chút bình phục qua tới. Băng bó a, hẳn là đã không sao. Trên tay Phương Tu màu đen từng chút tối lui, còn lại liền cùng pháp thuật vô quan, dựa theo tố chất thân thể của Chu Lục, vấn đề không lớn. Phương Tu ngẩng đầu lên nhắc nhở mọi người một cái, lập tức nhìn thấy tất cả mọi người ba chân bốn cẳng bận rộn sống, nhìn lấy gầy hốc hác đi Chu Lục từ từ quay về, ngồi ở trong xe lòng người tỉnh từ từ bình phục lại tới. Chuyện ngày hôm nay đối với bọn hắn mà nói, kinh hiểm độ chỉ thua kém trước ra biển tìm quân rồi. Phương Tu tựa vào bên cạnh cửa sổ, Thanh Dương, kế tiếp nên làm gì? Thanh Dương quan sát một chút Phương Tu, kế hoạch đã định là tới trước Chu Lục trên thuyền, đem mấy thứ mỗi người sao chép một phần, ai về nhà nấy, chờ đợi danh tiếng bình tĩnh, thuận tiện tiêu hóa lần này đoạt được. Bất quá bây giờ, Trúc Dung không chỉ hoãn được rồi, thiên sư trước đem Trúc Dung đưa về vùng khác, ta bên ngoài tỉnh có một cái phi thường dựa được thầy thuốc bằng hưu. Cố Ích đối với Thanh Dương lần này kế hoạch sai lầm như cũ tràn đầy tức giận, không cần, ta có quan hệ của mình, hơn nữa bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Thanh Dương tán nhân trầm mặc một chút, vậy cũng được. Sau đó những người còn lại, mỗi người đem lần này đoạt được sao chép một phần, tiên tử, ngươi báo một cái lần hành động này thu hoạch. Lâm Du gật đầu một cái, từ trên người lấy ra lần này đoạt được vật phẩm. Cái này một phần là liên quan với mê trận bố trí phương pháp. Ngoài ra còn có một quyển là... Lâm Du cẩn thận quan sát một chút sách đóng buộc chỉ phía trên phồn thể chữ bút lông, một bên Trương Hạc Minh trực tiếp bật thốt lên, tổ sư huyền phù diệu pháp tiểu kết. Linh thuật tiên. Mở ra xem ra, phía trên ghi lại không phải là liên quan với trùng vân tử truyền thụ cho hắn nội dung, càng nhiều hơn chính là Thanh Vân đối với thuật pháp bên trên cảm ngộ cùng tự mài tâm đắc, thoạt nhìn Thanh Vân đạo nhân cũng phi thường cẩn thận, liên quan với tiên đạo truyền thừa hạch tâm đồ vật toàn bộ cũng không có bước rơi, ghi xuống đều là chính hắn nghiên cứu và thăm dò tâm đắc cảm ngộ. Lâm Du không vui nói, liền hai thứ này rồi. Vội vàng bên dưới chỉ có thể cầm đến những thứ này. Các ngươi rõ ràng thề son thề sắt nói Thanh Vân đạo nhân khẳng định không ở xem bên trong, kết quả chúng ta vào trong vừa vặn đụng phải, thiếu chút nữa không chết ở bên trong. May mắn phong đô tại. Bằng không lần này liền thật sự xong đời, cái kia Thanh Vân đạo nhân đánh hai người chúng ta quả thật là chính là nghiền ép kiểu. Thanh Dương tán nhân cũng không có đẩy chút trách nhiệm, đây là vấn đề của ta. Phía sau ta sẽ đối với tiên tử ngươi cùng Trúc Dung làm ra bồi thường, phong đô ta cũng thiếu ân tình của ngươi. Phương Tu cũng không có để ý, không có cái gì, mọi người không có xảy ra việc gì là tốt rồi. Lúc rạng sáng, Phương Tu mới về đến nhà, tại đèn ngủ xuống xuyên xuyên thấu qua hai tòa nhà trong lúc đó kẽ hở, biến mất không thấy gì nữa. Cố Ích lái xe, mang theo khoác áo dài, che giấu thương thế trên người nằm ở trên ghế sau ngủ say Chu Lục suốt đêm rời đi. Lâm Du cũng thận trọng dọc theo bệ cửa sổ. Leo lên gian phòng của mình, sau đó hẳn là sẽ thành thành thật thật làm một đoạn học sinh thời gian. Thanh Dương tán nhân cùng thiên sư Trương Hạc Minh cũng trở về ngoại ô đại trạch bế quan, kế tiếp một đoạn thời gian, mọi người phỏng chừng cũng sẽ không sẽ liên lạc lại, chờ đợi danh tiếng đi qua, hơn nữa tiêu hóa hết trước mắt đã lấy được đồ vật. Phân tán liên minh tu chân vi cảng bởi vì cùng một cái mục đích mà tụ tập, đồng thời cũng bởi vì làm mục đích hoàn thành mà tạm thời giải tán, chờ đợi một lần hành động triệu tập. 14. Tam Dương quan bên trong lửa bị dập tắt, trên núi dưới núi đèn đuốc sáng choang, tại đông môn trên đường cái, ngừng thành hàng xe cảnh sát còn có mấy chiếc xe cứu hỏa. Tam Dương quan công tác bảo an là do mời công ty an ninh tới phụ trách, bất quá khi nhưng loại này công ty đều mang có một ít nhà nước bối cảnh, nhưng là đối với Tam Dương quan từ trên xuống dưới mà nói, so với trước đây quân sự phong tỏa ước chừng phải tốt hơn nhiều, ít nhất không giống trước một dạng, có loại bị tạm giam cùng ngồi tù cảm giác. Thanh Vân đạo nhân đã đổi một bộ quần áo. Tại bên trong đại sảnh tiếp đại đi mà tới dị thường công việc cục điều tra Chu Dương còn có hành động tiểu tổ tổ trưởng Lâm Thư. Cục trưởng và Lâm sĩ quan cảnh sát nhanh như vậy lại tới. Chu Dương còn không chờ đi vào, liền mở miệng hỏi, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Rốt cuộc là từ đâu tới? Thanh Vân đạo nhân lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta biết, tới có ít nhất 5 người trở lên, hơn nữa trong đó có ít nhất 3 người là. Thanh Vân đạo nhân nói tới chỗ này dừng lại một chút. Sau đó mới chậm rãi phun ra, tu sĩ. Lâm Thư ánh mắt cũng thoáng cái thay đổi, ba người lấy lên. Chương 81, Hóa hình đan. Phương Tu ngồi xếp bằng ở luyện khí lò trước mặt, bất quá lần này Phương Tu lại đem coi là lò luyện đan. Chỉ nhìn thấy hắn ngồi đàng hoàng ở khí lò trước, nhắm mắt toàn bộ tinh thần quán chú cùng bên trong lò, thần thức liên tiếp lô đỉnh, khống chế bên trong đan dược thành phần ngưng kết, trên trán mồ hôi không ngừng chạy xuôi xuống, cẩn thận một chút vô cùng, dù sao mỗi một lần thử nghiệm đều sẽ hao phí giá cả to lớn, coi như là Phương Tu cũng cảm giác được nhức nhối. Trần Cẩn thích luyện kim thuật, Phương Tu lại đối với thân thể cải tạo thuật cùng cái gọi là huyết mạch vu thuật cảm thấy hứng thú hơn, gần đây càng là thông qua dị giới phát thanh máy thu âm tự học huyết mạch vu thuật bên trong trọng yếu nhất một môn sinh mạng đồ án học. Cộng thêm dung hợp thần thoại máu cùng liên minh tu chân vi càng thức tỉnh thần thông quá trình, Phương Tu đã lấy được một chút cảm ngộ cùng ý tưởng. Phương Tu ngón tay bấm một cái kiếm chỉ, lập tức nhìn thấy khí đỉnh nắp mở ra, một cổ, Phương Tu áp dụng máu côn luyện thành đan dược rốt cuộc ra lò. Bốn vệt sáng theo trong lò lao ra, ở bên trong phòng xoay tròn, lẫn nhau truy đuổi, linh động giống như bốn con bay múa bướm bướm. Phương Tu ngắt tay, đã nhìn thấy bốn vệt sáng thu hẹp hội tụ đến trong tay hắn, rơi vào trong hộp. Hóa hình đan. Mặc dù tên là hóa hình đan, nhưng là công hiệu lại không chỉ là hóa hình, trọng yếu hơn chính là sáp nhập vào thần thoại huyết mạch, có thể ngẫu nhiên kích hoạt một hạng thần thông, bất quá muốn hóa hình, cũng nhất định phải dùng đến thần thoại máu, cũng lại có loại này thần thoại sức mạnh bình thường, mới nắm giữ để cho người biến đổi hình dạng sức mạnh, nắm giữ đồng thời sinh mạng đồ án. Côn là một cái luyện kim sinh mạng, nó bản thân thần thoại máu liền không thuộc về chính mình, mà là nhiều loại thần thoại sinh mạng dung hợp lai giống ở chung với nhau đầu nguồn ngang. Cho nên dung hợp sau rốt cuộc sẽ kích sống dạng gì năng lực, Phương Tu cũng không rõ ràng lắm, vận khí tốt, đến phiên cái nghịch thiên thần thông, vận khí không tốt. Cái kia có thể không chỉ là rút được cái tuổi mục kỹ năng. 24. Hắc sát hoài nghi nhìn lên trước mặt đan dược, bóng ánh trong suốt, tản ra mê người hương thơm, thậm chí liền linh hồn cũng có thể cảm nhận được cái loại này không cách nào kháng cự cắm dỗ. Cái này làm cho nàng có chút không nhịn được, móng vuốt nhỏ không ngừng trà sát tới trà sát đi. Nắm đầu của chính mình cùng lỗ thai. Bất quá nàng như cũ cảm giác nơi nào có chút không đúng, đứng trên ghế salon, thịt chảo vỗ một cái bàn kiếng, nhìn về phía đối diện mang theo thở ơ nụ cười Phương Tu, an liền có thể biến thành nhân loại. Còn nắm giữ một hạng cường đại thần thông. Phương Tu gật đầu, lấy một loại khẳng định, tuyệt đối, giọng nói không được nghi ngờ, không sai. Không vẹn vẹn có thể hóa thành hình người, nắm giữ lực lượng cường đại, vẫn có thể kéo dài tuổi thọ, cường hóa thân thể. Cái này một viên đi xuống. Ngươi hết thể mong muốn đều có. Cùng trong truyền thuyết tiên đan không khác nhau gì cả. Hắc sát tiểu trên mặt mèo, lộ ra thần sắc nghi ngờ, linh động mắt mèo nhìn lấy mặt của Phương Tu, tại sao ta cảm giác bộ này từ rất quen thuộc. Sau trên mặt của nàng thoáng cái lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, liền lùi lại hai bước, ố hát. Ta nhớ ra rồi, lần trước lúc ở Udo, ngươi cũng là như vậy lửa phỉnh ta đấy. Phương Tu lập tức nắm chặt lấy đầu ngón tay, cho Hắc sát giảng đạo lý, hắn chính là từ trước đến giờ lấy đức thu phục người. Ta làm sao lắc lư ngươi rồi, lần trước ta nói để cho ngươi làm Udo chi chủ, làm vương, có vô số tiểu đệ cho ngươi thúc giục, có phải hay không là đều ứng nghiệm. Ta nói ngươi có thể muốn làm gì thì làm, thế nào, làm vương là không phải có thể muốn làm gì thì làm. Ta từng nói mấy ngày tới đón ngươi đi ra, có phải hay không là tới liền lập tức. Phương Tu từng món cho Hắc Sát coi như, đã nhìn thấy Hắc Sát nghênh đầu nhỏ, từ từ gật đầu, nhìn như vậy lên, Phương Tu vẫn là một người tốt ta. Ngươi xem một chút. Nhìn một chút. Ta nói mỗi một cái cam kết, toàn bộ đều thực hiện. Phương Tu cuối cùng vỗ bàn một cái này tỏ vẻ danh dự của ta cùng nhân phẩm, đó là tuyệt đối có thể tin. Hắc sát liếm liếm chính mình móng vuốt mèo, gãi gãi lỗ thai của mình, miêu ô. Hình như là như vậy a. Phương Tu đem cái hộp đẩy về phía trước, vậy còn do dự cái gì? Hắc sát nửa tin nửa ngờ liếm liếm đan dược. Phương Tu sợ hãi nó chần chờ, tranh thủ cho kịp thời cơ, đừng liếm rồi, cắn bể liền vô dụng. Một hớp nuốt xuống mới có thể lập tức thấy hiệu quả. Hắc sát nhìn Phương Tu một dạng, Phương Tu ánh mắt lãnh đạm bình tĩnh, lòng tin tràn đầy bộ dáng, phảng phất dành cho nàng dũng khí, đầu lưỡi cuốn một cái, lập tức đem đan dược cho nuốt xuống. Phương Tu hai tay đánh một cái, ánh mắt sáng quắc, tràn đầy mong đợi nhìn lấy nàng. Hắc sát ngồi ở đối diện ghế salon, nhìn lấy ánh mắt của Phương Tu, ánh mắt của ngươi làm sao là lạ. Ánh mắt này, tại sao dường như ta? Ta xem những thứ kia đáng yêu chuột nhỏ một dạng. Hắc sát lập tức hồi tưởng lại ánh mắt này rồi, chính mình loay hoay những con chuột kia, tùy ý đùa bỡn đe dọa bọn họ thời điểm, không phải là loại ánh mắt này sao? Người chẳng lẽ lại? Hắc sát một câu nói còn chưa nói hết, lập tức luôn miệng thanh âm đều biến hình rồi. Nàng thoáng cái nắm cổ họng của mình, thoáng cái từ trên ghế xả lỏn đứng thẳng lên, lập tức nhìn thấy từng đạo phồng lên sức mạnh mở ra thân thể của nàng, toàn bộ thân hình giống như một cái mì sợi thoáng cái kéo dài. Miêu gạo. Nga ô. Hắc sát phát ra tiếng kêu thống khổ, toàn bộ thân hình đều run rẩy, móng vuốt trở nên sắc bén vô cùng, thoáng cái xé ra trên ghế salon lấp ra, kỳ lạ ánh sáng theo trong thân thể của nàng tản mắt ra, bao phủ toàn thân của nàng. Hắc sát giờ phút này lại dựng lên, hai chân đứng từng chút hướng về đi về phía trước, chừng hai mắt nhìn lấy Phương Tu, ánh mắt lộ ra người khác mà ăn hung quang. Linh quang màu đen theo trong cơ thể của nàng kích phát ra, lập tức thấy nàng hình thể từng chút trở nên lớn, nguyên bản cái đuôi phân nhánh mà ra, lại nhiều hơn một cái. Hai cái thon dài cái đuôi ở bên trong linh quang màu đen vũ động, ánh mắt trở nên đỏ như máu, nhìn chằm chằm Phương Tu. Sau đó thay đổi còn không vẹn vẹn ở đây, con này mọc ra hai cái đuôi mèo lớn, hình thể vẫn còn đang không ngừng tăng trưởng. Nàng hai chân đứng, trên đầu tóc đen không ngừng dài ra, kéo dài che lại hiện hiện ra yêu kiều vóc người. Lông xù có vẻ hơi đáng yêu mặt từng chút thay đổi, biến thành một tấm nhân loại mặt của cô gái, thậm chí liền đầy lỗ tai đều bắt đầu ẩn nấp, rút đầu về phát bên trong. Nhưng mà nàng như cũ không biết mình biến hóa trên người, không có phát hiện giờ phút này nàng chân trần đứng trên mặt đất, thân cao đã cơ bản cùng Phương Tu bằng con mắt nhìn nhau, nàng chỉ cảm thấy trên thân thể đau đớn kịch liệt cùng lửa giận. Hắc sát đưa tay ra chụp vào Phương Tu, đạp phá thủy tinh, lật ngược ghế salon, nhắm ngay Phương Tu mà tới, nhưng là lập tức nhìn thấy cánh tay không ngừng bên dài, sau đó lên mặt lông tóc không ngừng tối lui, sắc bén móng vuốt lùi về, biến thành một tấm thon dài trắng tinh nhân loại bàn tay. Người cái này, đầu óc xấu ra hỏa. Hắc sát từng chữ giống giận, lần này không là thông qua thần thức câu thông, mà là nàng thật trực tiếp phát lên tiếng thanh âm trong trẻo mà mang theo một cổ giọng run rẩy. Hắc sát tức giận nắm lấy cổ áo của Phương Tu, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Phương Tu, một đầu xinh đẹp tóc dài rơi tới trên mặt của Phương Tu cùng trên bả vai. Phương Tu nhún vai, tay phải lấy ra một tấm gương, nhắm ngay mặt của Hắc sát. Nhìn một chút, chỉ nhìn thấy trong gương xuất hiện chính là một gương mặt xinh đẹp, hẹp dài mà lộ ra quyến rũ con ngươi cùng con mắt màu đen, thật giống như tiết lộ ra khắc thường cắm dỗ, cùng ở bên trong sơn hải giới, Hắc sát hiện hiện ra hình thể giống nhau như lúc. Hắc sát thoáng cái đờ đẫn ở rồi. Bắt lấy Phương Tu cổ áo tay cũng không tự chủ được đưa ra tới rồi, hai tay dâng lên mặt mình, đẩy một cái đáng yêu đủ cục gò má, đây là ta. Nói rồi. Tin ta, tuyệt đối không sai. Phương Tu đem gương nhét vào trên tay nàng, sau đó lập tức hướng về thư phòng chui vào, trên mặt đã lộ ra vui mừng, trong đầu đều là liên quan với hóa hình đan luyện chế mấu chốt cùng chú ý nội dung chính. Thành công thành công. Luyện khí không có thiên phú gì, phương diện luyện đan ta vẫn là thật lợi hại nha. Mà giờ khắc này Hắc Sát cũng cầm lấy gương, hai mắt thất thần nhìn mình, phảng phất đắm chìm trong mỹ mạo của mình bên trong, mặc dù ở bên trong sơn hải giới có thể hóa thành hình người, nhưng là cái kia vẹn vẹn chẳng qua là hư ảo, tại trong hiện thực, nàng vẫn như cũng là một cái thông thường mèo đen, nhưng là bây giờ không giống nhau. Sau nàng kích động há to miệng, không nghĩ tới, lập tức nhìn thấy hai cái thai mèo thoáng cái theo tóc dài màu đen bên trong toát ra, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện thú hóa đặc thù, cái mông căn phía sau càng là dài ra thon dài cái đuôi. Vào lúc này Phương Tu từ trên lầu ló đầu ra, đúng rồi, đừng quá kích động sẽ để cho ngươi thú hóa đặc thù xuất hiện lần nữa, mất lý trí, sẽ để cho ngươi lần nữa biến thành yêu thú trạng thái. Mỗi một lần hóa hình đều nương theo lấy thân thể mãnh liệt thống khổ, hơn nữa hao phí số lớn pháp lực, đề nghị ngươi đừng tùy tiện làm bậy. Còn có, Phương Tu ném ra một bộ y phục của mình. Ngươi chân chuồng không lạnh sao? Vẫn cảm thấy như vậy tương đối thông gió. 12. Núi quân chỉ căn cứ. Trời vừa hơi sáng lên. Trong phòng thí nghiệm, phụ trách tất cả công việc nghiên cứu từ giáo sư đã ngã trên đất, ngẹo đầu không biết sống chết, giờ phút này phụ trách đóng giữ cục điều tra thành viên chủ yếu, đều bởi vì núi Hoàng Dương chuyện xảy ra, đi trước Đông Môn Khu, bao gồm hành động tổ trưởng Lâm Thư cùng cái con kia yêu khuyển. Phụ tá của Hán Vương đảm nhiệm điền mật mã vào, mở ra đông lạnh kho cửa, lấy ra bên trong một cái bán trong suốt máy lưu trữ, hơi lạnh phát ra, giấu tay ở phía trên cảm giác có chút thấu xương. Vương đảm nhiệm phi thường thuần thục rút ra thẻ xuyên, dãy rùa nắp, bên trong tầng bên trong chứa đựng bình lập tức bắn ra ngoài, một đoạn phảng phất là cái gì thực vật cây giống, từ từ dò xét đi ra, sau đó bị vương đảm nhiệm bóp. Vương đảm nhiệm buông xuống máy lưu trữ, do dự một chút, sau một hồi lâu, mới thật giống như nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn thần sắc. Đợi không được mùa đông rồi. Sau hắn lại trực tiếp liền đem cái này dài mười mấy cm cây giống thoáng cái nhét vào miệng, nuốt xuống. Sau đó gắt gao đè xuống miệng của mình, hắn muốn thông qua loại phương thức này đem cái này danh hiệu linh căn đằng cây giống mang đi ra ngoài, theo núi quân chỉ căn cứ không ngừng xây cất, nội bộ quy trình cùng xét duyệt cũng biến thành càng ngày càng hoàn thiện, đây đã là cơ hội cuối cùng của hắn rồi. Một đoạn kia cây giống dây leo, giống như rắn một dạng trượt vào cổ họng của hắn, chui vào trong bụng của hắn. Vương đảm nhiệm thoáng cái ôm bụng đứng khom người xuống, không ngừng thở dốc, trên mặt cùng đôi tóc mai đều toát mồ hôi lạnh. Sau một hồi lâu hắn mới chậm rãi chống giữ bàn đứng lên, sau đó cầm lấy chính mình cặp táp hướng về đi ra bên ngoài, không chút nào chú ý té xuống đất Hứa giáo sư. Trợ lý Vương, các ngươi cái này làm lên thí nghiệm tới, nhưng là mỗi đêm ngày a. Ra ngoài lại là theo thông lệ kiểm tra, ba đạo cửa quét hình cùng lục soát người. Vương đảm nhiệm sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng nói, ừ, không có cách nào, nghiên cứu khoa học công tác chính là như vậy. Các ngươi cũng không dễ dàng a, Hứa giáo sư làm sao không có cùng ngươi cùng đi ra ngoài à? Hắn còn có một chút công tác không có làm xong, ta có chút buồn ngủ, nấu bất động, trước hết đi ra. Nhân viên đóng giữ kiểm tra xong cặp tắp sau, trả lại cho Vương đảm nhiệm, nhìn lấy sắc mặt hắn không tốt lắm, ngươi chính là phải chú ý một chút thân thể a. Vương đảm nhiệm gật đầu một cái, bước nhanh hướng về đi ra bên ngoài, bất quá còn không có bước ra cửa chính, cả người đều thoáng cái dừng lại bất động. Trong phút chốc, chỉ nhìn thấy Vương đảm nhiệm thoáng cái quỳ ngã trên đất, trên thân thể dài ra một khối lại một khối béo thịt, sau đó chán ghét máu thịt xúc tu theo trong miệng của hắn đưa ra ngoài, đưa về phía bầu trời. Cả người biến thành một cái hình quái dị quả cầu thịt, từng cây một xúc tu cơ múa mà ra, bao phủ toàn bộ mặt đất. Còi báo động lập tức ở cơ mà vang lên. Chương 82, mất khống chế. Tính tọa ở bên dưới tử linh thụ Phương Tu đống nhiên mở mắt, toàn bộ tử linh thụ đều xuất hiện dị động, ánh sáng phát ra rực rỡ, huỳnh quang đem toàn bộ nhà cửa đều bao phủ vào trong. Bây giờ tử linh thụ cùng trước so sánh, hình thể đã làm lớn ra gấp mấy lần, đã cao đến hơn 10 thước, thậm chí vẫn còn đang không ngừng tăng trưởng trong. Chuyện gì xảy ra? Lại có một gốc sơn thần đằng sinh trưởng thành thục rồi hả? Làm sao lại nhanh như vậy? Phương Tu có thể cảm giác được một gốc sơn thần đằng đang tại xin cùng tử linh thụ đối tiếp, sức mạnh đang nhanh chóng bành trướng cùng tăng trưởng bên trong. Phương Tu vung tay lên, đã nhìn thấy ngồi ở tử linh thụ cây trên đỉnh một chỉ mặc màu đỏ áo mưa bạch cốt nhân ma nhảy xuống. Bây giờ hình thể của nó đã cùng Phương Tu không sai biệt bao cao, nhìn qua càng cường đại hơn, sâm bạch cốt chất bên trong màu đỏ chảy xuôi, tản ra ngọc chất màu sắc. Đi xem một chút. Bạch cốt nhân ma nhảy một cái biến mất ở trong không khí, xuất hiện tại sáng sớm trong đường phố, như bay hướng về phương hướng của núi quân chỉ chạy đi. 20. Quái vật kia là trên vạn cái xúc tu quấn quýt lấy nhau, không ngừng ngọ nghệ vặn mẹo, phía trên chạy xuôi chán ghét dịch nhờn, bất luận cái gì công kích đối với nó đều không có tác dụng, dù là lớn hơn nữa bị thương, chỉ cần mấy giây, nó liền sẽ nhanh chóng khôi phục. Thân thể to lớn cao đến hơn 10 thước, nhìn qua giống như là một cái dị dạng con sứa. Trên người là khủng bố sâu sắc máu thịt tàn cái, thịt váy ngọ ngoại, làn váy bên dưới là một cây căn tựa như thực vật tựa như máu thịt xúc tu. Mà trung điệp xúc tu lộ ra tới, vẫn còn đang không ngừng cắn nuốt xung quanh thực vật, trong núi động vật cùng hết thảy, bao phủ toàn bộ đại địa, to lớn hình thể giống như một tòa tàu lớn trên mặt đất ngọ ngoại, đụng nát cùng nghiền ép con mắt có thể bằng hết thảy. Kịch liệt tiếng súng nương theo lấy lựu đạn bỏ túi tiếng nổ ở trên người nó nổ bể ra tới, nhưng là lại không chút nào có thể ngăn cản bước tiến của nó cùng tăng trưởng tốc độ. Trên núi nhấc lên thành phiến bụi đất cùng bụi mù, mảng lớn rừng rậm bị xé nứt, nguyên bản kiến trúc bị phá hủy. Trên quảng trường một chiếc máy bay trực thăng còn không có hoàn toàn bay lên, liền bị trực tiếp kéo xuống, đập rơi xuống đất, biến thành một đoàn nồng nặc hỏa diễm. Căn cứ thỉnh cầu tiếp viện. Thỉnh cầu tiếp viện. Phòng thí nghiệm sinh vật mất khống chế. Hấp dẫn lấy nó. Hấp dẫn lấy nó. Tuyệt đối không thể để cho nó xông ra căn cứ. Còi báo động cùng ánh sáng màu đỏ không ngừng lóe lên ở căn cứ mỗi cái kiến trúc bên trong. Nhân viên chiến đấu bên ngoài nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn trở quái vật kia thoát đi căn cứ, mà những nhân viên làm việc khác là đang nhanh chóng rút lui. Ở trong 10 phút ngắn ngủi, tình huống thì trở thành như vậy, liền một chút triệu chứng cũng không có, không ít người đang ngủ gật thậm chí còn không có từ trên giường bỏ dậy, liền bị còi báo động cùng bên ngoài khủng bố cảnh tượng dọa cho ngu rớt vòng. Mà căn cứ thành viên chủ yếu giờ phút này cũng không có ở bên trong căn cứ, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Bên trong phòng làm việc điện thoại không ngừng ra bên ngoài bấm. Không ít người đều vội vội vàng vàng thu hồi đồ vật cùng trọng yếu tài liệu. Căn cứ đã mất đi sự khống chế, quái vật đang tại hướng ở ngoài căn cứ xông vào, rất có thể xông vào thành phố trong vùng. Nói cho Lao Trình, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản hắn. Tiếp viện lập tức liền đến. Một tên thư ký ăn mặc bộ dáng nhân viên công việc văn phòng đang tại cầm lấy điện thoại dồn dập đối ngoại xin tiếp viện, nhưng là lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, mảng lớn cho bụi cùng tấm gạch từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Toàn bộ nóc nhà đều bị vén lên. Lộ ra bầu trời bên ngoài. Đang gọi điện thoại nhân viên văn phòng phảng phất cảm giác được cái gì, trên tay điện thoại đều thoáng cái rơi vào trên đất, cái trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Khanh khách! Khanh khách! A! Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt hướng về phía trên nhìn lại, lập tức cả người kịch liệt run rẩy, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, đã nhìn thấy vô cùng vô tận xúc tu cơ múa ở trên trời, hướng về bên trong nhà dọc theo mà tới. Bên trong nhà người. Nhìn thấy quái vật kia bộ dáng. kinh hãi từng cái điên cuồng chạy trốn, phát ra sắc bén tiếng thét chói tai. Quái vật cơ múa xúc tu, xé ra vách tường, đụng ra lầu nhỏ. Tỉnh táo bên trong, đi xuyên qua duyên hải trên đường lớn xe cộ cũng không nhiều, nguyên bản núi quân chỉ xung quanh nhà máy và nhà trệt bởi vì thực vật sinh trưởng bị che kín, kể cả sông Ngu Công đều chia làm khu bảo hộ thiên nhiên bên trong, khi đó thoạt nhìn gặp không ít chỉ trích cùng bất mãn cử động, giờ phút này lại bảo vệ xung quanh bình dân an toàn. Cái kia quái vật khủng bố ở trong núi cùng bên trong căn cứ tứ lược, hiện tại cũng chỉ có duyên hải đại đạo nơi này, mới có thể theo mặt bên trực tiếp nhìn thấy bên trong căn cứ phát sinh tình cảnh. Giờ phút này duyên hải trên đường lớn từng chiếc một xe toàn bộ đều dừng lại, bên trong thành chủ xe thò đầu ra, sợ ngây người nhìn phía xa xa núi quân chỉ bên trong cái kia to lớn nổ vang, còn có tràn ngập bụi mù. Chuyện gì xảy ra? Bên trong xảy ra chuyện gì? Nổ sao? Không đúng, cái kia trong bụi mù thật giống như có vật gì. Mọi người xuống xe, không biết làm sao nhìn phía xa xa cảnh tượng, có người chụp hình, có người báo cảnh sát. Đùng, đùng, đùng. Vào lúc này, một trận thanh âm dồn dập đạp lên những chiếc xe này nóc xe, bên trong xe chủ xe trong nháy mắt cảm giác giống như toàn bộ xe đều kịch liệt run lên, phía trên nóc xe thậm chí đều bởi vì to lớn đạp lực lượng trực tiếp lom xuống xuống dưới. Ai vậy? Làm gì? Có phải bị bệnh hay không a? Lập tức không ít chủ xe theo bên trong xe thò đầu ra, hướng về bên ngoài giống giận, chỉ nhìn thấy một cái màu đỏ cái bóng giống như gió xẹt qua duyên hải đại đạo, giống như là một tia chớp hướng về núi quân chỉ tiếp cận. Mũ che màu đỏ bay lượn, nhảy một cái mà bay ra hơn 10 thước, vào lúc này, bạch cốt nhân ma rốt cuộc xông vào trong phạm vi của Sơn Thần Đằng, thu được tử linh thụ lực lượng gia trì. Sức mạnh vô cùng vô tận quán thâu vào trong cơ thể, bạch cốt nhân ma hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay lên, chấn động ra một tiếng sóng khí, xông lên núi quân chỉ bầu trời. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Cái này lại là vật gì? Mọi người phản xạ có điều kiện cầm lên điện thoại di động chụp lên chiếu tới, không ít mới vừa vẫn còn đang, tại hùng hùng hổ hổ người nhất thời trố mắt nhìn nhau. Phương Tu khống chế bạch cốt nhân ma chui vào trong bầu trời, theo trên bầu trời, lập tức nhìn xuống đến bên trong toàn bộ núi quân chỉ cảnh tượng, ánh mắt trong nháy mắt phong tỏa chính ở trong núi quân chỉ tứ lược quái vật. Cái này lại là vật gì? Làm sao đi ra ngoài? Phương Tu lập tức đưa tay ra, xương tay cũng thành kiếm chỉ đặt ở trên trán của mình. Mở. Theo gầm lên giận dữ, mũ che màu đỏ kịch liệt lay động, sức mạnh vô cùng vô tận cuốn sạch mà ra, thân ảnh sau trong nháy mắt ầm một tiếng khuyết tán ra một cái to lớn màu đen vòng xoáy xoay tròn, bên trên đại địa tịch cuốn lên cuồng phong. Toàn bộ thiên đô thoáng cái đen xuống, mây trên trời đều hóa thành màu đen. Núi quân chỉ phụ cận trong ngoài tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Tu, cái kia thân ảnh màu đỏ mang theo vô tận uy thế, giống như ma khí ngập trời tà thần cắn nuốt nhân gian, mới vừa quái vật kia cùng so với, cái này ra sân khí thế so với, giống như là một cái cặn bã cặn bã. Lại tới một cái. Cái này vậy là cái gì quái vật? Lần này xong đời, quái vật kia cũng không đỡ nổi, tới một cái nữa. Mà giờ khắc này bầu trời ánh mắt của Phương Tu phong tỏa quái vật kia, tay huy động lập tức nhìn thấy vô cùng vô tận màu đen sức mạnh tiêm nhiễm vào đại địa, bầu trời cùng đại địa trong lúc đó, đều chảy xuôi màu đen hơi khói. Cả thế giới có loại biến thành nhân gian luyện ngục khủng bố dấu hiệu. Lập tức nhìn thấy lấy quái vật làm trụ cột phụ cận, bất luận là đất sét, cục gạch, xi măng cốt sắt lưới vẫn là hoa cỏ cây cối, toàn bộ đều lơ lửng. Xung quanh đứng người nhanh chóng thoát đi, tại đất đá sụp đổ cùng lôi kéo lên thiên không trước, thoát khỏi nơi này, mỗi một người đều kinh hãi nhìn lấy bầu trời. Hí! Thanh âm chói tai kéo dài, khó nghe giống như móng tay chụp qua tấm bảng đen. Quái vật kia phát ra một tiếng giống giận rung trời. Thanh âm kia thật giống như tại kháng cự cái gì, theo mọc đầy nhọt thịt dưới ô dù phát ra, ngàn vạn cái xúc tu sâu đậm châm vào giữa đất, kháng cự bị kéo lên thiên không. Nhưng là không có bất cứ tác dụng gì, lực lượng khổng lồ liền đại địa đều xé rách, kể cả miếng đất cắt đá cùng nhau lôi kéo lên, đem quái vật to lớn cùng nhau mang lên thiên không. Tất cả mọi người đều hướng về bầu trời nhìn, nhìn lấy bị hãm hại sát sức mạnh tiêm nhiễm bầu trời, nhìn lấy thật giống như không trọng thế giới, đất sét cắt đá, kiến trúc. Hoa cỏ cây cối toàn bộ lơ lửng ở trên bầu trời. Mà quái vật kia như cũ còn đang kịch liệt dãy rủa, hàng ngàn hàng vạn xúc tu không ngừng rối rải, khắp nơi đập loạn quất loạn. Ừ. Mũ che màu đỏ xuống, khô lâu trong mắt toát ra ánh sáng, xuyên thấu qua quái vật kia thân xác, thấy được nội bộ cái đó bị nối liền cùng một chỗ nhỏ yêu ý thức, cùng với chỉ còn lại một cái máu thịt be bét đầu lâu tồn tại. Phương Tu bản thân chính là chủ nhân của tử linh thụ, nắm giữ đối với Sơn Thần Đằng quyền khống chế tuyệt đối. Vậy không biết xuất xứ từ nơi nào nhỏ yếu ý thức, theo Phương Tu ánh mắt lưu chuyển một chút, trong nháy mắt nghiền ép vỡ vụn, biến mất hầu như không còn sao, đầu lâu cũng bị hòa tan tiêu hóa. Tiếp lấy Phương Tu dưới áo choàng đưa tay ra, hư nắm cái kia quái vật to lớn, giống như đơn tay nắm lấy một chiếc tàu lớn. Phương Tu tay vung mạnh, con này giống như tàu lớn một kích cỡ tương đương quái vật, trực tiếp bị đập ra ngoài, lấy một đạo đường thẳng cái xẹt qua không khí, cọ sát ra ánh lửa, đánh vào trong biển, nhấc lên cơn sóng thần. Cái kia thân ảnh màu đỏ cũng theo đó cùng nhau giang hai tay ra, dẫm đạp không khí, mấy cái lật nhảy. Mỗi một lần nhảy lên, chính là một trận sóng khí nổ tung, cái kia thân ảnh màu đỏ giống như di hình hoán ảnh dẫm đạp bầu trời rơi vào trên biển, dần dần không nhìn thấy. Mà lúc này đây, ở ngoài căn cứ đã vây đầy xe vận binh, trong bầu trời máy bay trực thăng quanh quần âm thanh âm vang lên, đem toàn bộ núi quân chỉ đều chết chết vây quanh. Chương 83, Quy Khư. Nắng chiều chiếu vào sáng sớm trên biển khơi. Tại mặt biển ném ra một đầu dài lớn lên quang mang, hào quang màu đỏ ánh vàng theo sóng lấp lánh, một cái to lớn khủng bố con sứa lôi kéo thật dài xúc tu, hướng về nơi mặt trời mọc lên bơi đi. Một đạo bóng người màu đỏ chợt xuất hiện tại con sứa trên đầu, thật dài áo choàng theo trên biển gió lay động mà phiêu vũ, giống như một đạo cờ xí. Đứng vững rất lâu còn có thể nhìn thấy màu đen sợi tơ khói mù chạy xuôi ở đó máu mũ che màu đỏ sau, theo lực lượng ngưng tụ mà co rút lại. Đứng thẳng dáng người đứng ngạo nghễ với cự quái bên trên. Áo choàng giống như bị máu tươi nhiễm liền mà thành, cả người đều tản ra một cổ kinh khủng âm trầm mùi vị, bởi vì sự hiện hữu của hắn, trên biển ánh sáng đều tựa như thay đổi dính vào huyết sắc. Thời khắc này toàn bộ trên biển thế giới nhìn qua không giống như là hướng mặt trời mọc, càng giống như là ngày cuối cùng hàng lâm. T. Cự quái tán cái đầu co giúp lại mở ra, cấp tốc hướng về biển sâu bơi đi, linh xảo mà tràn đầy cảm giác tiết ấu. Loảng xoảng loảng xoảng. Vào lúc này hai chiếc máy bay trực thăng nhích tới gần. Không ngừng hướng về cái kia cự quái đến gần. Ra lệnh một tiếng sau, bọn họ đồng thời hướng về phía dưới khai hỏa, nhưng mà trên người bạch cốt nhân ma màu đen vòng xoáy cuốn sạch mà lên, tất cả đạn và công kích toàn bộ đều ngăn cách bởi bên ngoài, kịch liệt ánh lửa vòng quanh vòng vo một vòng, lại không hư hao chút nào. Một bóng người từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống, theo trong không khí bay lượn mà xuống, không ngừng đến gần cái kia cự quái cùng ma như thần thân ảnh. Hạ xuống trên mặt biển, khinh linh giẫm đạp mặt nước. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đã đứng ở trên mặt nước. Sau cả người nhanh chóng khởi động, nghiêng về giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hợt, xét qua biển khơi, đến gần thân ảnh kia, tốc độ nhanh tại mặt nước lôi ra cái bóng thật dài. Chính là người mặc đồng phục tác chiến Lâm Thư, giờ phút này bên hông nàng lại mang theo một thanh vũ khí, xem ra giống như là một thanh kiếm. Làm đến gần trong nháy mắt, người ảnh lại trong nháy mắt biến thành ba cái, theo ba cái góc độ gần sát cái kia màu đỏ ma ảnh. Thời khắc này, Lâm Thư giống như cùng thiên ngoại phi tiên, một kiếm chú ma. Ba cái Lâm Thư đồng thời xuất kiếm đánh về phía bạch cốt nhân ma, lấy ba cái bất đồng góc độ, bất đồng kiếm chiêu, lấy xảo quyệt góc độ đâm về phía bạch cốt nhân ma, mũi kiếm lôi kéo dài trường kiếm mang, dò gần cái kia mũ che màu đỏ. Kiếm là hợp kim, phía trên lại vẽ đầy đủ loại phù, là bắt chước thanh vân đạo nhân thanh kia phù kiếm, nhưng là lại càng cường đại hơn, có thể bay lượn cùng đạp nước mà đi, là các chuyên gia vì nàng lượng thân chế tạo khinh thân thuật, mà giờ khắc này kiếm chiêu cũng là do các chuyên gia vì nàng thiếp thân chế tác riêng, kết hợp pháp thuật, ảo thuật, còn nổi danh nhà kiếm pháp. Từ khi Lâm Thư nắm giữ cùng phát hiện siêu phàm sức mạnh sau, cục điều tra liền đặc biệt tổ chức như vậy một cái bộ môn, phân tích cùng nắm giữ loại này siêu phàm sức mạnh, Lâm Thư sức mạnh lớn nhiều đều là tới từ nơi này. Kiếm mang lần lượt thay nhau, cự ly này thân ảnh bất quá vài mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, ba cái trên mặt của Lâm Thư đồng thời dương lên thần sắc vui sướng. Mà giờ khắc này đứng ở cự quái trên đầu màu đỏ ma ảnh đột nhiên nghiêng đầu lại, khủng bố thân ảnh bỗng nhiên tản mát ra khí thế ngập trời. Một cổ âm lãnh khí tức kinh khủng trong nháy mắt phong tỏa nàng, Lâm Thư giờ phút này đối mặt cái kia khủng bố thân ảnh, trong nháy mắt xuất kiếm tư thế đồng thời cố định hình ảnh, liền linh hồn đều tựa như bị đóng băng. Nàng rốt cuộc thấy được cái kia mũ che màu đỏ xuống tồn tại, đó là một cái chỉ còn lại xương, không có máu thịt chút nào nhưng lại vẫn còn sống sinh vật khủng bố. Trong ánh mắt kia rung động lấy màu đen hơi khói. Khô lâu bên trong vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng tại cổ động, thật giống như ép lên cả thế giới. Khủng bố âm trầm đầu khô lâu trong mắt vì mang chấn động, ngất trời màu đen linh quang chấn động ra tới. Ầm. Ngất trời nổ tung nhấc lên cao mấy chục mét sóng biển, hướng về xung quanh vô vào khuyết tán mà đi, như vậy đầu sóng nhìn qua giống như từng ngọn màu xanh ra trời cao ốc chọc trời sụp đổ xuống, đem trên mặt nước hết thảy đều cuốn sạch chìm không có. Nguyên bản bình tĩnh biển khơi đều hóa thành dữ dằn trạng thái. Cùng phong mưa rào thổi bầu trời máy bay trực thăng đều không ngừng lợn vợn. Toàn bộ biển khơi đều tựa như theo tâm tình của hắn cùng tức giận mà chấn động. Sóng biển cuốn sạch, đã nhìn thấy trong đó hai đạo Lâm Thư cái bóng, trực tiếp biến thành khói mù tàn đi. Mà Lâm Thư cũng theo đánh vào quăng ra, lực lượng khổng lồ đưa nàng quăng ra ngoài, nàng giống như bị ném ra nước trôi tại trên mặt biển không ngừng va chạm ma sát, đập đi mấy trăm mét mới ngừng lại, rơi xuống mặt biển. Sóng biển lăn lộn, thủy triều phun trào, sau một hồi lâu, Lâm Thư mới chật vật trí cực theo mặt biển ló đầu ra. Đã nhìn thấy trên mặt biển phong bạo ngừng nghỉ, cự quái rốt cuộc kể cả cái kia thân ảnh màu đỏ, cùng chìm vào lớn dưới biển, lẻn vào không biết mà sâu thẳm trong vùng biển. Đứng ở trên đường ven biển đám người cũng nhìn thấy trên mặt biển cảnh tượng, cái kia cơn sóng thần theo biển khơi chỗ sâu cuốn tới, vỗ vào trên bờ, đem duyên hải người trên đại đạo cùng xe toàn bộ đánh ướt đẫm. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Một tên tình nhân đứng ở trên mũi xe, không để ý sóng lớn đánh vào đường ven biển, hô to. Quái vật! Chân chính quái vật! Có người cầm lấy ca mạ giác, phía trên có quái vật kia rơi vào mặt biển cảnh tượng. Lần này không so với trước côn xuất hiện thời điểm, là lúc tờ mờ sáng, khi đó còn không có bao nhiêu người xuất hiện, mà côn lại ở trên trời cùng trong mây mù. Một tên sinh viên bộ dáng Nam Hải giơ cao ống nhỏm, không ngừng ngắm nhìn phương xa, còn có cái đó thân ảnh màu đỏ. Đó là cái gì? Không phải là truyền thuyết kiếm tiên, nhưng là... Cũng siêu châu bò a. Mới vừa có thấy không, tên kia động thủ, trời đã tối rồi, núi kia đều giống như phải bị hắn cho nhổ lên một dạng. Tên kia còn dẫm đạp phá hư xe của ta. Ngươi có thể tìm hắn bồi a. Ha 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 ha. Người nói lời này tự mình nói xong, cũng không nhịn được cười lớn ha ha. Cục điều tra người phụ trách Chu Dương giờ khắc này ở máy bay trực thăng bên trên, theo thang dây buông xuống, dần dần đem Lâm Thư kéo trở lại, mà ánh mắt của hắn lại nhìn về phía biển khơi cùng chỗ sâu, gần đây phát sinh một loạt sự kiện, cũng để cho hắn cảm giác được bất ngờ, càng có chút ít mê mang không biết làm sao. Kế kiếm tiên sau, lại một cái tử vong cấp bậc tồn tại xuất hiện rồi sao? Loại lực lượng này. Chu Dương rơi vào trầm tư cùng yên lặng không nói, nhưng là lại cảm thấy chính mình đầu vai trách nhiệm cùng đối với tương lai hoảng sợ mê mang. Bất quá nói tóm lại, những tồn tại này mỗi lần xuất hiện, cũng không có phá hư hiện thế trật tự, ngược lại là đang bảo vệ hiện thế ổn định, bất luận là kiếm tiên hay là lần này xuất hiện tồn tại, dường như đều là cấm chế một cái thế giới khác tồn tại, phá hư cái thế giới này trật tự. Chẳng lẽ đây chính là thuộc về một cái thế giới khác quy tắc? Chúng ta cái thế giới này, đối với bọn hắn mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Hoặc là có vật gì cũng tại chế ước bọn họ. Chu Dương không khỏi suy đoán nói. Trong nháy mắt hắn liền lập tức khôi phục tinh khí thần, theo máy bay trực thăng đi xuống trong nháy mắt, hắn không có quan sát sụp đổ căn cứ, mà là trực tiếp ra lệnh. Lập tức tra cho ta rõ ràng sự kiện lần này rốt cuộc là thế nào bùng nổ, cái đó vương đảm nhiệm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. 16. Trong biển, một cái thế lực bá chủ cấp bậc quái vật lội qua, tán cái thúc đẩy bên dưới, rậm rạp chẳng chỉ xúc tu cơ múa dây dưa, cắn nuốt phụ cận máu thịt sinh vật. Đỉnh cấp kẻ săn mồi khí tức tản ra, khát máu tàn khốc khí thế kinh khủng để cho trên đường đi xung quanh sinh vật biển toàn bộ điên cuồng chạy trốn, không dám đến gần. Biến dị sơn thần đằng sau, vốn chỉ là xen vào động vật cùng thực vật trong lúc đó tồn tại, giờ phút này, đã cơ hồ đến gần với động vật. Bất quá năng lực cơ hồ không có biến hóa quá lớn, là ăn mòn tính mạnh hơn, lấy cắn nuốt máu thịt tới tiến hóa. Trước mắt hình thể của nó vẫn chỉ là xuất phát từ sơ kỳ, hơn nữa còn không có cùng sơn hải giới cùng tử linh thụ hòa làm một thể, không ngừng sinh dài đến cuối cùng. Phương Tu có thể tưởng tượng, lúc này là một cái chiêm cư tại ưu ám lớn dưới biển, như thế nào khủng bố quái vật khổng lồ, kéo dài bao nhiêu cây số đáy biển thế giới, cũng sẽ là nó một phần thân thể. Phương Tu cảm thấy coi như không tệ, một cái có thể tại trong biển di động sơn thần đằng, có thể giúp ta tiếp đón trong biển chết đi linh, đồng thời còn có lọc sạch biển khơi, thay đổi biển khơi hoàn cảnh năng lực. Như vậy sức ảnh hưởng của sơn hải giới cũng coi như là khuyết tán đến trong biển sâu rồi. Phương Tu ánh mắt xuyên thấu dưới người cái này cự quái thân xác, trong mắt vẫn là lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá quái vật này kết trái cây. Còn là linh căn quả sao? An sẽ có hay không có cái gì không giống nhau địa phương? Cái tên này hẳn là cũng có một cái tên, Sơn Thần Đằng được là Sơn Thần chức trách, như thế nó chính là hành xử Hải Thần chức trách. Hải Thần. Long Thần. Bất quá Phương Tu suy nghĩ một chút, cảm giác cũng không quá thích hợp. Hoặc là Đê. Quy Khư. Chương 84, Tháp Khóa Yêu. Chu Dương mang theo Thanh Vân ngồi ở trên núi quân chỉ núi bên trên xe cát, đồng thời thăm dò toàn bộ núi quân chỉ địa hình, còn cũng có chiếc quái vật kia để giấu vết lại. Thanh Vân nhìn lấy quái vật kia lưu lại dịch nhờn, ngửi một cái, lập tức cảm giác được thần hồn suýt nữa bị cái kia dơ bẩn sức mạnh ăn mòn. Hơi thở thật là khủng bố. Thanh Vân hướng về phía Chu Dương nói, lần này thật sự là quá nguy hiểm, các ngươi tại sao còn đối với như vậy tồn tại khai hỏa, nếu như không là đối phương có chỗ cố kỵ, các ngươi chỉ sợ sớm đã. Chu Dương cũng cảm giác có chút sợ, trước phía trên phán định là cái đó danh hiệu làm xương ma tồn tại, tập kích căn cứ, cho nên ra lệnh chúng ta không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại hắn, cũng hướng hắn khai hỏa, bất quá sau đó trải qua điều tra, phát hiện cái đó vương đảm nhiệm, lại là một cái bên ngoài biên giới gián điệp, căn cứ tin tức của chúng ta phán đoán, lần này mất khống chế sự kiện, là cùng nhau ngoài ý muốn. Chu Dương hỏi tới Thanh Vân, cũng nói đến suy đoán của mình, đạo trưởng ngươi thấy đối phương là đang kiêng kỵ cái gì đó. Thanh Vân trầm tư một chút, như lời ngươi nói cũng có thể, nhất là người tu đạo, kiêng kỵ nhất nhân quả tội chướng, nhất là một chút cao nhân đắc đạo. Bất quá hắn sau đó lời nói chuyển một cái, bất quá khu vực này là trùng vân tử tổ sư thành đạo chi địa, nhất là lâm sĩ quan cảnh sát, cũng thu được tổ sư truyền thừa, coi như là tổ sư ra nửa người đệ tử, có lẽ vị kia, cũng là đang kiêng kỵ trùng vân tử tổ sư đi. Thanh Vân lời nói mặc dù có nâng cao tự thân hiểm nghi, bất quá Chu Dương vẫn cảm thấy có vài phần khả năng. Hai người chuyển đến chủ phong, đây là Thanh Vân lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Linh Căn Đẳng, nhìn phía xa xa biển khơi còn có cái này Linh Tú đỉnh núi, Thanh Vân đạo nhân không khỏi bật thốt lên. Tốt một mảnh trung linh thần tú chi địa, còn có một gốc chảy vào nhân gian tiên đẳng. Thanh Vân đạo nhân hiếm thấy từ trong Tam Dương Quan đi ra, lần này Chu Dương cố ý xin hắn tới, chính là thỉnh giáo liên quan với như thế nào phòng ngừa sự kiện mất khống chế cùng đối phó người ngoại lai xâm lấn vấn đề. Thanh Vân quan chủ, không biết đối với chúng ta nơi này xây lại có ý kiến gì không muốn nói. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, Chu Dương rốt cuộc đưa ra vấn đề mấu chốt. Những thứ này chỉ là dùng để đối phó một chút người bình thường đấy. Coi như là lợi hại hơn nữa khoa học kỹ thuật, cũng dù sao chẳng qua là người đang thao túng sử dụng, mà tương lai các ngươi đối phó nhưng là tu sĩ, cùng cường đại đủ loại yêu ma cùng với quỷ dị sức mạnh khó lường. Trước khi tới Thanh Vân cũng đã làm nhiều lần bài tập. Thanh Vân nhìn lấy Chu Dương nói, Chu Cục trưởng có nghĩ tới hay không đem những thứ kia yêu quái lợi dụng. Chu Dương nhíu mày, hắn cho là Thanh Vân hội đưa ra dạng gì đề nghị, không nghĩ tới lại là điều cũ nhai đi nhai lại, hơn nữa còn là có hại quả nhiên đề nghị. Ngươi nói là để cho những thứ kia yêu quái tu luyện sau đó gia nhập chúng ta. Cái này chúng ta trước liền thảo luận qua. Nhưng là, người mặc đạo bào Thanh Vân lập tức sờ sờ râu dài của mình, khoát tay lia lịa, không không không. Chu Cục trưởng ngươi nghĩ lầm rồi, ta nói cũng không phải là cái này. Yêu ma tà đạo. Tự nhiên không thể tin. Dùng lực lượng của bọn họ, quả thật là chính là bảo hổ lột ra, dưỡng hổ vi hoạn. Chu Dương sửng sốt một chút, ý của Thanh Vân đạo trưởng là. Thanh Vân chỉ dưới núi. Rất có một cổ chỉ điểm giang sân ý, dưới núi có thể nhìn thấy không ít địa phương đều khai ra một cái hố to, bỏ thêm vào xi măng bên dưới còn đinh hạ xuống từng đoạn vẽ đầy phủ. Cái có gỗ, thâm nhập dưới đất ẩn nấp ở trong đó, một cái hố to tiếp lấy một cái hố to kết nối, thoạt nhìn là đã sớm chuẩn bị xong bố trí một cái đại trận đem khu vực này bao phủ lại. Ta nhìn thấy các ngươi cũng có bố trí trận pháp ý tứ, trước mắt lấy sức mạnh của chúng ta, khó mà bố trí pháp trận. Càng không cách nào duy trì pháp trận lâu dài vận chuyển, chỉ có thể bố trí linh trận, hơn nữa linh trận còn nhất định phải một mực có người trấn thủ, duy trì linh trận vận chuyển, đây đối với lực lượng của chúng ta mà nói, mà bởi vì linh căn đằng nhóm thứ hai nở hoa kết trái thời kỳ chưa tới, chúng ta trước mắt nhân viên là còn thiếu rất nhiều. Sao không đem trận pháp này cùng những thứ kia yêu quái liên hợp lại, rút ra sức mạnh của chúng, duy trì trận pháp này vận chuyển, thẳng đến chúng nó hồn phi phách tán, đồng thời chỉ dạy sẽ bọn họ quan tưởng pháp. Không giáo sư pháp thuật, bọn họ muốn không hồn phi phách tán, thì phải không ngừng tu luyện, duy trì bộ này trận pháp vận chuyển. Thanh Vân nói lấy, lập tức theo đồ đệ mình trên tay nhận lấy một cái giấy ống, từ trong đó rút ra một phần bản vẽ, chỉ nhìn thấy bên phải bên viết ba chữ to, tháp khóa yêu. Chu Dương nhận lấy bộ này bản vẽ, mặc dù nhìn không hiểu lắm, nhưng là cũng biết bộ này bản vẽ trình độ phức tạp, tuyệt đối là Thanh Vân đạo nhân nôn tâm lọc huyết chi tác. Hắn kinh ngạc nhìn Thanh Vân lão đạo. Cái này mới nhìn qua không quá thu hút lao đạo sĩ, lại đang, tại phủ. Chi đạo cùng trận pháp bên trên có thiên phú kinh người. Đạo trưởng nguyên lai đã sớm suy nghĩ kỹ. Thanh Vân lập tức nói, đây là do mê trận bên trên diễn hóa mà tới một bộ pháp trận, ta xưng là luyện yêu trận, trận nhãn chính là một cái nhà cỡ lớn kiến trúc, bất quá tại xây dựng lên kết hợp pháp khí cùng phủ. Chi đạo bộ phận. Ngay sau, nếu là có những thứ kia làm sằng làm bậy, vi phạm pháp lệnh yêu ma tà đạo, người tu hành sĩ. Cũng có thể cùng nhốt vào trong đó, cũng chỉ có loại địa phương này, mới có thể đóng ở bọn họ. Trên mặt Chu Dương lộ ra vẻ vui mừng, Thanh Vân bộ này bản vẽ quả thật giúp hắn không ít việc, đem bản đồ giấy nhét vào giấy ống, đưa cho bên người một cái sách theo cặp táp phụ tá. Thanh Vân quan chủ phí tâm, chúng ta sẽ vẫn nhớ quan chủ đối với ủng hộ của chúng ta, cùng đối với xã hội làm ra đóng góp. Nhưng là tháp khóa yêu danh tự này khẳng định không được. Vẫn là để cho làm, núi quân chỉ đặc biệt tội phạm ngục giam. Hơn nửa tháng sau. Một tòa lệnh sau đó tất cả người tu hành nghe tin đã sợ mất mật, nghe được tên liền hai chân run run ngục giam ra đời, bọn họ phần lớn không nhớ được cái kia khó đọc cùng không hình tượng tên, mà là gọi nó là, tháp khóa yêu. 18. xanh biếc biển khơi, xinh đẹp bãi cát, đồ bơi mỹ nữ tụ tập ở chung một chỗ, đốt lên mùa thu bầu không khí, mặc dù đã là cuối mùa thu rồi, bất quá vi cảng thị vẫn là nóng cùng lò lửa mở dạng. Tại cổ ích bờ biển biệt thự cạnh, đang tại cử hành một trận long trọng thịt nướng đống lửa dạ tiệc, ngày hôm qua là sinh nhật của cổ ích, đã 30 tuổi cổ ích quyết định liên tục ăn mừng 3 ngày, tới có không ít cổ ích thân bằng hảo hữu, còn có làm ăn lên đồng bạn, dĩ nhiên, liên minh tu chân vi cảng thành viên cũng đều tới. Gần một tháng đoạn tuyệt liên lạc, theo gió đầu lắng xuống mà gặp lại lần nữa, Phương Tu nhìn một chút tất cả mọi người, đều cảm giác ở trên người bọn họ đều xảy ra biến hóa lớn, lại liên tưởng lên gần 2 tháng trước, bọn họ lần đầu tiên tại khách sạn tụ họp thời điểm, cái loại này thay đổi cảm giác liền mãnh liệt hơn rồi. Mấy người cách xa đống lửa, ngồi ở mặt biển bãi cát trước, đợt sóng nương theo lấy gió biển ở trước mặt bọn họ lên xuống co rút lại, tại tĩnh lặng ban đêm phát ra thanh âm dễ nghe. Mỗi một người đều nói đến gần nhất thu hoạch cùng kinh lịch, nói một chút thu được sức mạnh sau sinh hoạt, rốt cuộc là dạng gì. Bất luận là Thanh Dương tán nhân hay là Trương Hạc Minh, bất luận là Phú Hảo vẫn là người bình thường, cũng hoặc là Lâm Thư loại học sinh này, nắm giữ tu hành chi thuật cùng siêu phàm sức mạnh, đều đối với cuộc sống của bọn họ cùng nhân sinh, đưa đến biến hóa long trời lỡ đất. Lâm Du thứ nhất la to, ta gia nhập đại học võ thuật xã, gần đây ngày ngày đều ở tại chọn cái khác xã vùng, toàn bộ đại học cũng không có người đánh thắng được ta, đoạn thời gian trước ta còn dám làm việc nghĩa, tam quyền lưỡng cước liền đem 2 cái tên cướp đưa vào bệnh viện, còn đại biểu trường học, tham gia lần này sinh viên võ thuật thi đấu vòng tròn, hãy cho xem, quán quân bảo đảm là của ta. A hờ a a a, ta lần này muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Phương Tu trong miệng ngậm một điếu thuốc, cũng không có đốt, trực tiếp không chút khách khí nở nụ cười. Không biết 2 lần trước bị đánh hoảng hốt chạy trốn, thiếu chút nữa liền mạng nhỏ đều ném đi. Lâm Du lập tức miệng trống thành một cái túi tử một dạng trợn mắt nhìn Phương Tu. Chu Lục nhìn qua thân thể đã hoàn toàn khôi phục, cả người nhìn qua tự tin rất nhiều, ta vẫn là như cũ, không thể rời bỏ biển khơi, liền vừa mua 2 chiếc thuyền, mở nhà ngư nghiệp công ty, mang theo một đám lao đầu vẫn là làm lao buồn hành, ta còn chế tạo một cái pháp thuật, có thể triệu tập 7 cá. Nói xong sau vừa nhìn về phía Phương Tu, Phong Đô. Lần trước cảm ơn ngươi cứu ta một mạng. Phương Tu nhấp một hớp bia, sau đó đem lon đặt ở đất cắt lên, không có việc gì. Trương Hạc Minh nhíu nhíu mày, hiện tại xin gọi ta nổi danh nhiếp ảnh gia, ta đã trở thành một nhà nổi danh tạp chí thủ lĩnh nhiếp ảnh gia, gần đây chính chuẩn bị mua nó bộ phận cố vấn, hiện tại mỗi ngày đều là giúp những minh tinh kia, thương nghiệp cự tử chụp hình, những nữ minh tinh kia còn có người mẫu nữ, hoa. Ngươi không biết. Ta rất tốt cho các ngươi nói một chút. Trương Hạc Minh một cái nghèo. Phan có thể văn ba. Nhảy một cái mà tiến vào xã hội thượng lưu vòng, nhìn qua lăn lộn vui vẻ sung sướng. Cố Ích vỗ một cái chính mình bụng bự, hắc hắc nói, gần nhất tài sản lại tăng trưởng không ít. Hơn nữa phát triển không ít hải ngoại nghiệp vụ. Mọi người mặc dù không có nói, nhưng là những biến hóa này, nhất định là bắt nguồn ở bọn họ pháp thuật cùng siêu phàm sức mạnh, bất quá cũng còn khá, mọi người đều là rất cẩn thận tại trong hạn chế sử dụng. Chương 85, trên biển biến cố. Kế tiếp ban đêm. Mọi người lại liền tự thân gần đây đối với pháp thuật cùng thần thông sức mạnh bên trên nghiên cứu, tiến hành trao đổi lẫn nhau. Mặc dù thu được bộ phận Tam Dương Quan truyền thừa, bất quá mọi người vẫn không có pháp lực, cho nên nghiên cứu phần lớn đều là linh thuật cùng thần thông vận dụng bên trên cảm ngộ. Định thân thuật ta cơ bản phục hồi như cũ đi ra rồi, bất quá cùng nguyên bản có phải hay không là có khác biệt quá lớn, ta liền không quá rõ, nhưng là công hiệu cũng không sai biệt lắm, nguyện ý giao lưu có thể lấy chính mình nghiên cứu đi ra ngoài đồ vật cùng ta tiến hành trao đổi. Thanh Dương tán nhân đứng lên nói, mặc dù pháp thuật một người đều có một phần, nhưng là chân chính tu luyện, cũng không phải là dựa theo tu luyện là được, thực tế trên việc tu luyện còn có thể có rất nhiều vấn đề, có người khác cảm ngộ, liền có thể vòng qua những thứ này đường quanh co. Cố Ích lập tức nói, ta muốn, ta có thận huyễn thuật bộ phận tu luyện cảm ngộ có thể trao đổi. Trương Hạc Minh cũng giơ tay lên, ta có thông tâm thuật quá trình tu luyện chi tiết tâm đắc. Mọi người lẫn nhau nghị luận, đồng thời còn biểu diễn từng người pháp thuật, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Thanh Dương vào lúc này lại ngồi xổm ngồi ở một bên nhìn tay của mình máy, nhìn thấy những người khác nhìn hướng mình, lập tức đem điện thoại di động cầm lên, mọi người xem nhìn cái này. Chỉ nhìn thấy trong video là liên quan với trước trên biển khơi, cốt ma một đòn nhấc lên toàn bộ biển khơi, video này chắc là tại duyên hải trên đường lớn quay trụ, cái kia quần cuộn sóng biển theo biển khơi chỗ sâu đánh tới, vượt qua 10 triệu mét khoảng cách, vô vào tại biển trên bờ làm ướp chìm không có ống kính cảnh tượng, cụ có kiểu khác đánh vào tính. Trương Hạc Minh lập tức nói, cái này ta đều nhìn rồi, ở trong nước còn không thấy được, ta leo tường ở nước ngoài phò dùn đứng lên nhìn thấy. Mọi người cũng nghị luận ầm ĩ, dù sao cũng là có một đoạn thời gian tin tức rồi, coi như không có xem qua, cũng hẳn nghe qua. Đừng nóng. Nhìn phía dưới một chút đấy. Nhưng mà video kế tiếp một đoạn, cũng không giống nhau. Chỉ nhìn thấy hình ảnh run rẩy một cái, xuất hiện ở trên một con thuyền. Đây là một chiếc xa hoa đại khí du thuyền, nhìn dáng dấp quay chụp người là tại trên bong thuyền. Trên bong thuyền bày đầy dù che nắng, bãi các ghế, còn có hồ bơi, có thể nhìn thấy ăn mặc chính trang người hầu cùng cô gái thỏ đi tới đi lui. Vẫn có thể nghe được cười đùa âm thanh cùng tiếng Anh, đây cũng là một người ngoại quốc quay chụp. Bất quá sau đó trong video liền truyền đến kêu to cùng khủng hoảng, ngã xuống, chạy trốn âm thanh, quay chụp hình ảnh cũng kịch liệt lay động, thoạt nhìn là hẳn là xảy ra chuyện gì, chụp liên tục nhiếp video người cũng dọa sợ không nhẹ. Hình ảnh chuyển hướng biển khơi, lập tức nhìn thấy, ban ngày xuống biển khơi là màu xanh da trời, nhưng là xa xa một đoàn màu đen sóng biển nhưng không ngừng đến gần. Mang theo cuồn cuộn đợt sóng, trong nháy mắt nhiễm lần toàn bộ mặt biển, đem trọn mảnh biển khơi đều nhuộm thành màu mực. Màu đen kia nhanh chóng khuếch tán, đuổi kịp du thuyền, đem dưới bầu trời hết thảy đều chứa vào trong. Toàn bộ biển khơi, trong nháy mắt biến thành một mảnh màu mực, dưới bầu trời hết thảy đều hóa thành đen nhánh, lại cũng không có nửa điểm tạp sắc. Người trên thuyền đều chạy ra, đám chìm trong xa hoa hưởng lạc bên trong nam nam nữ nữ đều cúi đầu nhìn về phía mặt biển, trên mặt của mỗi người đều mang kinh hoàng, không biết biển khơi tại sao xảy ra biến hóa như vậy. Mà giờ khắc này, màu đen bên trong lại xuất hiện từng mảnh điểm sáng, từ xa phương tự do qua tới, giống như một cái ngân hà từ đằng xa xuyên qua thuyền của bọn họ xuống. Thay đổi. Trong nước đồ vật thay đổi. Trương Hạc Minh chỉ trong video biển khơi hô. Đó là cái gì? Lâm Du cũng góp đầu đến gần điện thoại di động dòm. Lập tức nhìn thấy dưới đáy nước màu đen sóng bắt đầu chuyển động, một chút ánh sáng từ trong đó thẩm thấu ra ngoài, biển khơi liền giống như một chiếc gương bóng ngược ra một khoảng trời. Trong gương bầu trời chòm sao lóe lên, ngân nguyệt treo ở trên đám mây. Hình ảnh kia, rõ ràng giống như ở dưới đáy nước có một cái thế giới khác. Nhưng mà người trên thuyền ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời, lại chỉ có thể nhìn thấy một vòng tản ra vô tận tia sáng mặt trời. Ánh sáng tàn đi. Vậy cũng ảnh tiêu tan, xuất hiện tại mọi người mi mắt là, từng cây một tản ra huỳnh quang xúc tu, giống như san hô cũng hoặc là rong biển dưới đáy biển xuống ngọ ngoại, cái kia xúc tu lâu dài không thấy được phần dưới cùng, thâm nhập lớn dưới đáy biển, cũng không ai biết cái nào một đầu là cái gì. Huỳnh quang vô cùng vô tận, toàn bộ dưới đáy biển đều là, hơn nữa đang nhanh chóng du động. Tản ra huỳnh quang xúc tu đem lớn dưới biển tô lên như cùng một mảnh ngân hà lôi kéo thật dài ánh sáng, thâm nhập biển khơi, biến mất ở trên mặt biển. Cái này một màn quỷ dị hiển nhiên đem trên thuyền mọi người dọa sợ không nhẹ, nhưng mà cũng đem người của Liên Minh Tu Chân Vi Cảng rung động đến rồi. Đó là vật gì? Cô Hích ngẩng đầu lên, nhìn lấy xung quanh mỗi mặt của một người. Cái kia dưới đáy nước cảnh tượng. Không phải chính là. Chu Lục vỗ tay một cái, kích động nói, mặc dù không có nói ra tên, nhưng là mọi người đều biết hắn nghĩ muốn là nói cái gì rồi. Ta cảm thấy có thể. Thanh Dương Tán Nhân gật đầu khẳng định nói. Sau khi tan họp mọi người tâm sự nặng nề, thoạt nhìn mới vừa cái video đó, quả thật nâng lên lòng của mọi người tự, mặc dù tất cả mọi người cũng không có nói gì, nhưng là mỗi một người tâm trạng lần nữa bay đến cái đó thuộc về tiên ma yêu quỷ kỳ dị thế giới. Bất quá chỉ như vậy mà thôi, tại chỗ mọi người đều cẩn thận không có nói ra kế hoạch lúc trước, nếu như còn không có đạt được siêu phàm lực lượng thời điểm, mọi người có lẽ còn nguyện ý bắt buộc mạo hiểm đi một cái thế giới khác. Mà bây giờ, mọi người đều thu được sức mạnh, hơn nữa vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa xong tất. Vào lúc này rời đi cái thế giới này, đi mạo hiểm, tìm một cái không biết chi địa, còn không xác định có thể hay không trở lại, mọi người đều lộ ra phi thường do dự. 18. Phương Tu dĩ nhiên một dạng liền nhận ra, cái kia trên tấm hình, đúng là mình thả nuôi quý khư. Bất quá không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, cơ thể tích liền tăng trưởng cực lớn đến loại trình độ đó, bộ phận hình thể hiện ra, liền tràn ngập đến toàn bộ biển khơi đều là. Nhưng là tác dụng của nó cũng đã bước đầu thể hiện, có thể nhìn thấy. Nó đã có thể ổn định mở ra xuyên hướng một cái thế giới khác đại môn. Quy hư, truyền thuyết vì trong biển không đáy chi cốc, vị chúng nước hội tụ chỗ, cũng có xưng là hải nhãn. Còn có truyền thuyết quy khư dưới có thông linh mà, khư ý là phế tích, cho nên thậm chí nói nơi đó là thời đại thượng cổ thần nhân cư trú, nhưng đã hoang phế tiên linh chi địa. Bất luận loại nào truyền thuyết, đều thật phù hợp trước mắt quy khư trạng thái, nắm giữ lọc sạch nguồn nước chức năng, vị trí biển khơi, đều là đáy biển thực vật màu mỡ, sinh mạng bùng nổ chi địa. Cũng thật sự có thể đi thông trong truyền thuyết thần nhân chi địa. Bất quá cái kia quạt quy khư vô tung vô ảnh, ẩn núp với biển khơi chỗ sâu, muốn tìm được nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa muốn thông qua quy khư tiến vào một cái thế giới khác, cũng không phải là mỗi một người cũng có cái loại này tư cách. Lúc rạng sáng Phương Tu rốt cuộc đến nhà, đang chuẩn bị theo trong kẽ hở đi vào thời điểm, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Phương Tu cúi đầu xuống nhìn một cái, liền nhìn thấy dưới đất đèn đường cái bóng xếp thành một hàng. Bất quá trong đó một cây dài một đoạn, một đoạn kia bóng người đung đưa, thật giống như có vật gì nằm ở đèn đường trên đỉnh. Phương Tu lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía trên, đã nhìn thấy Hắc Sát mặc cả người màu trắng đồ thể thao đứng ở cột đèn bên trên, một đôi mắt mèo tại ban đêm xuống lóe lên hàn quang, giống như người khác mà ăn động vật họ mèo nhìn chằm chằm con mồi của mình. Không nói một lời, dưới ánh trăng khí thế mười phần cùng Phương Tu đối mắt. Ngươi lại ngứa ra đúng hay không? Miêu. Trần Cẩn nói ngươi trễ như vậy tại sao còn không trở lại, để cho ta đi ra đón ngươi. Chương 86, Sơn Hải Chi Linh. Sâu thẳm đại dương thế giới, bạch cốt nhân ma ngồi xếp bằng ở quy khư trên đầu, giống như mang theo một cái huỳnh lóng lánh con sông xuyên qua tại biển khơi phần đáy, nơi bọn họ đi qua, có thể nhìn thấy đủ loại sinh vật biển chết đi linh, cũng theo đó bị kiềm chế. Đi theo cái kia tản ra huỳnh lóng lánh, giống như rừng rậm biển cây xúc tu, xoay tròn thu thúc, tiến vào một cái thế giới khác. To lớn tán cái đầu vỗ tự do, diện tích mở ra có thể so với một tòa núi cao, mà một cái màu đỏ điểm nhỏ liền ngồi ở đó nghe rợn cả người quái vật trên đỉnh đầu, hơn nữa nơi này, đã là nằm ở biển sâu khu vực rồi. Sơn Hải giới Nam Hải khu vực, giao nhân hải vực phụ cận. Phương Tu đồng dạng ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu côn, tuần du Sơn Hải giới biển khơi. Chỉ nhìn thấy toàn bộ biển khơi so với từng kinh biến đến mức càng càng bao la, mà trong đại dương đủ loại sinh vật, cũng càng thêm phong phú. Trên tay Phương Tu sinh tử bộ nhanh chóng xoay chuyển, chỉ nhìn thấy đủ loại sinh vật biển đích thực linh đăng ký trong danh sách, vì Sơn Hải giới chủng tộc chủng loại, thêm tăng thêm rực rỡ một khoản, quy khư xuất hiện, cũng hoàn thiện Sơn Hải giới biển khơi. Theo xem xong biển khơi thay đổi, Phương Tu bắt đầu quan sát Sơn Hải giới sinh linh tình huống, trước mắt Sơn Hải giới không vẹn vẹn có vũ dân quốc cùng giao nhân nhất tộc, còn có số lớn tiểu yêu, ban đầu mấy cái kia theo ngoại giới rơi xuống Sơn Hải giới yêu quái, cũng từng người ở bên trong Sơn Hải giới phát triển. Nắm giữ thuộc về lực lượng của chính mình, có chính mình tên họ cùng chủng tộc. Mà giờ khắc này bên trong vũ dân quốc, có thể nhìn thấy mấy chục ngàn vũ nhân tụ tập ở trong thành, chọn vua của bọn họ. Có thể nhìn thấy nguyên bản trong rừng rậm cổ thành địa chỉ cũ, đã hoàn toàn dọn dẹp đi ra, bây giờ vũ nhân tộc đã tại địa chỉ cũ chi thành, lần nữa thành lập nổi lên một tòa khổng lồ thành phố. Bọn họ theo trong phế tích, đào đào ra thuộc về thời đại thượng cổ văn tự, ngôn ngữ, căn cứ các tổ tiên thói quen cuộc sống, bắt chước bọn họ hết thảy. Như thế nào sử dụng công cụ, nấu đồ gốm, nuôi dưỡng súc vật, như thế nào săn đuổi, tu hành, thậm chí cũng học bọn họ, thành lập được chế độ của mình, bây giờ càng là chọn lựa ra sự thống trị của chính mình người, dẫn bọn họ tại Sơn Hải giới sống tiếp tốt hơn. Vũ dân quốc thành lập cũng đã có mấy cái lâu lắm rồi, những thứ này đầu chim nhân thân dị loại chủng tộc, khai hoang thác giã, khôi phục văn minh, cũng rốt cuộc ở mảnh này núi trong biển, đốt lên văn minh ánh dạng đông. Bất quá lớn như vậy Sơn Hải giới. Cho dù là bọn họ có thể bay được, trước mắt cũng chỉ có thể thăm dò vũ dân quốc vị trí một khu vực, phương xa núi vực bên trong, cũng có một chút yêu ma tụ tập, cho bọn họ mang đến nguy hiểm, bất quá chỉ cần bọn họ tụ tập ở chung một chỗ, liền không có người nào là bọn họ vũ dân quốc đối thủ. Trước mắt bọn họ duy nhất biết cường địch, chính là núi bên kia có trong đại dương giao nhân nhất tộc. Biển là không có điểm cuối, trong biển càng là có rất rất nhiều nguy hiểm chủng tộc, còn có cường đại giao nhân nhất tộc, một cái đồng dạng nắm giữ mở ra linh trí. Nắm giữ pháp thuật có thể tu hành chủng tộc. Dưới bầu trời nổi lên tiểu tuyết, đông tuyết bay múa bên trong thành vũ dân quốc dưới tấm bia đá, cục đá xếp thành cúng tế giữa quảng trường, đứng rậm rạp chẳng chịt vũ nhân tộc. Vũ tộc chính là thượng cổ phong thần sau. Cười gió mà đi, thông năm vận chi khí sau khi. Ai có thể thứ nhất đến được bay khỏi núi nóc đỉnh, người đó chính là cường đại nhất vũ nhân, người đó chính là vũ dân quốc vương. Một tên đủ mọi màu sắc, nhìn qua giống như một cái hoa gà vũ nhân. Người mặc dùng để chống lạnh gia thú, la hét giọng oang oang, ngắn gọn tuyên bố quy tắc sau, lập tức gõ dùng gia thú may trông lớn. Đùng đùng đùng. Dồn dập tiết tấu trong tiếng, bắt đầu tranh tài. Một đám vũ nhân tộc mang theo bao bọc gió lớn mà lên, vũ cánh đã nhìn thấy bầu trời cuồng phong gào thét, mỗi một cái vũ nhân đều là thao túng gió cao thủ, bọn họ lông vũ cùng lưu tuyến thân thể dễ dàng phá vỡ không khí, hóa thành một đạo tia chớp ánh sáng xuyên thấu bầu trời tầng mây. Mà người thứ nhất đến bay khỏi núi, nhưng là một cái cánh chim màu đỏ, cả người như lửa vũ nhân tộc, vóc người cao lớn xuyên qua vách đá, đầu chim cắn một viên treo ở vách đá lao trên cây Minh Châu. Nhanh chóng trở lại, phá vỡ tầng mây, rơi vào vũ dân quốc cúng tế trên quảng trường. Tại lên tới hàng ngàn, hàng vạn vũ nhân nhất tộc vây quanh hoan hô bên dưới, tên là Xích Diễm Vũ Nhân, tại giống nhau vương vị người cạnh tranh hâm mộ ánh mắt ghen tị xuống, mang lên lông chim vàng biên chế thành vũ quan, ngồi lên thuộc về vũ dân quốc chi vương ngai vàng. Giao nhân thuộc về điển hình mẫu hệ xã hội, bản thân hết thể sức mạnh bản thân liền xuất xứ từ ban đầu nhặt được cái kia viên giao châu nữ tính giao nhân, sau đó nắm giữ lực lượng, có thể ngưng kết ra giao châu, cũng cơ bản đều là nữ tính. Giờ phút này toàn bộ đáy biển cung điện trận pháp cấm chế đều bị lần nữa khởi động, linh quang mở ra đem bên trong cung điện bên ngoài cách ly ra, kim bích huy hoàng ở ngoài cung điện thủy quang lưu chuyển, bên trong cung điện, nhưng là không thấy chút nào hơi nước, bên trong cung điện một loại đặc thù đáy biển san hô, chế tạo ra không khí mát mẻ. Đây là bên trong điện, chỉ cho phép ngưng kết ra giao châu, hóa ra hai chân giao nhân tiến vào, phổ thông giao nhân chỉ có thể tại trận pháp cấm chế ở ngoài trông chừng cùng tuần tra. Có thể nhìn thấy từng tên một cường tráng nam tính giao nhân ở bên ngoài ngọc thạch núi giả hành lang trong lúc đó xuyên qua tự do. Trên đỉnh to lớn Minh Châu tỏa ra ánh sáng, từng viên liên tiếp không ngừng, chiếu sáng trong ngoài. Một tên nữ tính giao nhân trôi lơ lửng ở trên ngai vàng, phía trên trong suốt thiên song nhắm ngay ban đêm ngân nguyệt, mà nàng giữa răng môi một viên hạt châu trong suốt tản ra ánh sáng, dẫn dắt pháp lực lưu chuyển, hai cái thon dài mê người hai chân, dần dần biến thành một đầu dài đạt 2m tinh tế hoa lệ màu bạc đuôi cá. Đi ra ngoài săn thú dò xét lãnh địa giao nhân, cầm lấy vũ khí xuyên qua trận pháp cấm chế sau, lập tức nhìn thấy đuôi cá biến thành hai chân, đi vào cung điện, đem tìm được bảo thạch, chân châu, kỳ chân dị thú, đều tặng cho mình nữ quân. Trong biển một cái dài đến mấy chục thước yêu xà tứ nuốt một cái vội vàng thoát thân cá mực, nhấc lên quần quận sóng lớn, dưới ánh trăng tạt qua mặt biển. Trong thâm sơn một cái lấm lét chuột lớn giống như nhân loại đứng, người mặc da thú mềm mại y y. Nó chính đang thao túng hơn mấy trăm ngàn sơn tiêu khai sơn đục đá, tại nửa trên sườn núi thành lập thuộc về chính mình quốc gia. Một cái màu đen tản ra kim loại sáng bóng tê tê ở trong núi không ngừng khai thác, thật giống như đang tìm trong núi thứ nào đó. Các nơi đều có bất đồng thay đổi, sơn hải giới cũng bởi vì bọn họ, trở nên càng thêm thần kỳ, huyền dị, lộng lẫy. Phương Tu lặng lặng ghi chép, cũng không có can thiệp, nhưng là liền nhìn như vậy, cũng có thể cảm giác được một cổ thần kỳ mùi vị, rất nhiều thứ cùng sự tình. Cũng không phải là do hắn tiến hành thiết kế cùng dẫn dắt, nhưng là những thứ này mở ra linh trí sinh mạng môn, dĩ nhiên là sẽ diễn sinh ra để cho người rung động kỳ tích. Rốt cuộc tính là có một chút, sơn hải rơi cái bóng. Phương Tu điều khiển cự côn bơi trở về Bắc Hải, đem rừng ở U Đô phụ cận, toàn bộ U Đô đã kinh biến đến mức nhiệt nhiệt nháo nháo, nhìn qua liền thật sự giống như là một tòa phồn hoa sáng lạng cổ đại đô thành mà giờ khắc này hát sát chơi chính hưng phấn, đang chơi đầu đường xuất hành. Chỉ nhìn thấy tám gã chó yêu mang treo tiết nợ. Nạm bảo thạch hoàng kim bạch ngọc liễn dư, từ đầu đến cuối mười mấy tên mặc áo bào trắng yêu mèo người hầu mở đường, ven đường treo đầy đèn lồng huyên náo phố xá lên, quỳ đầy ăn mặc bình dân bảo phục ăn mặc các tiểu yêu, từng cái tại khủng bố ưu đô chi chủ uy thế xuống, hô to đủ loại lung ta lung tung khẩu hiệu. Có trở về hay không? Phương Tu biến thành một ánh hào quang, chui vào trong tiệu, lười biếng dựa vào phía trên, duỗi người, đừng nói, cái này liễn dư ngồi dậy còn gắng gượng qua nghiện, nghe người chung quanh cao giọng hoan hô, tiền hô hậu ủng. Coi là thật có loại làm hoàng đế cảm giác. Ta đang tiếp thụ con dân cảm ơn. Hắc sát nằm ở bên trong liễn dư, gõ một cái chính mình hồng ngọc tẩu hút thuốc, hẹp dài con ngươi đắc ý quét qua U Đô Thành, cái này liền lãnh địa của bản vương cùng con dân A, nhìn thấy bọn nó, tại ta dưới sự thống trị sống hạnh phúc dường nào. Cái kia ta đi về trước. Phương Tu hóa thành một đạo quang, biến mất ở trong không khí. Bất quá mới vừa trở lại thế giới hiện thật, Phương Tu liền nghe được điện thoại di động vừa vang lên. Sau khi mở ra, liền thấy là một tấm cửa điện tử phiếu, hình như là nào đó một cái nào đó tàu biển chở khách chạy định kỳ hào hoa xuất hành mấy ngày bơi, sau đó điện thoại của Thanh Dương tán nhân liền gọi lại. Thanh Dương! Là ngươi! Làm sao đột nhiên nghĩ tới mời chúng ta đi ra ngoài chơi rồi hả? Chương 87, tê tụ tàu biển chở khách chạy định kỳ cảng. Vì cảng quốc tế tàu biển chở khách chạy định kỳ cảng, xa xa cập bến tàu lớn cùng tất cả lớn nhỏ thuyền bè, Bích Hải Lam Thiên, Hải Âu cùng bay. So với trước đây lộn xộn, tràn đầy mùi cá cùng sạp nhỏ phiến, đám người phức tạp cá cảng, nhìn lớn khí dồi dào, mà thuyền, càng là chu lục mấy chiếc kia thuyền cá không so được. Ba chiếc màu đen xe thương vụ xếp thành một đường đến được hải cảng, vào lúc này là 4 giờ chiều tả hữu, ngồi trên xe Phương Tu, Thanh Dương tán nhân trưởng tán, còn có thiên sư Trương Hạc Minh. Xe phía sau bên trong chính là Lâm Du cùng Chu Lục, Lâm Du còn mặc cả người màu trắng võ đạo xã trang phục, bưng lấy một cái giải. Mới vừa kết thúc tranh tài mới chạy tới. Mà cô ích đi nước ngoài hiệp đàm một cái làm ăn lớn, trước mắt không ở trong nước, coi như chạy về cũng không có thời gian, cho nên trước mắt cũng chỉ có bọn họ 5 người cùng đi. Cập bến tại cảng khẩu chiếc này quốc vương hào chuyến du lịch sang trọng vòng cao đến tầng 6, dài gần 300m, nghĩ phải lấy được phiếu không vẹn vẹn cần tiền, còn muốn bản thân liền có nhất định địa vị, tiếp được mời, Thanh Dương tán nhân có thể làm đến bọn họ 5 người phiếu, vẫn là hao tốn không ít công phu. Trọng yếu hơn chính là chiếc thuyền này, chính là lần trước thấy được quy khư chiếc thuyền kia, mà lần này lữ hành, càng là đánh tìm kiếm nữ thần biển cả danh hiệu, bởi vì mang theo huỳnh quang, giống như đêm tối bao phủ toàn bộ hải vực, còn chứng kiến kỳ lạ dị thế giới cảnh tượng, đủ loại khó mà giải thích cảnh tượng, ở nước ngoài nhấc lên một cổ đợt sóng, có đủ loại giải thích, trong đó nhiều nhất chính là bọn họ tuyên bố, đó là đại dương chi thần bóng ngược. Cùng trước vì cảng thị phát sinh một loạt sự kiện truyền thuyết, bởi vì vị sử thần bí Đông Phương dị vực khó phân biệt thật giả, lần này ở nước ngoài gây ra động tĩnh lớn hơn. Bọn họ được xưng, lần trước nhìn thấy, chính là nữ thần biển cả, thậm chí còn thu tập được không bất tin hơi thở tới bằng chứng sự thật này, chứng minh cái kia kỳ lạ cảnh tượng, cùng cổ xưa truyền thuyết thần thoại nối kết, cũng không ít dân khoa chuyên gia, kéo ra một đống lớn lý luận, theo bề ngoài, thanh âm kỳ dị, trong bóng ngược thế giới nhiều mặt khảo chứng. Sau đó càng là căn cứ nữ thần biển cả xuất hiện quỹ đạo đầu mối, cùng với một chút ngư dân, cái đảo ở dân kiến thức, cùng với nó nhiều lần xuất hiện thời gian địa điểm, suy tính ra nó khả năng đại khái dẫn xuất hiện địa phương, mà lần này, chính là vờn quanh những chỗ này đi trước. Đồng thời, lấy cái này hài hước cũng hấp dẫn không ít phú hào, vì cảng thị cái này có rất nhiều thần bí thành phố, tự nhiên cũng trở thành trọng yếu vừa đứng. Dĩ nhiên, Thanh Dương tán nhân cùng liên minh tu chân vì cảng chính là một thành viên trong đó. Chẳng qua là lẫn nhau so với người khác, bọn họ chẳng qua là đem tràng cảnh này coi thành kỳ lạ đại dương cảnh sắc, càng nhiều hơn chính là dùng cái này hài hước cùng giai tầng tinh anh nhân sĩ tiến hành giao thiệp, dù sao phát hiện nữ thần biển cả người có không ít, nhưng là trước mắt vẫn chưa nghe nói qua thường vòng cùng nó chủ động công kích người khác, mà bọn họ thì lại khác, chính là ôm lấy mục đích nào đó đi. Trương Hạc Minh ngồi trên xe nhìn trên thoại di động tìm kiếm nữ thần biển cả hoạt động giới thiệu, còn có một loạt thần bí ảnh chụp. Thanh Dương, ngươi cảm thấy đáng tin không? Ta cảm thấy cùng tìm vận may không sai biệt lắm à. Cái này cũng có thể tìm được cái gì đó nữ thần biển cả. Cái này không thuần túy rõ ràng chính là một cái hài hước lắc lư những người đó ngốc nhiều tiền sao. Thanh Dương lập tức nói, vật kia tại phần lớn thời gian giấu dưới đáy biển chỗ sâu, chạy so với tàu lặn còn nhanh hơn, biển khơi nhiều đến bao nhiêu. Nó vẫn chưa xuất hiện tại cố định hải vực, có thể đụng phải nó, chỉ có thể xem vật khí. Bất quá trước mắt bọn họ thu thập được tin tức là nhất toàn diện, hơn nữa dựa theo bọn họ đoán. Nữ thần biển cả xuất hiện đường đi, còn là phi thường chính xác, nghe nói trước còn chính xác dự đoán được một lần, là tại Malaysia một hòn đảo phụ cận, đồng thời bọn họ nắm giữ tân tiến nhất đại dương thăm dò thiết bị, toàn cầu đồng bộ tin tức, một khi phát hiện tung tích của đối phương, liền sẽ cải biến hải đạo. Thử một lần đi. Không có đụng đến, coi như là du lịch, hết thể tiêu tốn toàn bộ tính ở trên đầu ta, mọi người hàng nghìn hàng vạn đường khách khí, lên thuyền dùng sức chơi. Coi như là chúng ta là hơn lần sự kiện xuất hiện ngoài ý muốn làm một cái tiểu bồi thường, dĩ nhiên, cái này chưa tính là trả nhân tình. Đến được cảng khẩu thời điểm thấy được không ít xe sang trọng. Dừng xe sau chạy xuống một nhóm bảo tiêu, càng là nhìn thấy không ít quần áo gọn gàng nam nữ đi lên du thuyền, bảo tiêu xách theo tất cả lớn nhỏ cái dương hành lý kèm theo một bên. Phương Tu mấy người xuống xe, từng người xách theo hành lý của mình hướng về phía trên đi tới, bất quá bọn hắn đoàn người này bên trong. Trong hành lý đều không có giả trang cái gì vật kiện thông thường, súng ống, đường đao, linh phủ, Chu Lục thậm chí còn nói hắn mang theo một túi bật lửa, hắn gần nhất kỹ năng mới, có thể dùng loại này kêu viết ảnh bảng hiệu bật lửa chế tạo nổ tung, hiệu quả cùng cỡ nhỏ lựu đạn không có gì sai biệt, cũng không để ý có thể hay không mang theo đi. Chỉ có Phương Tu một người đàng hoàng, mang theo mấy bộ quần áo lên thuyền. Phương Tu mang theo một cái nhã nhặn mắt kính gọng đen, ăn mặc màu xanh da trời ô vuông áo sơ mi cùng quần jean. Ta nói mấy người các người, đây là lên thuyền làm khủng bố tập kích sao? Lâm Du đưa nàng lưng ở sau lưng dài túi vây vây, nghiêng nhét vào lớn túi xách tay bên trong, hiếm thấy từ trong miệng nàng phun ra một lần nghiêm túc lời nói, cẩn thận một chút, vạn nhất đụng phải lần trước như vậy ngoài ý muốn đây. Trương Hạc Minh, đúng vậy, ngươi cho chúng ta giống như ngươi, có thể tay không tiếp giao găm A. Phương Tu đi theo đám bọn hắn cùng nhau lên thuyền, đứng ở trên bong thời điểm, đột nhiên nhìn thấy xa xa lại tới một nhánh đoàn xe. Mà theo đoàn xe lên, trong đám người lại đi xuống một người đạo sĩ, đạo bào cùng tiểu dáng đều là chế tắc riêng, hơn nữa nhìn một cái liền phi thường nhìn quen mắt. Phương Tu lập tức dừng bước, nhìn phía dưới vị đạo sĩ kia. Có phải hay không là Tam Dương Quan? Mọi người vừa nghe tên của Tam Dương Quan, giống như phản xạ có điều kiện nghiêng đầu lại, nhìn về phía xa xa. Không sai. Chính là cái này, chỉ có Tam Dương Quan đạo bào là như vậy. Trương Hạc Minh lập tức khẳng định nói. Đó là... Hoàn Trần. Trước chúng ta trong bảy cái đó nhớ đến không? Sau đó lui bảy rồi. Ta điều tra Tam Dương Quan thời điểm xem qua hình của hắn, bất quá hắn hẳn không nhận biết chúng ta, nhưng mọi người vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trương Tán ánh mắt lóe lên một cái, lập tức nhận ra phương xa bóng người kia. Tam Dương Quan đạo sĩ tại sao cũng tới? Còn chưa phải là Thanh Vân đạo nhân, phái cái này một cái tiểu đạo sĩ có tác dụng gì? Chu Lục nhíu mày. Trước thật giống như có một chiếc khoa khảo thuyền tiến hành điều tra, nhưng là không có kết quả gì, cùng với một chút nước hắn lãnh hải không thể tiến vào, lần này khả năng Trương Tán lập tức giải thích một chút. Phương Tu gật đầu một cái, quay đầu nhìn một chút chiếc thuyền này xem ra không có đơn giản như vậy à. Ta đột nhiên cảm thấy chiếc thuyền này không phải là cái gì làm cái gì hài hước rồi, nó là thực sự muốn tìm được nữ thần biển cả. Mà tiếp đó, liền thấy xuống một cái nhìn qua giống như gấu khỏe mạnh thanh niên, nhưng là theo hắn theo trên xe dắt hạ xuống một cái cao lớn hơi quá đầu chó săn thời điểm, mọi người thoáng cái cả kinh bật thốt lên. Đệt! Cái kia tay sai! Trương Hạc Minh thứ nhất kêu lên. Là cái con kia yêu khuyển. Thanh Dương cũng không bình tĩnh được. Mọi người thoáng cái lãnh đạm bình tĩnh không thể. Bọn họ cũng biết con này tay sai ban đầu bắt xích diễm không ít đồng loại, khắp thành lùng bắt dị loại. Phương Tu nhìn một chút, không có việc gì, cục điều tra người kia cùng Thanh Vân đạo nhân cũng chưa từng có tới. Trên thuyền có hơn 1.000 người, chúng ta đã học được quan tường pháp, ba hồn bảy vía ngưng tụ thu thúc, sức mạnh không ngoài tán, không thể so với những thứ kia các tiểu yêu, chỉ cần chúng ta không sử dụng linh thuật cùng thần thông là được rồi, cái con kia yêu khuyển cũng không ngửi được khí tức của chúng ta. Mấy người xách theo hành lý xoay người rời đi. Bất quá Phương Tu khỏe miệng lại vểnh lên, liên minh tu chân vi cảng, tam dương quan, cục điều tra, ba cái mới vừa sinh ra tu chân thế lực tại trên chiếc thuyền này tụ tập, cảm giác nghề này tính là có một kia ý tứ. Chương 88, Quy Khư Chi Huyên. Đem mấy thứ đặt ở rộng rãi xa hoa bên trong căn phòng, sau đó tất cả mọi người liền bắt đầu rồi cuồng hoan, thật giống như chuyến này lữ hành bản thân liền là một trận thịnh yến, cùng trước bên trên thuyền cá gian khổ sinh hoạt so sánh, lần này ra biển quả thật là liền là mộng ảo lữ trình. Du thuyền đến được vi cảng trước, liền trải qua mấy cái hải cảng, trên thuyền đã tụ tập không ít các nước hành khách, toàn bộ trên thuyền, giống như một cái mini tiểu thế giới cùng thành phố, trên thuyền chỉ là phòng ăn, phòng yến hội liền có tất cả lớn nhỏ 19 cái, có tiệc đứng cũng có thức ăn chung cơm tây phòng ăn. Bên trong kịch viện có thể nhìn thấy ma thuật tú, ca múa biểu diễn, ca kịch cùng với thủy thủ đoàn tập luyện nhân viên tú, đồng dạng có phòng thể dục khiêu vũ phòng tạo điều kiện cho người học tập cùng tình giao hảo, thủy liệu trung tâm, phòng bài bạc. Mặt trược trung tâm, dạp chiếu phim vân vân, mà đến buổi tối còn có thể đến trên bong nhìn trên biển pháo hoa. Phương Tu, Lâm Du, Trương Hạc Minh cùng Chu Lục mấy người, coi như là hoàn toàn thể nghiệm một cái cuộc sống của người có tiền, đem bản thân đẳng cấp cùng ép dễ dạ thăng không chỉ một giai cấp, trong mấy ngày quả thật là có loại vui đến quên cả trời đất mùi vị, thiếu chút nữa quên mất bọn họ vốn là mục đích. Nhưng tới ngày thứ năm đêm khuya, yên tĩnh bát ngát trên mặt biển, vang lên từng tiếng tế sách âm thanh. Thanh âm kia giống như gió lướt qua ruộng lúa mạch, lại cũng hoặc là trong rừng lá cây lả tả vang dội, thanh tịnh giống như bọn họ nằm ở núi lớn bên bờ. Mấy tên thủy thủ đoàn đi ra khống chế tháp, với tới đầu hướng về xa xa nhìn, một tên thủy thủ đoàn cầm lên ống nhòm nhìn chung quanh, đây là thanh âm gì? Hai mạn thuyền bên trên cũng bắt đầu xuất hiện du khách thân ảnh, hình như là lá cây tiếng ma sát, nhưng là... đây chính là trên biển. Làm sao sẽ có cây âm thanh? Một tên nhìn qua ăn mặc đồng phục dâu quai hàm lột xuống trên đầu cái mũ. Có cái gì không đúng? Có cái gì không đúng? Hắn nhìn phía xa xa, phảng phất cảm giác được cái gì, có thể hay không? Chúng ta thật sự đụng phải cái đó. Sau lưng vài tên thủy thủ đoàn lập tức trố mắt nhìn nhau, chung nhau phun ra một cái tên, nữ thần biển cả. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy biển khơi biến thành một vùng tăm tối thế giới, vô cùng vô tận huỳnh quang điểm sáng dưới đáy biển hiện lên. Huỳnh quang lơ lửng, di chuyển, chồng lên nhau, giống như ngàn tỷ chỉ đom đóm từ đáy biển sẽ qua, nhưng là nhìn kỹ. Lại có thể nhìn thấy bên trong đáy biển cái kia ngọa ngoại cái bóng. Người trên thuyền lập tức kích động, nhóm lớn thủy thủ đoàn cùng theo thủy thủ đoàn công việc nhanh chóng chạy nhanh ở trên thuyền đèn từng chiếc sáng lên, đem trong lối đi chiếu đèn đuốc sáng choang. Đinh đông. Trên thuyền loa phóng thanh vang lên, lập tức một cái giọng nữ dùng mấy loại ngôn ngữ tiến hành lặp lại phát thanh. Tôn kính các lữ khách. Chúng ta tìm kiếm nữ thần biển cả lữ trình đã khai triển 2 tuần lễ thời gian, trong lúc chúng ta căn cứ tình báo và số liệu mấy lần sửa đổi tuyến đường, hẻo lánh hải đạo, chính là vì truy lùng nữ thần biển cả vị trí. Mà ngay mới vừa rồi, chúng ta đã phát hiện nàng. Xinh đẹp vĩ đại nữ thần biển cả, chúng ta trông đợi có thể cùng mọi người chung nhau làm chứng cái này một kỳ tích cùng vĩ đại thời khắc, xin mọi người nghe được phát thanh sau đến. Từng món một phòng khách đèn sáng lên, không ít ngủ say bên trong người từ trên giường bỏ dậy, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, ở dưới sự hướng dẫn của người hầu đi bong thuyền cùng hai mạn thuyền. Hoa! Một tên chứa quần áo ngủ người da trắng nữ hài đứng ở trên thành thuyền, rung động chỉ có thể phát ra cái này một cái từ. Ông trời của ta a, đây rốt cuộc là cái gì? Hai vị ở trên thuyền làm quen tình nhân, giờ phút này cũng bị cái này lãng mạn xinh đẹp cảnh tượng lần nữa đánh vào, cái này sẽ trở thành trong đời bọn họ khó mà quên được ký ức. Quá đẹp. Chỉ nhìn thấy trên biển khơi, huỳnh lóng lánh, dưới bàn chân biển khơi giống như nhà nhà đốt đèn sáng lên, sáng lạng khó mà hình dung. Bất luận là người ngoại quốc vẫn là người trong nước, là người tuổi trẻ vẫn là lão nhân, liền ngay cả giữa ban ngày nháo đằng hài tử, giờ phút này cũng đều đắm chìm trong xinh đẹp này cảnh tượng bên trong, bọn họ thật giống như vui chơi thỏa thích tại một mảnh tinh thần chi hải lên, men theo ánh trăng tiến tới, thật giống như liền muốn đi vào cái kia xinh đẹp kỳ huyễn quốc gia. Tất cả mọi người lại không chút nào ý thức được, những thứ này cảnh tượng xuất hiện là bởi vì, một cái khủng bố mà nguy hiểm quái vật. Giờ phút này đang lúc bọn hắn thuyền dưới đất, nó chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thủ, liền có thể đem thuyền lớn xé rách, đem tất cả mọi người bọn họ tùy tiện cắn ướt. Mà giờ khắc này, tại sao trên bong thuyền, có thể nhìn thấy một chiếc lồng sắt cùng không ít thiết bị đều bị rời ra, hơn 10 người võ trang đầy đủ ăn mặc đồ lặn nhân viên, đã sớm chờ xuất phát. Từng chiếc đèn pha chiếu vào biển khơi, nhưng là lại bị thâm trầm màu đen che đỡ, đáy biển hoàn toàn mông lung, coi như là ánh sáng mạnh cũng tìm không phá cái kia hắc ám. Một tên tóc nâu trắng, chay quải trượng thân sĩ dùng sức gõ sàn nhà. Đi xuống, vội vàng đi xuống, nhất định phải đem lấy được đến huyết dịch của đối phương hàng mẫu. Không tiếc bất cứ giá nào. Lao thân sĩ dồn dập nói. Thiết bị đây, có hay không quay chụp đến hình ảnh gì? Không được, thiết bị một cái mặt nước, nên cái gì đều không thấy được. Hơn nữa lập tức mất đi sự khống chế. Vài tên lặn xuống nước nhân viên nhảy một cái nhảy vào trong biển, lại trong nháy mắt không có bất kỳ tin tức, giống như một hòn đá rơi vào biển khơi, chờ đến dùng sợi dây nắm bọn họ lúc thức dậy, liền phát hiện tất cả xuống nước người, đều lâm vào trong hôn mê. Đáng chết! Các ngươi đều phải cho ta nghĩ biện pháp. Trên bong thuyền thủy thủ đoàn cùng bảo an cùng với đủ loại nhân viên chuyên nghiệp không ngừng thử đủ loại biện pháp, nhưng là máy móc một cái nước liền không nhảy, người một cái nước liền hôn mê. Coi như dùng bình thường nhất quăng lưới hình thức, cũng không có bất cứ tác dụng gì, liền ngay cả thủy lôi rơi vào trong đó, liền một cái ngâm đều không có nhô ra. Trên bong thuyền, ba cái nam nhân thoát khỏi đám người, dắt một con chó khắp nơi đi loanh quanh, trong đó liền bao gồm cái đó cục điều tra thành viên cùng Tam Dương quan hoàn trận, nhưng là một đạo tầng dưới bong phía sau nơi đó, ngay lập tức sẽ bị 7-8 tên bảo an cản lại, cái hông của bọn hắn phình, dường như đều dắt mang theo khẩu súng. Ngượng ngùng. Nơi này chính đang khẩn cấp sửa chữa. Tạm thời không đối ngoại cởi mở. Còn có vị tiên sinh này. Cỡ lớn sủng vật không thể mang vào nơi công cộng. Bọn họ chỉ có thể lượn quanh một vòng lớn, từ phía trên tầng thứ 2 phòng ngăn cửa sổ dò xét cảnh tượng phía sau. Giờ phút này phòng ngăn một vùng tăm tối, đám người đều đi bên ngoài quan sát trên đại dương cảnh tượng kỳ dị cùng chụp hình. Tên kia dáng dấp cùng gấu một dạng cao lớn uy vũ nam nhân trầm giọng nói, lao đầu kia là ai? Có tài liệu ghép thành đôi sao? Bên cạnh một tên thanh niên ấn xuống một cái trên lỗ tai thai nghe, dừng lại một chút lập tức nói, tìm được, Anh Quốc Đu Lát Ba Tước, không chỉ là mấy nhà tập đoàn cùng thực nghiệp tập đoàn tất cả mọi người, bản thân cũng cùng chính giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là đệ đệ của hắn nhưng là. Chúng ta phải đến tình báo, lần trước mạng vết máu thập tự tuyên bố treo giải thưởng người liền tại trên chiếc thuyền này, sẽ không phải chính là hắn. Hơn nữa chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ cùng mạng vết máu thập tự cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dường như vẫn là một chỗ bọn họ điểm liên lạc. Số 004 cũng không có cảm giác được có yêu quái cùng siêu phàm chấn động. Thoạt nhìn trước Tam Dương quan đám người kia hẳn là cũng không có lên thuyền. Bất quá không nghĩ tới chính là, bọn họ thật sự tìm được dị thường sự vật số thứ tự 013. Chúng ta hao tốn lớn như vậy công phu, cũng không có đuổi theo người này cái bóng. Mà một bên Hoàng Trần, chính là vẫn nhìn chằm chằm vào phía dưới biển khơi, đối với bên người hai người điều tra hành động cùng trong lúc nói chuyện với nhau cho. Không có hứng thú chút nào. Giờ phút này cái con kia yêu khuyển hắc tử lại ngồi chồm hổm dưới đất run lẩy bẩy, nó phảng phất cảm thấy một loại nào đó nhân vật khủng bố ngay tại tự thân dưới bàn chân, lộ ra cắn nuốt hết thể khí tức cùng cường đại đến giống như thâm nguyên biển khơi sức mạnh bình thường. Cảm nhận được cái gì sao? Hoàng Trần sờ yêu khuyển đầu, nhìn thấy nằm trên đất không ngừng lẽ lưỡi, cũng không dám nhìn dưới thuyền, hoàn toàn không có ngày xưa ngồi ở trong xe tuần tra vi cảng thành uy phong, ta cảm giác được một cổ cắn nuốt hết thể ý chí, giống như nơi này là thế giới nơi cuối cùng chi địa vô cùng vô tận tử vong cùng sinh mạng đều ở chỗ này chung kết. Hoàng Trần đứng lên nhìn lấy biển khơi, cái kia đầy trời đong đóm, từng chút hướng về phía dưới đi tới. Cái con kia yêu khuyển cùng bên cạnh đang tiến hành nhiệm vụ cục điều tra thành viên lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, Hoàng Trần là bọn họ thân mời tới trợ giúp, tại gặp phải một chút siêu phàm sự kiện thời điểm, Hoàng Trần coi như Thanh Vân đạo nhân đệ tử, nắm giữ linh phù cùng pháp phù chờ đạo cụ, nhằm vào siêu phàm sự kiện càng hữu hiệu. Muốn bắt đầu sao? Hoàng Trần đạo trưởng. Hoàng Trần cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ừ. Thời điểm. Không sai biệt lắm. Không nghĩ tới. Thật sự nhìn thấy nó. Lần này hành động, nhiệm vụ của bọn họ là tìm kiếm trên thuyền tình huống dị thường, còn có căn theo suy đoán, ban đầu những thứ kia tập kích Tam Dương quan người, rất có thể cũng sẽ leo lên chiếc thuyền này, bọn họ đăng lên nhân vật càng nhiều hơn chính là điều tra. Nhưng là Hoàng Trần không giống nhau, theo hơn 20 ngày trước, hắn liền bắt đầu ở trên biển không ngừng bôn ba, đi theo khoa khảo thuyền, thuyền cá, máy bay trực thăng, tại các nước thành thị duyên hải dừng lại, không ngừng tìm kiếm số thứ tự là 0013 dị thường tồn tại tung tích. Hắn đang thi hành một hạng do Tam Dương quan cùng cục điều tra liên hiệp đẩy ra hành động bí mật, danh hiệu chỉ riêng. Giờ phút này, trên biển khơi huỳnh quang ngọ nghệ không ngừng, theo trăng sáng lộ ra đụng mây, trên mặt biển xuất hiện một vòng vầng sáng. Ở trên thuyền tất cả mọi người làm chứng xuống, xa xa mặt biển, xuất hiện một màn thần kỳ. Đây là ảo ảnh sao? Hay là chúng ta tinh thần xuất hiện thắc loạn? Đó là một cái thế giới khác. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Atlantis? Lớn Tây Châu? Tuyệt đối là lớn Tây Châu. Ta cảm thấy đây là núi Ô Liễm Tụ, là chân chính thần linh quốc gia. Chủ A. Đây là ngươi quốc gia sao? Tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, trên biển khơi một cánh kỳ dị cửa mở ra, lộ ra một cái chim hót hoa nở, quang minh sáng chói thế giới. Tại cái thế giới kia, nặng nề bên dưới mây mù có thể nhìn thấy man hoang lớn như vậy núi, tản ra mãi mãi liền tồn tại khí tức, gỗ lớn mọc cung tùm, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy thần dị sinh mạng xuyên qua cùng bầu trời cùng núi lớn trong lúc đó. Trong biển tiên đảo mây mù lượn quanh, trong biển cự thú xuyên qua, hết thảy đều tiết lộ ra cổ xưa thần bí mùi vị. Mà giờ khắc này, nằm ở trên thành thuyền Phương Tu 5 người, trừ Phương Tu trở ra 4 người, đồng thời đều nín thở, nhìn nhau nổi lên khuôn mặt của đối phương. Thật sự. Mở ra. Chu Lục nhìn qua tay nắm chặt lan can, nhìn qua vô cùng khẩn trương. Thật muốn. Đi xuống sao? Lâm Du nuốt nước miếng một cái hỏi. Chương 89, vào núi biển. Tháng trước hạ tuần, Tam Dương quan bên trong. Sư phụ. Muốn ta làm cái gì? Bên trong tĩnh thất. Chính diện treo cao chính là tổ sư Trùng Vân Tử bức họa, tả hữu chính là hai cái giống như long xà đạo chữ, mà Thanh Vân đạo nhân ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn, Hoàng Trần quỳ ở kỳ hạ. Một người chỗ cao trên đó, pháp y bút buông xuống, tiên khí bồng bềnh, một người ngồi chồm hôm ở dưới, sâu sắc đạo bảo, hèn mọn như bụi trần, giống nhau tên của bọn họ, một người vì Vân, một người vì Trần. Hoàng Trần nhìn lấy Thanh Vân đạo nhân, trong con mắt tràn đầy hướng tới cùng trông đợi. Thanh Vân đạo nhân đoan thị Hoàng Trần, trong mắt không có mảy may chấn động, phảng phất đem hết thể tình cảm ẩn nút tại đáy mắt. Sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng, ta đồ Hoàng Trần. Ta phải giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Hoàng Trần. Tên của ngươi là ta lên, rất nhiều trong hàng đệ tử, ngươi là giống nhất vi sư lúc còn trẻ, vi sư biết tâm tư của ngươi cùng lòng hướng về đạo. Đã từng muốn tự mình độ ngươi nhập đạo, nhưng là ở thời đại này, muốn nhập đạo khó khăn bực nào. Tiên đẳng cho dù lại hoa nở một mùa, cũng rất khó có các ngươi cơ duyên. Nhưng là bây giờ có một cái cơ hội. Ngươi có thể nguyện thử một lần. Hoàng Trần kích động không thôi, hắn một mực ở lại Tam Dương Quan, không chính là vì chờ đợi thời cơ này sao. Hắn không chút do dự dứt khoát nói, tung ngàn khó vạn hiểm, cũng không hối. Thanh Vân đạo nhân vuốt vuốt tròm râu của mình, rốt cuộc xác định ra cuối cùng thí sinh chính là hắn, ta yêu cầu ngươi vào một chuyến tiên giới. Mà giờ khắc này trên biển đang có một chỗ cánh cửa tiên giới, nó sẽ ở cố định thời điểm mở cửa chính ra, chỉ cần bắt được cơ hội. Ngươi liền có thể đến được tiên linh giới. Ở nơi đó, có ngươi hết thảy mong muốn. Hoàng Trần rung động ngẩng đầu lên, nhìn lấy Thanh Vân đạo nhân, nhưng là ta không có linh căn, coi như tìm được đi thông tiên giới cửa chính, đệ tử cũng không cách nào tiến vào bên trong. Thanh Vân đạo nhân nhắm mắt lắc đầu một cái, không. Còn có một cái phương pháp. Thanh Vân đạo nhân chậm rãi du dương nói, người chết rồi, hồn phách. Cũng có thể tiến vào cái thế giới kia, đây là luân hồi pháp tắc. Chỉ cần tay cầm ta luyện chế tỏa linh phù. Liền có thể bảo trì hồn phách không tiêu tan, mượn dùng sức mạnh của ta, vọt vào tiên giới cửa chính. Ngươi, có bằng lòng hay không? Hoàng Trần không dám tin nhìn lấy mặt của Thanh Vân đạo nhân, giờ phút này Thanh Vân đạo nhân hai mắt nhắm nghiền, tản ra cao nhân đắc đạo, từ mi thiện mục khí chất. Bên trong tinh thất không khí ngưng kết, an tinh phảng phất liền một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Thời gian một điểm một giọt đi qua, đã nhìn thấy Hoàng Trần sắc mặt dần dần hóa thành trắng bệnh. Sau đó hắn cả người run rẩy dập đầu té xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn mở miệng thời điểm mang theo một cổ giọng run rẩy, răng phảng phất đều tại va chạm, tung ngàn khó vạn hiểm. Cũng không hối. Nhớ kỹ. Ngươi vĩnh viễn là Tam Dương quan đệ tử. Cũng là ta Thanh Vân đồ đệ, trách nhiệm của ngươi, chính là tìm tới Thanh Hoa Cung, đạt được chân chính truyền thừa. Sau đó, truyền trả lời tin tức. Hoàng Trần đối mặt với biển khơi, đột nhiên lại lần nữa nhớ lại một màn này. Tình cảnh lúc ấy như cũ thật giống như điện ảnh ở trước mắt mình tái hiện, từng hình ảnh chi tiết vô cùng rõ ràng. Hắn lật đến lan can, đối mặt với biển khơi, ở đó cánh cửa xuyên qua dưới chân mình thời điểm, đột nhiên rút ra một trường tán phát ra tia sáng lá bửa, dính vào trên trán của mình. Ánh sáng màu vàng tách ra, cái kia phủ. Bên trên Vân Triện giống như hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm lạc mở máu thịt, thâm nhập cái trán, chui vào linh hồn. Cái kia đau đớn sâu tận xương thủy, nặng nề hỏa diễm đốt hắn thân xác, linh quang khóa lại linh hồn của hắn, nhưng là Hoàng Trần lại không nói ra một cái đau chữ. Hoàng Trần giờ phút này ánh mắt hoàn toàn thất thủ ở dưới đáy biển xinh đẹp kia bên trong sơn hải giới, thời khắc này, đôi kia sơn hải giới hướng tới vượt qua đau đớn, đối với tu hành cùng nói ngửa mặt trông lên vượt qua hết thảy. Ngươi làm gì hả? Không nên vọng động, người tuổi trẻ. Trên người hắn bốc cháy rồi. Bốc cháy rồi. Cứu người a. Mau cứu người a. A. Có người tự sát. Có người tự sát. Bên hai truyền đến kinh hoàng và thanh âm huyên áo. Còn có người hoảng sợ rít gào. Xung quanh truyền đến tiếng bước chân rồn rập, có nhân đại kêu kêu cứu, có nam nhân có nữ nhân, có Hoàng Trần có thể nghe hiểu tiếng Trung, cũng có hắn nghe không hiểu lắm ngoại ngữ, nhưng là lại hoàn toàn bị Hoàng Trần ngăn cách bởi ngoại giới. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ còn lại có cái kia huỳnh quang chi hải. Cũng. Không. Hối. Hoàng Trần biến thành một đạo kim sắc ánh sáng, thân thể tại liệt diễm thiêu đốt bên trong từng chút biến thành cho bụi, chỉ còn lại một cái pháp lực linh quang quấn quanh cái bóng rơi vào trong biển. Bất quá hắn phảng phất không có rơi vào mặt nước, rơi vào biển khơi thời điểm, liền rơi xuống mặt nước bọt nước cũng không có bắn tung tóe lên. 3. Nhưng là trong không khí lại nhấc lên một tia rung động, thật giống như phá vỡ một tầng hư ảo kết giới, lọt vào một cái thế giới khác, dọc theo cánh cửa kia một mực đi xuống rơi xuống. Thân ảnh dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một hạt bụi, biến mất ở cái kia mênh mông huỳnh quang chi hải trong. 14. Tầng thứ 2 bên cạnh lan can đứng 5 người, nơi này ánh đèn ảm đạm, nằm ở trong góc. Cũng không phải là một cái tán thưởng cảnh sắc địa phương tốt, cho nên cũng không có du khách gì ở chỗ này. Bọn họ 5 người nhìn lấy đáy xuống mặt biển lên cái kia quạt mở ra cửa chính còn có sơn hải giới cảnh tượng. Trên mặt mỗi người đều hiện ra bất đồng thần sắc, có người mong đợi không hiểu, có người thờ ơ như cốc, có người là lâm vào quanh quẩn cùng do dự chính giữa. Vạn vừa đi xuống liền không về được làm sao bây giờ. Lâm Du phi thường do dự, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, nàng mặc dù không quá điều, thích làm cản, nhưng là vào thời khắc này. Nàng còn là nhớ tới cha mẹ của mình cùng tỷ tỷ, đáy lòng hiện lên không thôi cùng lưu luyến. Không sai, Xích Diễm tiên sinh liền chưa có trở về a. Trương Hạc Minh cũng gật đầu nói, giờ phút này nhất do dự chính là hắn, hắn một mặt cũng muốn đi vào cái đó có vô tận thần kỳ đẹp lạ thường thế giới, một mặt, lại sợ hãi nếu như không thể trở về làm sao bây giờ. Ta, ngược lại là muốn đi xem. Ta từ nhỏ đã thích mạo hiểm, thích thuyền cùng biển khơi, gần đây mặc dù kiếm lời không ít tiền. Nhưng là luôn cảm giác không có ý gì rồi. Chu Lục gãi đầu một cái, nhìn về phía xung quanh mấy người. Thanh Dương không nói một lời, chẳng qua là không ngừng sửa sang lại trên người hành lý ba lô, nhìn qua phảng phất cũng sớm đã hạ quyết tâm. Theo xa xa truyền đến tiếng thét chói tai, thấp hèn cái kia cánh cửa bắt đầu co rút lại, hướng về xa xa trung tâm thu hẹp. Cửa sắp đóng, mà bọn họ cũng đã không có thời gian bao lâu do dự. Cơ hội lóe lên rồi biến mất, muốn lần kế đụng phải nữa quý khư. Lại vừa lúc đụng phải mở ra cánh cửa tiên giới, sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy. Chính là hiện tại. Các vị, ta đi trước một bước, hy vọng vẫn có thể sau này gặp lại. Thanh Dương nhìn lấy mặt của mỗi một người bọn họ, cũng không có cưỡng cầu cùng hỏi ý nguyện của bọn họ. Đến nơi này, mỗi một người có nguyện ý hay không vào trong, đều là thuộc về tự thân quyết định. Sau đó Thanh Dương tán nhân là dứt khoát quyết nhiên từ phía trên nhảy xuống. Mà Chu Lục theo sát phía sau, cùng lọt vào cái kia tản ra ánh sáng cửa chính. Theo ánh sáng đảo qua, hai bóng người đột phá tầng kia kết giới, rơi vào phía dưới sơn hải giới. Phương Tu nhìn một cái Trương Hạc Minh cùng Lâm Du, lộ ra mỉm cười, tái kiến. Lâm Du cùng Trương Hạc Minh nhất thời kinh ngạc nhìn Phương Tu, không biết. Phong đâu ngươi cũng muốn đi vào. Phương Tu không trả lời, chẳng qua là hành động đã nói cho bọn họ câu trả lời. Phương Tu tung người nhảy một cái như cùng một tờ chim to mở ra giơ lên hai cánh tay, rơi vào biển hơi, đi theo cái kia co rút lại vòng sáng. Sau cùng biên giới, nhảy vào trong môn. Trương Hạc Minh vào lúc này rốt cuộc không nhịn được, nhưng là cửa cũng đã đi xa. Hắn chạy nhảy theo trên thuyền rơi vào biển khơi, kích phát thần thông ngự thủy thuật, bước chân liền như vậy giẫm đạp nước nhanh chóng tiến tới, giống như lăng ba vi bộ đi xuyên qua biển khơi, tại dưới ánh trăng đuổi theo sóng lớn, dần dần đuổi kịp cái kia có giúp lại cửa chính. Tại tia sáng kia biến mất một khắc cuối cùng, hắn như cùng một cái giống như cá lội rót vào trong đó, đi theo cái kia sau cùng ánh sáng, cùng biến mất ở trong không khí. Mà Lâm Du giờ phút này đứng ở trên thuyền, sững sờ nhìn lấy mặt biển. Chương 90, Sơn Hải chuyến đi.